truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, mồ ma cứu người. Giữa hè, trên trời không có một tia mà mây. Lửa nóng mặt trời bắn thẳng đến lấy đại địa. Thương Y huyện, một ngôi mộ núi đỉnh núi, một vị dáng dấp có chút thanh tú người trẻ tuổi đỉnh lấy hỏa hồng mặt trời, chính đầu đầy mồ hôi tại dọn dẹp phần mộ xung quanh cỏ dại. Người trẻ tuổi gọi Tần Chính Phàm, năm nay 23 tuổi, là Nam Giang Đại học đang học tiến sĩ nghiên cứu sinh. Hắn chính tại dọn dẹp chính là hắn tổ phụ mẹ cùng cha mẹ hắn nghĩa địa. Tổ phụ của hắn mẹ là thọ hết chết già, mà hắn cha mẹ lại là bởi vì một lần chuyện ngoài ý muốn song song qua đời. Hôm nay là cha mẹ hắn 4 tuần nhân tế, Tần Chính Phàm trước kia liền một thân một mình vượt qua sơn lĩnh đến bái tế 4 vị trưởng chôn cùng này chí thân trưởng bối. Bái tế qua 4 vị chí thân trưởng bối, lại đem bọn hắn phần mộ 4 phía dọn dẹp một lần về sau, Tần Chính Phàm tại bọn hắn trước mộ lại đứng bình tĩnh thời gian rất lâu, thẳng đến mặt trời càng bò càng cao, mặt trời phơi tại làn da bên trên đều có thể cảm thấy một trận đau rát đau nhức lúc, hắn mới lau lau ướt át con mắt, hít một hơi thật sâu, sau đó đối với 4 vị trưởng bối phần mộ bái ba bái, đứng dậy xuống núi. Mộ ma là một tòa núi hoang, cỏ dại rậm rạp, ven đường cơ hồ không có có thể che bo nở rễ cây cối. Tần Chính Phàm đang bước nhanh vội vàng đường, đột nhiên nhìn thấy trước mặt đường núi nằm ngang lấy một vị lão nhân. Lão đầu tóc rối tung, đầu bên trên có mấy chỗ nát giữa mủ đau nhức, thân bên trên tán phát lấy một loại đồ vật thối giữa bại hoại khó người khí tức. Tần Chính Phàm là vị tâm địa thiện lương giản dị người đọc sách, mà lại từ nhỏ tổ phụ của hắn mẹ phá lệ yêu thương hắn, đối với lão nhân hắn có một phần rất đặc thù tình cảm. Cho nên thấy lão nhân trời nóng bức này một người nằm ngang tại đường núi bên trên, căn bản không để ý được lão nhân trên người ô uế cùng khó ngửi mùi, liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ dậy dựa vào thân thể mình ngồi, quan tâm hỏi, lão nhân già, ngươi chỗ nào không thoải mái? Nhà của ngươi ở đâu? Nhà của ta ở đâu? Thân thể lão nhân khẽ run lên, hai mắt buộc lộ ra đang lúc mở mịt mang theo tang thương bi thương ánh mắt. Nhà của ta tại chỗ thật xa, ngươi trẻ tuổi, ngươi không cần phải để ý đến ta. Ta không có có chỗ nào không thoải mái, chỉ cần nằm một hồi liền tốt. Lão nhân rất nhanh thu lại trong mắt mờ mịt, trên mặt một tia thê lương no y. Tần Chính Phàm thấy lão nhân bi thương, trong lời nói lại khó nén thê lương tâm tình, còn cho rằng lão nhân già con cái bất hiếu, không phụng dưỡng lão nhân, hoặc là người nhà của hắn đều đã không có ở đây, không khỏi nhớ tới chính mình lẻ loi một mình, cũng nhớ tới phá lệ yêu thương chính mình, bây giờ đã mất đi tổ phụ mẹ, trong lòng nổi lên thương hại, bật thốt lên nói, như vậy sao được? Ngươi đầu bên trên làn da đều mọc mủ đau nhức, nhất định phải nhanh chóng dùng dược thủy thanh tẩy gián thoa. Mà lại, nơi này là mồ ma, bình thường cơ hồ không có người lui tới, ngược lại là có nhiều trùng rắn, ngươi nằm ở đây, khẳng định phải xảy ra chuyện. Ta xảy ra chuyện. Lão nhân tựa hồ nghe đến cái gì buồn cười lời nói, rốt cục dương mắt nhìn về phía Tần Chính Phàm. Cái này xem xét, hắn cái kia nhìn như đục ngầu đôi mắt chỗ sâu vậy mà hiện lên một vòng giống như thiểm điện tinh quang. Đúng vậy a. Ngươi một người ở đây khẳng định sẽ ra sự tình. Tần Chính Phàm khẳng định gật đầu. Một chết vạn sự bỏ, xảy ra chuyện liền xảy ra chuyện đi, người trẻ tuổi ngươi vẫn là đi đi, không cần phải để ý đến ta. Lão nhân thở dài nói y. Cái kia tuyệt đối không được. Nếu không dạng này, ngươi trước cùng ta về nhà. Tần Chính Phàm nói. Sau đó thì sao? Ngươi cũng nhìn thấy thân thể ta già nua yếu đuối, cô độc một người, ngươi quản được ta nhất thời, cũng không quản được ta quãng đời còn lại, cái kia thì có ích lợi gì? Còn không bằng liền để ta một người như vậy ở đây lẳng lặng chết đi. Lão nhân lắc đầu nói y. Tần Chính Phàm vừa nghĩ tới lão nhân lẻ loi trơ trọi một người nằm tại núi hoang dã ngoại, thê lương lẳng lặng chờ đợi tử vong giáng lâm. Cái mũi không cấm trận trận phát chua, rốt cuộc khống chế không nổi đầy ngập đồng tình tâm, bật thốt lên nói, ai nói ta không quản được ngươi quãng đời còn lại. Ta trong thôn còn có tòa nhà nhà cũ, dù sao là trống không, ngươi có thể ở tại nơi này. An dùng phương diện, ngươi một cái lão nhân ra lại tốn hao không được bao nhiêu. Cha mẹ ta còn cho ta lưu lại chút tích xúc, trường học đạo sư bên kia cũng sẽ có chút tiền sinh hoạt cho ta, chỉ cần dùng ít đi chút, trèo trống cái một năm khẳng định không có vấn đề. Chờ ta tốt nghiệp tìm làm việc, chúng ta cũng sẽ không cần lo lắng chi tiêu vấn đề. Ngươi thật chịu nuôi ta lão đầu tử quãng đời còn lại. Lão nhân nghe vậy đôi mắt trô sâu lần nữa có một vệ tinh quang như điện chợt lóe lên, hai mắt có chút không dám tin nhìn xem Tần Chính Phàm. Kia là đương nhiên. Nhà có một lão hơn hẳn một bảo. Bây giờ trong nhà của ta chỉ có ta một người, ta còn trẻ, chính cần một cái lớn tuổi người thỉnh thoảng chỉ giáo ta. Lão gia gia ngươi chịu theo ta cùng một chỗ sinh hoạt, đó cũng là phúc khí của ta. Nói Tần Chính Phàm ngồi xổm người xuống, cũng không chê lão nhân dơ bẩn, trên người mùi khó ngửi, không nói lời gì đem hắn quăng lên. Lão nhân nằm sấp tại Tần Chính Phàm phía sau lưng, nhìn hắn bên mặt, đục ngầu một đôi tròng mắt trong lúc bất chi bất giác buộc lộ ra một vòng vẻ cảm động. không nghĩ tới ta Phương Hồng thọ nguyên sắp hết thời khắc, vậy mà gặp được một vị thể chất cùng ta rất ăn khớp, lại như thế thuần phác có thiện tâm người trẻ tuổi, có lẽ đây chính là thiên ý đi. Cũng thôi, mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ, ta mới chấn thủ Thiên Phượng Tinh 800 năm, nhưng tóm lại ở đây sinh hoạt 800 năm, liền cuối cùng lại tận một phần khí lực đi. Lão nhân, cũng chính là Phương Hồng, tâm niệm chuyển động, rất nhanh có quyết định. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết phía sau lưng không phải ông già bình thường. Hắn chỉ biết, hắn tuyệt đối làm không được ném xuống lão nhân không để ý. Không chỉ có như thế, lão nhân kia mặc dù đầy người ô uế cùng tản ra mùi hôi mùi, nhưng không hiểu Tần Chính Phàm đối với hắn có một loại rất khó hình dung thân thiết cùng tín nhiệm cảm giác, vậy mà căn bản không đi cân nhắc lão nhân kia liệu sẽ là một vị xấu lao đầu. Cái này kỳ thật cũng không phù hợp hắn làm tới làm việc nghiêm cẩn tính cách. Đường núi gập ghềnh vốn là khó đi, lưng bên trên một cái lão nhân đi càng thêm gian nan, chỉ chốc lát sau, Tần Chính Phàm liền đã mồ hôi đầm địa, hai chân như rót chỉ đồng dạng nặng nề, nhưng hắn không có kêu một tiếng khổ. Tương phản, một đường bên trên lão nhân có vấn đề hỏi hắn, hắn đều một năm một mười trả lời, không có một tia không kiên nhẫn. Trên đường nghỉ ngơi, Tần Chính Phàm thả Phương Hồng xuống tới lúc phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, không có một tia bởi vì mệt nhọc mà bực bội chủ quan, càng không có nửa điểm phàn nàn ngôn ngữ. Lão gia gia, ngươi nhìn, phía trước chính là Phong Loan thôn, ngươi lại kiên trì, nhiều nhất tiếp qua một giờ, chúng ta liền có thể về đến nhà. Tịch Dương Tây hạ lúc, Tần Chính Phàm bò lên trên một cái đỉnh núi, chỉ vào phía trước phía dưới một tòa gần biển ngọn núi nhỏ, thở phì phò nói: Tâm địa thuần phát thiện lương, làm việc tình có bền lòng nghị lực, ngươi rất không tệ. Tần Chính Phàm vừa mới dứt lời, vang lên bên tai Phương Hồng tán dương thanh âm, tiếp lấy Tần Chính Phàm liền cảm thấy một trận chơ ý đất quay cụ ONG, hai mắt tối đen, chờ hắn tỉnh lại lúc, phát hiện mình vậy mà nằm tại cha mẹ phần mộ trước đất trống bên trên. Lúc này mặt trời cơ hồ đã hoàn toàn xuống núi, trời dần dần đen xuống tới, gió núi thổi qua, lá khô bay xuống, trận trận ý lạnh. Ô ô ô bốn. Nơi xa tuyệt đối tiếp theo truyền đến cú vọ thê lương gào to, tại tràn đầy phần mộ ở giữa núi hoang quanh quẩn. Cho dù Tần Chính Phàm xưa nay không tin quỷ thần, lúc này thấy chính mình từ rõ ràng đã có thể nhìn tới nhà đỉnh núi đột nhiên quỷ dị về tới cha mẹ nghĩa địa trước, sắc trời lại bắt đầu tối, gió núi gào thét, cú vọ gào to, vẫn là cả kinh toàn thân lỗ chân lông sợ hãi, một trái tim đông 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 nhảy lên kịch liệt, tại âm trầm núi hoang nghĩa địa bên trong rõ ràng có thể nghe, càng phát ra tăng thêm mấy phần khủng bố âm trầm. Nơi này hẳn là người nhà ngươi nghĩa địa đi, ta chết đi về sau, ngươi liền đem ta táng ở đây cây bách dưới cây đi. Một thanh âm đột nhiên vang lên. Tần Chính Phàm không khỏi dọa đến cả người đều nhảy dựng lên, lúc này mới phát hiện phía trước một gốc bách dưới cây, chắp tay đứng thẳng một vị nhìn bóng lưng hẳn là trung niên nam tử. Chương 02, ta là chấn thủ các ngươi tình cầu tinh chủ. Ngươi là ai, ngươi đến tột cùng là người hay quỷ? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Chính Phàm răng trên răng dưới răng run lên nói y. Không phải hắn mật nhỏ, thực tại là chuyện đã xảy ra hôm nay quá mức quỷ dị, xa xa vượt ra khỏi hắn nhận biết. Ngươi tân tân khổ khổ con ta nửa ngày, chẳng lẽ còn không biết ta là người hay là quỷ sao? Phương Hồng xoay người lại, mặt mỉm cười mà nhìn xem Tần Chính Phàm. Ngươi là vừa rồi lão nhân gia kia? Không đúng, ngươi so lão nhân gia kia trẻ lại rất nhiều, mà lại ngươi nhìn. Tần Chính Phàm nhìn thấy Phương Hồng khuôn mặt về sau, không khỏi chấn động trong lòng, bật thốt lên mà ra. Nhưng hắn nói được nửa câu, trong mắt liền triệt để đăm đăm. Bởi vì trước mặt nam tử vậy mà liền tại trước mắt hắn cấp tốc biến đến già, tóc chóc ra, da đầu nát giữa, tán phát ra trận trận mùi hôi mùi. Phảng phất thời gian chính trên người hắn nhanh chóng trôi qua. Ta nhất định là đang nằm mơ. Cái này nhất định là ngộng. Tỉnh lại cho ta đi, tỉnh dậy đi. Đột nhiên Tần Chính Phàm đối với mình đùi một trận méo. Không cần bóp, ngươi không có đang nằm mơ, đây là thật chuyện đang xảy ra. Phương Hồng nhìn xem Tần Chính Phàm động tác, có chút dở khóc dở cười no y. Cái này sao có thể? Ngươi đến tột cùng là ai? Tần Chính Phàm lúc này đã cảm nhận được từ đùi bên trên truyền đến toàn tâm đau đớn, đã xác nhận đây không phải mộng cảnh, nhưng cũng chính bởi vì dạng này, hắn mới càng kinh hoàng hơn. Đều nói người đọc sách không lấy quái lực loạn thần, nhưng thật gặp ngay phải quỷ thần sự tình, lại có vi nào người đọc sách có thể bất loạn thần? Ta là ai? Phương Hồng nóng nhìn tinh không, trong mắt buộc lộ ra một vòng tang thương thê lương chi sắc. Nhìn thấy cái này quen thuộc biểu tình cùng ánh mắt, Tần Chính Phàm kinh hoàng tâm không hiểu dần dần bình tĩnh lại. Đối với các ngươi Thiên Phượng Tinh mà nói, ta là chấn thủ các ngươi tinh cầu tinh chủ, đối với xa xôi lục hợp tinh Thiên Viêm Tông mà nói, ta chỉ là một vị bị đẩy đi xa, bị triệt để lãng quên khí đồ. Phương Hồng trả lời, trong mắt tang thương thê lương chi sắc càng đậm. Ngươi là chúng ta Thiên Phượng Tinh tinh chủ. Có thể, có thể ta cho tới bây giờ chưa từng nghe qua chúng ta tinh cầu có cái gì tinh chủ à, ngược lại là có vị Liên Hiệp Quốc Tổng Thư Ký. Phương Hồng mới mở cái đầu, Tần Chính Phàm liền đã trợn to trong mắt, trong đầu ầm ầm rung động, về phần Phương Hồng đằng sau nói cái gì lục hợp tinh, Thiên Viêm Tông, Tần Chính Phàm căn bản là không có nghe vào. Đó là bởi vì thời đại thay đổi, là bởi vì biết ta người đã sớm chôn vào đất vàng. Có lẽ tại các ngươi Thiên Phượng Tinh còn có số ít có truyền thừa đã lâu gia tộc cổ xưa môn phái tân bí bên trong còn có liên quan ta ghi chép. Nhưng thời đại biến thiên, tuyệt đại bộ phận đại gia tộc, đại tài phiệt thậm chí nguyên thủ quốc gia đều không biết, ngươi chỉ là một vị làng trai nhỏ người đọc sách lại làm sao có thể biết đâu. Bất quá biết lại như thế nào. Ta bất quá chỉ là một cái bị lãng quên khí đồ mà thôi. Phương Hồng thu hồi ngóng nhìn tinh không ánh mắt, nhìn vẻ mặt chấn kinh, không thể tưởng tượng nổi Tần Chính Phàm. Trên mặt một vòng bi thương tự rêu chi sắc nọ y. Ngươi nói ngươi là đến từ một cái khác tinh cầu. Vậy là ngươi người ngoài hành tinh. Tần Chính Phàm nghe vậy lúc này mới bỗng nhiên nhớ tới Phương Hồng phía trước nói qua lời nói, kém chút muốn nhảy dựng lên. Thiên Phượng Tinh tại cận đại khoa học kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, cũng kéo theo thiên văn phương diện đột phá, các nhà khoa học đã có thể thông qua kính viễn vọng quan sát được rất nhiều ngoại tinh cầu, cũng có được hướng vũ trụ phát xạ vệ tinh kỹ thuật, bọn hắn còn nếm thử hướng vũ trụ phát xạ tín hiệu. Ý đồ tại Thiên Phượng Tinh bên ngoài tìm kiếm cái khác sinh mạng. Có liên quan người ngoài hành tinh nghe đồn một mực là Thiên Phượng Tinh người say xưa vui nói đề tài câu chuyện, thậm chí truyền hình điện ảnh công ty còn chụp rất nhiều có liên quan người ngoài hành tinh phim. Mà bây giờ, Phương Hồng vị này người ngoài hành tinh liền sống sờ sờ đứng tại Tần Chính Phàm trước mặt, mà lại còn cùng hắn giống nhau như lúc, căn bản không giống trong phim ảnh diễn cao y chùn nở dê loa y kia ngoài hành tinh quái vật, cái này làm sao không để Tần Chính Phàm muốn nhảy dựng lên. Người ngoài hành tinh Phương Hồng nao nao, nhưng rất nhanh liền minh bạch tới Tần Chính Phàm chỉ là cái gì, mỉm cười nói, nếu như từ tình cầu địa vực phân chia đi lên nói, ta xác thực chính là ngươi nói người ngoài hành tinh, nhưng nếu như từ chủng tộc bên trên nói, kỳ thật ta giống như các ngươi đều là nhân tộc. Vũ trụ mênh mông, vạn tộc săn sát, có vô số sinh mệnh tinh cầu, nhân tộc chính là trong đó cường đại nhất chủng tộc. A. Tần Chính Phàm nghe vậy há to miệng, Phương Hồng lời nói hoàn toàn lật đổ hắn biết tất cả có liên quan người ngoài hành tinh phỏng đoán. Không đúng. Nếu như chiếu ngươi thuyết pháp này, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, chúng ta nhà khoa học đều không có tại những tinh cầu khác bên trên phát hiện sinh mạng đâu. Tần Chính Phàm sau khi hết khiếp sợ, đột nhiên nghĩ đến một cái nghi điểm. Thiên Phượng Tinh chỉ là một cái rời xa sinh mệnh tinh cầu tinh vực hoang vắng xa sinh mệnh tinh cầu, mà các ngươi khoa học kỹ thuật mặc dù có chút chỗ độc đáo, lại còn xa xa không cách nào đến những sinh mệnh tinh cầu kia tinh vực, tự nhiên cũng liền không phát hiện được ngoại tinh cầu sinh mạng. Nếu không phải thực tại quá xa xôi. Ta lại làm sao đến mức bị nhốt nơi này 800 năm đâu? Phương Hồng trả lời. Bị nhốt 800 năm? Cái này sao có thể? Tần Chính Phàm lần nữa mở to hai mắt nhìn. Tốt, ngươi không cần nhất kinh nhất sợ, hiện tại ta từ đầu tới đuôi cùng ngươi đại khái giảng thuật một lần, ngươi ngậm miệng lại, không cần chen vào nói. Phương Hồng thấy Tần Chính Phàm lại một lần ngạc nhiên dáng vẻ, nghĩ từ bản thân thời gian không nhiều, dứt khoát vung tay lên. Tần Chính Phàm thình lình phát hiện mình vậy mà không mở miệng được. Bất quá Tần Chính Phàm lúc này trừ chấn kinh thật không có kinh hoàng. Sau đó, Phương Hồng đem có quan hệ hắn sự tình đại khái nói một lần. Nguyên lai, chính như Phương Hồng lời nói, cái này vũ trụ mênh mông vạn tộc săn sát, có vô số sinh mệnh tinh cầu. Đại bộ phận sinh mệnh tinh cầu đều sẽ hình thành từng cái quần tinh vực, chỉ có số ít sinh mệnh tinh cầu mới có thể rời rạc tại sinh mạng quần tinh vực bên ngoài. Thiên Phượng Tinh chính là trong đó một cái rời xa sinh mạng quần tinh vực đơn độc sinh mệnh tinh cầu. Không chỉ có như thế, Thiên Phượng Tinh vẫn là một cái bản nguyên năng lượng đã triệt để tiến vào suy lão kỳ tinh cầu. Tinh cầu bản nguyên năng lượng là sinh sinh thiên địa linh khí đầu nguồn, cho nên theo Thiên Phượng Tinh bản nguyên năng lượng dần dần suy bại, Thiên Phượng Tinh linh khí càng ngày càng mỏng manh đục ngầu, đã không thích hợp người tu hành, thành một không gian dị cấp, dần dần bị người quên lãng tinh cầu. Sinh mệnh tinh cầu phân cửu phẩm, thấp nhất là cửu phẩm, tối cao là nhất phẩm. Thiên Viêm Tông chỗ tại Lục Hợp Tinh chính là một ngũ phẩm tinh cầu, Thiên Viêm Tông là Lục Hợp Tinh ngũ đại thế lực một trong. Hạ hạt tính ra hàng trăm tinh cầu, trong đó liền bao quát vô cùng hoang vắng xa Thiên Phượng Tinh. Tại dài dằng dặc trong lịch sử, Thiên Phượng Tinh đã từng cũng có qua linh khí tràn đầy niên đại, thậm chí tục truyền còn đi ra Phượng Hoàng Thần Cầm, Thiên Phượng Tinh chi danh cũng là bởi vậy mà tới. Khi đó Thiên Phượng Tinh mặc dù xa vắng, vẫn là có không ít tu linh giả thông qua cửa truyền tống tiến ra Thiên Phượng Tinh, cũng không ít người nóng mắt Thiên Phượng Tinh tinh chủ chi vị. Dù sao một cầu chi trưởng, mặc dù có chấn thủ tinh cầu, bình định, phong ấn ma đạo chức trách, nhưng quyền lực vẫn là không nhỏ, thu nhập cũng có chút khả quan. Nhưng từ khi Thiên Phượng Tinh ngã xuất phẩm cấp về sau, Thiên Phượng Tinh liền chân chính thành xa vắng nghèo nàn nơi, căn bản không ai nguyện ý đi chấn thủ Thiên Phượng Tinh. Phương Hồng tại Thiên Viêm Tông bởi vì đắc tội một vị trong môn quyền quý chi tử, bị hắn hãm hại, bị tông môn xung quân Thiên Phượng Tinh, đảm nhiệm tinh chủ, trấn thủ Thiên Phượng Tinh 200 năm. Phương Hồng tu vi đạt linh thai cảnh giới, thọ 1000 năm, bị đày đi lúc mới 200 tuổi, cho dù trấn thủ Thiên Phượng Tinh 200 năm, thời gian không ngắn, tất nhiên phải thật lớn chậm trễ tu hành, nhưng một khi hắn trở về lục hợp tinh tông môn, sinh thời vẫn là có hy vọng xung kích linh anh cảnh giới, đem thọ mệnh kéo dài đến 2000 năm. Kết quả chờ Phương Hồng trấn thủ kỳ mãn, muốn thông qua truyền tống trận trở về tông môn lúc, lại phát hiện cửa truyền tống không biết khi nào đã báo hỏng. Thiên Phượng Tinh cùng lục hợp tinh cách xa nhau không biết bao nhiêu vạn dặm, coi như Phương Hồng tu vi đột phá đến linh anh cảnh giới, cũng không có khả năng bay vào vũ trụ, trở về lục hợp tinh, đừng nói chi là Thiên Phượng Tinh đã sớm linh khí khô kiệt, ở đây Phương Hồng có thể duy trì được cảnh giới không rơi xuống, cái kia liền đã rất đáng gờm, lại cái kia có khả năng đột phá. Từ đây Phương Hồng liền trệ lưu tại Thiên Phượng Tinh. Trong lúc đó hắn đã từng hy vọng xa vời qua trong tông môn người phát hiện hắn không có đúng hạn trở về tông môn phục lệnh, lại phái cường giả bay vào vũ trụ đến tiếp hắn. Nhưng kết quả lại là triệt để tuyệt vọng. Hiện tại 800 năm đi qua, hắn thọ mệnh chẳng mấy chốc sẽ đi đến cuối cùng. Trước đó là ta cái này dần dần suy bại thân thể không chấn áp được trong cơ thể năng lượng bạo động, đột nhiên kinh mạch vận hành rối loạn, bất đắc dĩ chỉ có thể nằm trên mặt đất bên trên. Lúc đầu ta nghĩ đến chờ cái này một hơi chậm tới. Liên đuổi về phủ đệ một người lặng yên không một tiếng động chết đi, sau đó tông môn chức vụ, thế gian tất cả mọi chuyện rốt cuộc không có quan hệ gì với ta, lại không nghĩ rằng gặp ngươi, lâm thời lại cải biến chủ ý. Phương Hồng đem hắn cuộc đời bao quát hắn tinh chủ chức chân tướng đại khái giảng thuật một lần về sau, đem chủ đề cuốn trở lại trước đây không lâu phát sinh sự tình đi lên. Ngươi có bằng lòng hay không bái ta làm thầy, đảm nhiệm Thiên Phượng Tinh tinh chủ chức, thay ta tiếp tục vì tông môn chấn thủ Thiên Phượng Tinh, chém ma phá tả. Phương Hồng đột nhiên lời nói xoay chuyển, một mặt trang nghiêm hỏi. Một cái đọc sách sinh cùng một cái tinh cầu tinh chủ ở giữa chênh lệch quả thực như là khác nhau một trời một vực, huống chi, Thiên Phượng Tinh tinh chủ còn có chém ma phá tà chức trách, cho dù Tần Chính Phàm ở vào ngẽ con mới để không sợ cọp tuổi tác, nghe nói như thế còn là tại chỗ liền hai chân như nhũn ra, cái chán lớn mồ hôi nhỏ giọt, phảng phất đột nhiên có một tòa núi lớn áp đỉnh mà xuống. Có thể ta chỉ là một tên vẫn còn đang đi học. Tần Chính Phàm lắp bắp. Kinh sợ trả lời, ngay cả mình đột nhiên đã có thể mở miệng nói chuyện đều hồn nhiên không hay. Chương 3, bài sư. Phương Hồng thấy Tần Chính Phàm lắp bắp, kinh sợ dáng vẻ, không chỉ có không có khinh thường cùng trò cười hắn, nhìn về phía hắn ánh mắt ngược lại càng phát ra thưởng thức, đem tay bại xuống, đánh gãy nọ y. Ngươi không cần tự ti, đối với ta mà nói, Thiên Phượng Tinh chúng sinh cũng không quý tiện phân. Về nhớ năm đó ta mới vừa vào Chu Thiên Phượng Tinh lúc, trong thế tục các quốc gia đế vương đăng cơ xuống đài. Cũng bất quá chỉ là ta một ý niệm sự tình. Chỉ là về sau Thiên Phượng Tinh thiên địa linh khí càng phát ra mỏng manh, cửa truyền tống lại hư hao, ta cũng liền không có tâm tư nhúng tay chuyện thế tục. Mà lại về sau cũng phát hiện, chuyện thế tục tự có thế tục quy luật, vẫn là cho phép người thế tục dùng thế tục phương thức đi quản lý, giải quyết càng tốt hơn. Ta một ý niệm liền thay đổi đế vương, ngược lại dễ dàng tạo thành hỗn loạn lớn hơn, thậm chí chiến tranh sát phạt, vô số người tử vong. Cho nên về sau 500-600 năm, ta liền triệt để ẩn nấp không ra, một mực chú ý ma triều biến động, chém giết ma vật, phong ấn ma đạo. Ta nói cho ngươi những này, chỉ là muốn để ngươi minh bạch, ngươi là một chỉ là người đọc sách cũng tốt vẫn là đế vương cũng thôi, đối với ta mà nói cũng không cái gì khác nhau. Ta sở dĩ tại trước khi chết thay đổi chủ ý, chọn chúng ngươi tiếp tục ta chấp hành tông môn chức vụ có ba nguyên nhân. Một, trong cõi u minh ngươi ta tại núi hoang gặp nhau, đây là duyên phận. Hai, ngươi trời sinh tính thiện lương thuần phát, làm việc tình có bền lòng nghị lực. An đến lên khổ. 3. Ta phát hiện ngươi thể chất cùng ta rất tương tự, có hy vọng có thể chịu đựng lấy ta một chút linh lực, có thể khải linh, trở thành một tên tu linh giả. Thể chất tương tự. Khải linh. Tần Chính Phàm nghe hiểu được trước mặt lời nói, nhưng cuối cùng một điểm lại nghe hồ đồ rồi. Tu linh giả cơ sở là thiên địa linh khí, có thể cảm ứng được linh khí, cũng dẫn vào trong cơ thể tồn tại, xưng là khải linh, cũng mang ý nghĩa bước vào tu linh cánh cửa. Ta chỗ tại lục hợp tinh, thiên địa linh khí tràn đầy. Vạn tộc ngày đêm nhận thiên địa linh khí tầm bổ, đối với linh khí tự nhiên nhiều hơn một phần lực tương tác, có tu linh thiên phú người, liền dễ dàng cảm ứng được linh khí, một khi được tu luyện pháp môn, liền có thể khải linh, bước vào tu linh cánh cửa, trở thành một tên tu linh giả. Nhưng Thiên Phượng Tinh linh khí càng ngày càng mỏng manh đục ngầu, đừng nói người bình thường, coi như ta đều phải triệt để ổn định lại tâm thần, mới có thể cảm ứng được linh khí lưu động. Cho nên, các ngươi Thiên Phượng Tinh người, đã không cách nào cảm ứng được linh khí. Cũng không có người có thể trở thành chân chính tu linh giả, nhiều lắm là cũng liền một chút ngụy tu linh giả, chính là các ngươi nói nội gia cao thủ hoặc là huyền môn bên trong người. Khải Linh có hai loại đường tắt, một loại là bản thân cảm ứng được thiên địa linh khí, sau đó dẫn khí nhập thể, bước vào tu linh cánh cửa, một loại chính là tu linh giả giúp đỡ cưỡng ép mở ra. Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, ngươi không có khả năng bản thân Khải Linh, chỉ có thông qua ngoại lực đến cưỡng ép Khải Linh. Lấy tu vi của ta, cưỡng ép đem linh lực đưa vào trong cơ thể ngươi, để ngươi cảm nhận được linh khí ở trong người lưu chuyển cũng không khó. Nhưng linh lực của ta là ta vất vả tu luyện mà tới, có ta thuộc tính, như thân thể của ngươi cùng linh lực của ta không xứng đôi, liền không cách nào lưu lại nó. Một khi ta vận chuyển đưa cho ngươi linh lực di chuyển, lấy Thiên Phượng tinh bây giờ hoàn cảnh, ngươi mở ra linh môn tất nhiên lại sẽ một lần nữa khép lại, ngươi y nguyên không cách nào trở thành tu linh giả. Vừa vặn, thể chất của ngươi cùng ta lúc tuổi còn trẻ rất tương tự, hẳn là có thể tồn ở cũng dung hợp ta một chút linh lực. Có cái này một chút linh lực, ngươi lại siêng năng tu hành, liền có thể trở thành một tên chân chính tu linh giả, cũng liền có thể kích phát ta để lại cho ngươi linh phù, linh khí, nếu không ngươi là rất khó chém giết lợi hại ma tà. Phương Hồng như là đã quyết định thu Tần Chính Phàm làm đồ đệ, mà lại những này cũng quan hệ đến hắn về sau con đường ở dê tu hành, tất nhiên là không sợ người khác làm phiền giải thích cặn kẽ. Phương Hồng như thế một giải thích, Tần Chính Phàm nhớ tới y học bên trên mặc kệ là thua máu vẫn là cấy ghép khí quan đều cần xứng đôi, nếu không liền muốn nổi lên xung đột, đem Phương Hồng phát ra linh lực so sánh truyền máu hoặc là cấy ghép khí quan cũng liền dễ hiểu. Ta hiểu được, nói cách khác, cho dù ta nguyện ý bái ngươi làm thầy, cuối cùng cũng phải nhìn ta có thể hay không tiếp nhận cũng dung hợp ngươi một bộ phận linh lực, nếu không ta cũng là không cách nào đảm đương lên cái này phần chức trách. Tần Chính Phàm một mặt nghiêm túc nói y. Không sai. Như cuối cùng ngươi không thể trở thành tu linh giả, liền an tâm làm một người người bình thường, ta cùng ngươi lời nhắn nhủ sự tình đều cùng ngươi không liên quan. Phương Hồng gật đầu nói y. Đệ tử bái kiến sư phụ. Phương Hồng vừa dứt lời, Tần Chính Phàm liền đẩy Kim Sơn Đổ Ngọc trụ quỳ tại Phương Hồng trước mặt, đông 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 cho hắn dập đầu ba cái. Ha ha. Tốt. Tốt. Không nghĩ tới ta trước khi lâm chung còn có thể thu một cái cho ta tống chung đồ đệ. Phương Hồng thấy Tần Chính Phàm bái sư, không khỏi ngửa mặt lên trời cười dài, lão lệ tung hành. Một hồi lâu, Phương Hồng mới thu hồi chập trùng cảm xúc, lại đem có một số việc kỹ càng tỉ mỉ bàn giao một phen, bao quát hắn tại bành biển sâu chỗ có một phủ đệ sự tình cũng thoảng qua để một cái. Bất quá phủ đệ của ta ở vào bành hải chỗ sâu, trừ phi ngươi tu vi đạt tới ẩn linh cảnh mới có thể tự do tiến ra. Nhưng bây giờ Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, cho dù ngươi có thể lưu lại một bộ phận vi sư linh lực, đời này có thể tu luyện tới thải linh cảnh 12 tầng cũng đã là cực hạn, vẩn linh cảnh căn bản chính là si nhân vọng tưởng. Nói đến cái này cũng quái vi sư, trước kia còn hy vọng xa vời bước vào linh ánh cảnh, tuổi già lại vì duy trì tu vi, hao tổn lấy hết trong tay tu hành tư nguyên, không thể cho ngươi lưu lại một chút. Nếu không, có những tu hành kia tư nguyên tại, cho dù Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, cho dù không thể giúp ngươi bước vào ẩn linh cảnh, nhưng tổng cũng có thể trợ ngươi tu hành đến trúc cơ cảnh giới, như thế ngươi liền có thể nhảy ra phàm nhân hạn định, thọ đạt 300. Mặc dù ngươi không có cách nào kế thừa vi sư phủ đệ, nhưng cái này Mai Thiên Phượng pháp giới ngươi vẫn là có thể kế thừa. Nói, Phương Hồng hái xuống tay trái ngón út bên trên một viên cổ phát chiếc nhẫn màu bạc đưa cho Tần Chính Phàm. Cái này Mai Thiên Phượng pháp giới đã là ngươi Thiên Phượng tinh tinh chủ quan ấn, cũng là một cái nhận chữ vật. Bên trong đặt vào một chút vi sư những năm này họa linh phù, chế tác linh khí, còn có một số tu hành pháp môn. Chờ vi sư truyền công cho ngươi, ngươi trở thành tu linh giả về sau, lấy một giọt máu tươi giọt xuống dưới, ngươi liền sẽ trở thành nó tân chủ nhân. Ngươi tu vi cảnh giới thấp, về sau những này chính là ngươi chém ma phá tà dựa vào, dùng xong một phần ít một phần, nhất định không thể tùy tiện vận dụng. Tốt, vi sư còn thừa thời gian không nhiều, hiện tại ngươi tại vi sư trước mặt ngồi xếp bằng tốt, tập trung tinh thần. Điều chỉnh hô hấp. Ngươi thể chất mặc dù cùng vi sư tướng gần, nhưng nhục thân căn cơ quá kém, vi sư cho ngươi chuyển công lúc, ngươi khẳng định sẽ cảm thấy phi thường thống khổ, ngươi nhất định phải bảo vệ chặt tâm thần, trục triệu không thể mê thất, nếu không sẽ có đại hung hiểm. Phương Hồng một mặt nghiêm túc nói y. Đệ tử tuân lệnh. Tần Chính Phàm đối với Phương Hồng cung cung kính kính bái ba bái, nước mắt không tự chủ được chảy xuống. Bởi vì hắn biết, sư phụ chuyển công hoàn tất chính là hắn mệnh tang thơ ý điểm. Thấy Tần Chính Phàm rơi lệ, hoàn toàn xích tử chi tâm, Phương Hồng không khỏi rất là cảm động, đưa thay sờ sờ đầu hắn, ôn nhu nói, đứa nhỏ ngốc, có cái gì tốt thương tâm, đối với vi sư mà nói, tử vong chưa chắc không phải một loại giải thoát. Nói xong, Phương Hồng thần sắc đột nhiên run lên, trên người có một cỗ lớn lao huy nghiêm phát ra. Ngồi xếp bằng làm tốt, bảo vệ chặt tâm thần. Đệ tử tuân lệnh. Tần Chính Phàm liền bận bịu đứng lên, ngồi xếp bằng tốt, mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, một ý về bên trong, tâm không ngoài chỉ. Chương 04. Truyền công. Linh lực quán đỉnh mà xuống, ngay từ đầu Tần Chính Phàm còn cảm thấy không nói ra được dễ chịu, phảng phất có một cỗ chảy nhỏ giọt dòng suối chậm rãi lưu vào trong cơ thể, ở trong người vừa đi vừa về lưu chuyển, thanh lương bên trong lại dẫn một tia ấm áp. Đây là linh lực tại ngươi thập nhị chính kinh bên trong vận chuyển đường đi, ngươi nhất thiết phải một mực ghi nhớ, về sau lại cũng sẽ không có người cho ngươi dẫn dắt. Một đạo thanh âm uy nghiêm tại Tần Chính Phàm vang lên bên tai. Tần Chính Phàm tâm thần run lên, lại cũng không lo được trải nghiệm cái kia thanh lương bên trong lại dẫn một tia ấm áp cảm giác thoải mái cảm giác, mà là để tâm thần đi theo linh lực không ngừng ở trong người vừa đi vừa về lưu chuyển, ý đồ đem linh lực chạy qua lộ tuyến ghi nhớ. Như thế cũng không biết qua bao lâu, cái kia chảy nhỏ giọt dòng suối bắt đầu trở nên mãnh liệt lên, dần dần được phảng phất biến thành bước lên sông lớn, khiến cho Tần Chính Phàm cảm thấy cả người đều tại bị không ngừng xung kích, không ngừng bành trướng, phảng phất tùy thời muốn giống như khí cầu nổ tung lên. Không chỉ có như thế, cái kia cảm giác mát rượi triệt để biến mất, biến đến vô cùng cực nóng, liền giống có hỏa diễm ở trong cơ thể hắn cháy hừng hực, muốn đem hắn đốt thành tro bụi. Nhưng bởi vì có qua Phương Hồng căn dặn, Tần Chính Phàm thật không có kinh hoàng, chỉ là đau khổ cắn răng kiên trì, bảo vệ chặt tâm thần, không nhường nó sụp đổ. Hậu thiên tạp chất hôn tạp mồ hôi cùng máu tươi không ngừng từ trên thân Tần Chính Phàm làn ra thẩm thấu mà ra. Có huyết thủy chảy qua treo tại Tần Chính Phàm cổ bên trên một khối hồng ngọc cốt truy. Cái kia hồng ngọc cốt truy bên trong thình lình phát ra một điểm điểm hồng quang, phảng phất có hỏa diễm đang nhảy nhót. Tần Chính Phàm hai mắt nhắm chặt, tử thủ tâm thần, tự nhiên không phát hiện được biến hóa này, chỉ mơ hồ cảm thấy tâm thần cùng thứ gì lên một kia rất vi diệu liên hệ. Khải linh là một kiện nguy hiểm sự tình, huống chi Phương Hồng còn muốn đem một bộ phận linh lực chuyển cho nhục thân yếu đối phàm nhân, tất nhiên là càng thêm nguy hiểm, cho dù lấy Phương Hồng tu vi cũng căng thẳng tâm thần, không dám có nửa điểm phân tâm, cũng không có phát hiện khối kia hồng ngọc cốt truy biến hóa. Một vòng minh nguyệt phá vỡ mây đen, đối với núi hoang vẩy xuống điểm điểm vắng lặng ngân quang. Phương Hồng mặt bên trên lộ ra một vòng đã vui mừng lại tiếc nuối phức tạp tiêu dung. Quả nhiên có thể dung hợp ta một bộ phận linh lực, đáng tiếc nhục thân căn cơ quá yếu, chỉ có thể đạt tới hái linh tầng 3, bất quá cũng đã rất tốt, so ta trong tưởng tượng muốn tốt. Ý cười dần dần ngưng kết tại Phương Hồng mặt bên trên, tiếp lấy nhục thể của hắn liền giống cũ kỹ túi da che không được bên trong rượu, vậy mà nhao nhao vỡ ra. Có rồi rào linh lực từ băng liệt địa phương sông tiết mà ra. Cái này sông tiết mà ra linh lực, vốn nên khi tiêu tán giữa thiên địa, nhưng khi chúng nó sông tiết mà ra lúc, tựa hồ nhận một cỗ lớn lao lực lượng hấp dẫn, nhao nhao bị cuốn vào treo tại Tần Chính Phàm cổ bên trên khối kia hồng ngọc cốt truy. Hồng ngọc cốt truy càng ngày càng sáng, về sau hoành biến thành một con thượng cổ phượng hoàng hư ảnh, chui vào Tần Chính Phàm mi tâm. Cái này thượng cổ phượng hoàng hư ảnh một chui vào Tần Chính Phàm mi tâm, Tần Chính Phàm liền cảm thấy đau đầu muốn nức. Phảng phất chỉnh cái đầu muốn bị no bạo đồng dạng, cái loại cảm giác này so với vừa rồi nhục thân muốn bị no bạo càng thêm trực tiếp rõ ràng, phảng phất trực chỉ linh hồn. Tần Chính Phàm lấy sư phụ còn tại cho hắn truyền công, chỉ dám bảo vệ chặt tâm thần. Tần Chính Phàm ý thức càng ngày càng mơ hồ, càng về sau, hắn cảm giác chính mình liền giống vô biên vô hạn trong bóng tối một điểm phiêu đãng ánh lửa, tùy thời đều muốn dập tắt. Qua không biết bao lâu, Tần Chính Phàm rốt cục bất tỉnh đi qua. Trong hôn mê, hắn làm một cái thật dài mộng. Hắn mơ tới một con vô cùng to lớn vượng hoàng, nó cánh chim mở ra che khuất bầu trời, cánh chim kích động ở giữa, có hỏa cầu lan xuống, tựa như một vòng vòng mặt trời. Hắn còn mơ tới rất nhiều vô cùng rộng rãi chiến tranh, vô cùng thật lớn thế giới. Thịch dương tây hạ, dư huy nhuộm đỏ chân trời đám mây. Tần Chính Phàm chậm rãi mở mắt. Cái này một mở mắt, Tần Chính Phàm phát hiện thế giới chưa hề như hôm nay như vậy rực rỡ màu sắc. Bên người nhúc nhích con kiến, tại trước mắt hắn bay múa hồ điệp, nguyên bản cận thị hắn nhìn lại đều là có chút mơ hồ, nhưng bây giờ lại liền bọn chúng trên người xúc giác, hoa văn đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, phảng phất cầm kính lút đi chiếu khán đồng dạng. Toàn bộ thế giới, tựa hồ ở trước mặt hắn mở ra mạng che mặt, trở nên càng thêm thấu triệt rõ ràng cùng nhiều màu. Suy nghĩ từ chấn kinh cùng mắt tiền thế giới biến hóa bên trong, dần dần lấy lại tinh thần. Phát sinh ngày hôm qua qua từng màn từ trong đầu hiện lên. Sư phụ, Tần Chính Phàm không lo được kiểm tra thân thể biến hóa, liền bận bịu từ dưới đất bò dậy. Tiếp lấy hắn nhìn thấy sau lưng đã khí tuyệt mà chết Phương Hồng. Nhìn xem Phương Hồng, Tần Chính Phàm nước mắt ngăn không được liền chảy xuống. Mặc dù hai người thành là thầy trò vẫn chưa tới một ngày, nhưng Tần Chính Phàm lại cảm giác hai người tựa hồ đã quen biết thời gian rất lâu, hắn đã ân cần dạy bảo hắn nhiều năm. Như thế thương tâm lưu trong chốc lát nước mắt, Tần Chính Phàm mới thu hồi bi thương tâm tình, dùng răng cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt máu tại Thiên Phượng pháp giới bên trên. Máu tươi thẩm thấu nhập Thiên Phượng pháp giới. Tiếp lấy Tần Chính Phàm liền phát hiện mình cùng Thiên Phượng pháp giới sinh ra một loại rất liên hệ kỳ diệu, phảng phất Thiên Phượng pháp giới chính là thân thể của hắn một bộ phận. Thiên Phượng pháp giới không gian cũng không lớn, cao cùng rộng đại khái 1 mét, mọc ra 2 mét, hợp lại có 2 cái mét khối. bên trong cất đặt vật phẩm không nhiều, một chồng phía trên vẽ lấy cổ quái kỳ lạ ký hiệu lá bùa, một thanh hoành đao, một thanh kiếm, một cây cung, một bộ quần áo màu trắng, một bộ mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh áo giáp, còn có một số không biết tài liệu gì chế tác mà thành thư tịch cùng một chút hoàng kim. Tần Chính Phàm biết, những lá bùa kia chính là sư phụ nói linh phù, cái kia đao, kiếm, cung còn có quần áo cùng áo giáp là sư phụ nói linh khí, mà những sách vở kia thì là sư phụ hắn lưu lại, cần chính hắn từ từ suy nghĩ tu luyện công pháp cùng các loại linh thuật. Tần Chính Phàm tạm thời không tâm tư đi suy nghĩ những linh phù kia, linh khí cách dùng, cũng không tâm tư đi lật qua lật lại thư tịch, hiện tại khẩn yếu nhất chính là để sư phụ nhập thổ vi an. Tần Chính Phàm tâm niệm vừa động, một thanh hoành đao cùng một bộ áo giáp xuất hiện ở trong tay của hắn. Thấy chính mình tâm niệm vừa động, hoành đao cùng áo giáp liền xuất hiện tại trong tay mình, Tần Chính Phàm không có kinh hỉ, tương phản hốc mắt lại nhịn không được cảm ước. Đây hết thảy đều là bái sư cha ban tạo. Tần Chính Phàm rất nhanh ép hạ trong lòng bi thương, cẩn thận từng ly từng tí cho Phương Hồng mặc lên áo giáp. Cái này áo giáp là linh khí, sẽ không giống như quan tài thối giữa, vừa vặn có thể dùng để khi quan tài sử dụng. Cho sư phụ mặc áo giáp về sau, Tần Chính Phàm lại dùng hoành đao tại bách thụ một bên đào đất. Cái này cây bách thụ là hắn tổ phụ qua đời lúc trồng xuống, bây giờ đã qua đi 7 năm, cành lá rậm rạp. Hoành đao cắm xuống, liền chui vào đến chui đao vị trí, cái kia sen lẫn tảng đá vùng núi vậy mà như là đầu hũ bị cắt mở, không khỏi dọa Tần Chính Phàm đều to một tiếng. Bất quá may mà càng ngạc nhiên hơn sự tình đã trải qua, Tần Chính Phàm rất nhanh cũng liền khôi phục bình tĩnh, nghiêm túc đào một cái rất sâu hầm hình vuông. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem sư phụ hắn để vào đi vào, rơi nước mắt cho hắn đóng bên trên thổ. Đây hết thể sau khi làm xong, Tần Chính Phàm mới phát hiện mặt trời đã rơi tại núi phía sau, dư huy nhuộm đỏ chân trời đám mây. Ta nhớ rõ ràng sư phụ cho ta truyền công lúc, trời vừa mới tối xuống tới, hiện tại tại sao lại là chạm vào tối? Hẳn là ta ở đây đã hôn mê cả ngày. Phát hiện này để Tần Chính Phàm không khỏi giật nảy mình, liền bận bịu từ trong túi quần lật lấy điện thoại ra. Xem xét màn hình điện thoại di động, Tần Chính Phàm lần nữa bị giật mình kêu lên, bởi vì màn hình bên trên ngày biểu hiện, hắn đã ở đây ròng rã ngây người 2 ngày. May mắn chỉ là 2 ngày, bằng không ngày mai nhị thúc tới nhà của ta, tìm không thấy ta chỉ sợ cũng muốn gấp. Giật mình kêu lên về sau, Tần Chính Phàm lại âm thầm có chút may mắn, sau đó hướng dưới núi nhìn lại. Liên như thế một lát sau, dưới núi đã kinh biến đến mức âm tối xuống, sương chiều tràn ngập ra. Nếu là đổi thành dĩ vãng, Tần Chính Phàm nhìn thấy khẳng định là mơ hồ một mảnh, nhưng hiện tại hắn hướng dưới núi nhìn lại, vậy mà liền giữa sườn núi cỏ cây đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, liền giống dùng tới nhìn kính mắt đồng dạng. Không biết diều hâu tại trên trời nhìn phía dưới có phải hay không cũng là như vậy, thật sự là thần kỳ, xem ra đi đường suốt đêm về nhà không thành vấn đề, mà lại thừa dịp ban đêm leo núi còn mát mẻ. Tần Chính Phàm âm thầm sợ hãi than một phen, sau đó lại lần nữa cho sư phụ bái ba bái nói, sư phụ, ta về nhà trước. Hôm nào lại đến bái tế ngươi. Chương 05, lần thứ nhất xuất thủ. Ánh trăng như nước, gió núi quét, mang đến trận trận thanh lương. Núi hoang, một vị trẻ tuổi mũi chân trên mặt đất bên trên nhẹ nhàng một điểm, cả người liền như con chim đồng dạng bay lên, sau đó tại không trung tuột tường 6-3 mét, mới rơi xuống, sau đó lại độ vọt lên, như con chim dương cánh lướt đi. Liên tục bay vọt, Tần Chính Phàm động tác càng ngày càng trôi chảy, dần dần cả người còn giống như chim bay nước chảy mây trôi. Gió bên thai mà hô hô thổi qua, thậm chí một trận, Tần Chính Phàm có một loại ta dục theo gió quay về ảo giác. Trách không được sư phụ nói, đã từng trong thế tục đế vương đăng cơ xuống đài, bất quá chỉ là hắn một ý niệm sự tình. Ta chỉ là vừa mới hơi được một điểm sư phụ công lực, cũng đã giống như trong truyền thuyết có thể vượt nóc băng tường, đạp cỏ mà bay. Như ta lại siêng năng tu hành, sơ giản ở dê tương lai duy nhất một lần bay vọt số lượng 10 mét đều không là vấn đề. Chỉ tiếc. Sư phụ nói cái này thiên phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, ta lại cố gắng cũng chỉ có thể đạt tới hái linh 12 tầng cảnh giới, không cách nào bước vào trúc cơ kỳ, siêu phàm thoát tục, nếu không nói không chừng còn thật có thể giống như chim chóc tại thiên không tự do tự tại bay lượn. Tần Chính Phàm một bên liên tục thả người bay vọt, một bên khó đè nén trong lòng bành trướng cùng cảm khái. Bình thường ít nhất phải 1 giờ bò đường núi, bất quá thời gian qua một lát, Tần Chính Phàm đã đến giữa sườn núi. Trong lúc đó Tần Chính Phàm còn tìm được một chỗ dòng suối nhỏ câu. Thanh tẩy một cái trên người dơ bẩn. Chính khi Tần Chính Phàm một điểm đều không có cảm thấy ra rời, tràn đầy phấn khởi muốn tiếp tục để khí thả người bay vào lúc, đột nhiên có tiếng người nói chuyện truyền tới. Nơi này là phân sơn, khuya khoắt làm sao sẽ có người tới? Chẳng lẽ là chỗ mộ? Tần Chính Phàm trong lòng hơi kinh hãi, dừng bước. Bây giờ Tần Chính Phàm thai thính mắt sáng, lại là lớn buổi tối, sơn lâm yên tĩnh, Tần Chính Phàm cái này một dừng bước lại, lập tức liền đem nơi xa truyền đến thanh âm nghe được nhất thanh nhị sở. Tiên sư nó, không nghĩ tới cô nàng này không chỉ có là một vị giáo sư đại học, hơn nữa còn là một vị phú gia thiên kim tiểu thư. Trách không được mới vừa vặn bắt nàng, toàn bộ Vĩnh Đồng thành phố cảnh sát đều xuất động, làm hại La O Tư muốn lưu lạc đến cái này rừng núi hoang vắng. Hắc hắc, ngươi không cảm thấy thân phận như vậy nữ nhân càng hăng hái sao? Ở đây giã ngoại hoang vu, âm trầm nghĩa địa làm kích thích hơn sao? Khắc khắc, chó săn ngươi cái này cái tên biến thái. Hắc hắc, sói đói, tiểu tử ngươi trong mắt đều đã sáng ngắt. Khắc khắc, bởi vì La O Tư so ngươi càng biến thái. Thởi quần áo ra, nếu không La O Tư một phát súng giết chết ngươi. Chỉ cần có tiền, cái gì nữ nhân tìm không thấy. Ta có thể cho các ngươi tiền, một chỉ hệ u, không, 5 triệu. Chỉ muốn các ngươi chịu thả ta. Bớt nói nhảm, La O Tư hiện tại đối với tiền không có hứng thú. Thởi quần áo ra. Vậy ngươi vẫn là nổ súng bắn chết ta đi. Đúng. Gai điếm thối, cho thể diện mà không cần, ngươi nếu là không chịu thoát, La O Tư giúp ngươi thoát. Ngươi, ngươi, cách ta xa một điểm, ta tự mình tới. Tiếp theo là sột sột soạt soạt cởi quần áo thanh âm. Tần Chính Phàm hô hấp lập tức trở nên có chút thô trọng, sau đó khẽ cắn môi, ép hạ tâm tình khẩn trương, rón rén hướng phương hướng âm thanh truyền tới tới gần. Lấy Tần Chính Phàm trí thông minh, tự nhiên không khó minh bạch chuyện gì xảy ra, nếu là đổi thành trước kia, đối phương có hai người, hơn nữa còn có thương, cho dù hắn tinh thần trọng nghĩa bạo dạn, cũng tuyệt không dám lựa chọn vụng trộm tới gần, mà là sẽ xa xa né tránh, sau đó báo cảnh sát. Bởi vì hắn đi lên, không chỉ có không thể cứu nữ nhân kia, mà lại còn muốn bạch bạch dựng bên trên chính mình tính mạng. Nhưng hôm nay, hắn đã cũng không tiếp tục là tay trói gà không chặt người đọc sách, mà là một vị tu linh giả. Mặc dù hắn vẫn không rõ, mình bây giờ sức chiến đấu đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, có hay không có thể đánh được hai người, nhất là tại đối phương có thương tình huống hạ, chỉ sợ không cẩn thận, hắn đều có dựng bên trên tính mạng hung hiểm. Nhưng đã có được nhất định thực lực, Tần Chính Phàm tuyệt không có khả năng vụng trộm trượt mở. Tần Chính Phàm bây giờ người nhẹ như yến, cho dù không có thể làm được đạp đất ý mắng, đặt chân cũng là giống như mèo con rất nhỏ. Hai vị hung đồ bây giờ đầy trong đầu biến thái tinh trùng lên não, hai mắt xanh lét mà nhìn chằm chằm vào trước mặt nữ tử, lại thêm lên nơi đây lại là nghĩa địa núi hoang, lại nơi nào sẽ nghĩ đến có người chính đang lặng lẽ tới gần. Bất quá hơn 10 hô hấp ở giữa, Tần Chính Phàm đã lặng yên không một tiếng động trốn đến cách hai người 6-3 mét có hơn một gốc bách sau cây. Ánh trăng như nước bên dưới, Tần Chính Phàm thấy được hai cái hung đồ bóng lưng. Hai cái hung đồ, một cái nhìn có chút nhỏ gầy, nhưng cách 6-3 mét màn đêm, Tần Chính Phàm đều có thể rõ ràng nhìn thấy cánh tay hắn cơ thịt từng khối nô lên, rất là rắn chắc. Một cái khác nhìn trung đẳng hình thể, cánh tay cơ thịt đồng dạng rất là rắn chắc. Cái kia trung đẳng hình thể người cầm thương chỉ vào đối diện một vị nữ tử, Tần Chính Phàm có thể nhìn thấy hắn quyền xương bên trên là thật dày vết chai. Xem ra hai người này đều là người luyện võ. Không biết ta thực lực bây giờ có thể hay không duy nhất một lần đem hai người bọn họ đập bay. Tần Chính Phàm một bên âm thầm suy tư, một bên người đã giống như hầu tử lặng yên không một tiếng động thuận theo thân cây bò lên. Lúc này Tần Chính Phàm căn bản không có phát hiện, hiện tại chính mình không chỉ có nhãn lực biến đến vô cùng sắc bén, mà lại có di vãng không có sức quan sát. Hắn hiện tại lo lắng chính là mình thực lực. Bởi vì hắn mới vừa vặn thu hoạch được lực lượng, trừ rõ ràng biết hiện tại chính mình bay vọt được rất cao rất xa. Như là trong truyền thuyết khinh công đồng dạng, đối với mình lực lượng đạt tới trình độ nào, hắn còn không có khái niệm gì, mà lại đánh nhau vận lực phương diện cũng không có bất kỳ kinh nghiệm nào. Đối phương nếu không có thương, Tần Chính Phàm còn không lo lắng, đánh không lại, cùng lắm thì lôi kéo nữ tử chạy vội, lấy hắn bây giờ nhìn ban đêm mắt cùng tốc độ, cho dù mang theo một người, Tần Chính Phàm cũng có lòng tin đối phương đuổi theo không bên trên hắn. Nhưng Tần Chính Phàm tốc độ lại nhanh, hắn cũng không nhận vì mình bây giờ tốc độ có thể nhanh hơn được đạn. Đem áo ngực cũng cởi xuống, nhanh. Tần Chính Phàm chính suy tư thời khắc, cái kia cầm thương nam tử đối với đã thoát được chỉ còn bikini nữ tử giơ lên họng súng, thúc giục nọ y. Nữ tử rơi nước mắt, tay run run đi giải phía sau câu trừ. Hai nam tử thấy nữ tử bắt đầu giải áo ngực, hô hấp không khỏi biến thành ồ ồ, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nữ nhân bộ ngực, chờ đợi để lộ chướng ngại, lộ ra bộ mặt thật cái kia kích động nhân tâm một khắc. Liền tại lúc này, Tần Chính Phàm bản còn có chút do dự ánh mắt bỗng nhiên ngưng lại. Hai chân đối với thân cây bỗng nhiên một đạp. Cả người liền như diều hâu chụp mồi, từ bên trên mà xuống, đối với hai người nào đi qua. Người tại không trung, chưa hề học qua võ thuật Tần Chính Phàm, trong đầu lóe qua phim bên trong võ lâm cao thủ đánh nhau chẳng diện, hai tay năm ngón tay khép lại, hai tay dùng sức, phân biệt đối với hai người phía sau lưng bỗng nhiên vỗ tay rơi xuống. Nữ tử là chính diện đối mặt Tần Chính Phàm phương hướng, thấy cây bên trên đột nhiên bay nhào xuống tới một người, lúc ấy hai con mắt liền trừng tròn xoe. Cả người đều ngây người tại nguyên địa. Giờ khắc này, nếu không phải thân ở giã ngoại hoang vu, nếu không phải nàng toàn thân thoát được chỉ còn lại bikini, nàng thật muốn hoài nghi đây là phim hiện trường đóng phim. Hai cái hung đồ thấy nữ tử đột nhiên ngừng tay, vốn là trong lòng giận dữ, nhưng theo sát lấy liền cảm thấy thấy lạnh cả người từ phía sau lưng đánh tới, toàn thân lông tơ đều từng chiếc dựng đứng lên, đang chuẩn bị quay người. Bành! Bành! Hai người cảm thấy phía sau như bị sẻn hung hăng đánh một cái, không chỉ có đau đến muốn mạng, cả người còn bị to lớn trưởng lực vô đến ngã sấp về phía trước. Tần Chính Phàm thấy chính mình phân biệt hai trưởng chụp ra, vậy mà thoáng cái liền đem hai người chụp ngã xuống đất, không khỏi mở to hai mắt nhìn, có chút không dám tin tưởng quét song trưởng của mình một chút. Nhưng theo sát lấy hắn liền cảm thấy một cỗ lớn lao nguy hiểm, lông tơ đều lập tức dựng lên, lại là cái kia cỡ trung nam tử nắm thương tay thay đổi đầu súng, chính hướng hắn nâng lên. Tần Chính Phàm cơ hồ không cần suy nghĩ mũi chân trên mặt đất bên trên bỗng nhiên một điểm, cả người lập tức bay lên cao 4 mét, sau đó ở cỡ trung nam tử ánh mắt hoảng sợ bên dưới, đột nhiên hạ xuống, một đầu gối quỳ tại hắn nắm thương cánh tay bên trên, sau đó hai tay nắm lấy hắn tay, đột nhiên hướng bên trên một tách ra. Giang giác. Cỡ trung tay của nam tử cánh tay ngạnh sinh sinh bị tách ra gãy. A. Cỡ trung nam tử đau đến hét lên một tiếng, sau đó cả người đều hôn mê đi qua. Tần Chính Phàm thấy thế không lo được thở phào, đưa tay cầm qua rơi xuống súng, sau đó thay đổi đầu súng nhắm ngay chính chịu đựng phía sau lưng trận trận đau đớn, đưa tay tới eo lưng ở giữa sờ súng nam tử gầy nhỏ. Chương 06, tiến sĩ cùng mỹ nữ. Không cho phép núp ních. Nam tử gầy nhỏ tay cứng đờ, không còn dám động, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Hắn đương nhiên thấy được vừa rồi Tần Chính Phàm vọt lên một tầng rưỡi lầu tả hữu khủng bố độ cao, sau đó một đầu gối quỳ tại đồng bọn cánh tay bên trên khủng bố tràn diện. Tần Chính Phàm thấy thế mặc kệ 3721, tiến lên một cước giẫm trên tay hắn, sau đó đưa tay đem bên hông hắn súng cho cầm đi. Hai khẩu súng đều tại tay bên trên về sau, Tần Chính Phàm thở dài một hơi, cũng đối với mình thực lực có một chút trực quan nhận biết. Hắn biết, không có súng tại tay, hai người kia coi như thật luyện võ qua công, cũng tuyệt đối đánh không lại chính mình. Tục ngữ nói, nhất lực hàng thập hội, còn nói, thiên hạ võ công duy nhanh không phá. Hiện tại hắn không chỉ có lực lượng, hơn nữa còn có tốc độ. Bất quá lý do an toàn, Tần Chính Phàm tịch thu nam tử gầy nhỏ súng về sau, vẫn là bẻ gãy hắn hai cánh tay, sau đó từ một bên trên giật chút đằng thảo, đem hai người hai chân cho trói lại. Đây hết thể làm xong sau, Tần Chính Phàm cái này mới chính thức trầm tĩnh lại. Cái này một trầm tĩnh lại, Tần Chính Phàm mới phát hiện không biết khi nào mình đã cả người mồ hôi, trái tim cũng là bành 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 nhảy phá lệ kịch liệt. Hắn là cái tiến sĩ sinh, bình thường lại làm sao cùng người khác đánh nhau, đây là hắn lần thứ nhất đối mặt hung đồ. Hơn nữa còn là hai vị cầm súng hung đồ. Tương đối Tần Chính Phàm, Tư Đồ Sơ Tuyết trái tim nhảy càng thêm kịch liệt, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm, đều quên chính mình lúc này nhất nên làm sự tình là trước tiên đem quần áo cho mặc vào. Thẳng đến Tần Chính Phàm ngẩng đầu nhìn về phía hắn, Tư Đồ Sơ Tuyết mới toàn thân giật cả mình, liền vội khom lưng từ trên mặt đất cầm quần áo lên che khuất thân trên. Cặp con mắt kia tựa như hai viên óng ánh tinh thần, dù cho là ban đêm, Tư Đồ Sơ Tuyết đều có một loại bị hắn một chút nhìn sạch sành sanh cảm giác. Thấy Tư Đồ Sơ Tuyết xoay người cầm quần áo che khuất thân thể, trong đêm tối, Tần Chính Phàm trắng nõn mặt không khỏi hơi đỏ lên, trong mắt lóe lên một vòng trột dạ vẻ bối rối, liền vội vàng chuyển người đi. Tư Đồ Sơ Tuyết trực giác cũng không có sai. Lúc này Tần Chính Phàm xem đêm như ban ngày, liền vừa rồi cái nhìn kia, hắn đã đem Tư Đồ Sơ Tuyết tuổi trẻ mà mỹ lệ tư thái, tuyết trắng như son da thịt, nhìn cái nhất thanh nhị sở. Cho dù Tư Đồ Sơ Tuyết còn mặc bikini, nhưng cũng làm cho chưa từng gặp như thế kinh diễm một màn Tần Chính Phàm một trận nhịp tim. Thấy Tần Chính Phàm xoay người sang chỗ khác, Tư Đồ Sơ Tuyết liền bận bịu mặc xong quần áo. "Ngươi có thể quay lại." Tư Đồ Sơ Tuyết nhỏ giọng nói, thanh âm bên trong còn hơi hơi mang theo vẻ run rẩy. Tần Chính Phàm nghe vậy chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu nhìn lại, hai mắt không khỏi có chút sáng lên. Lông mi thật dài, cong cong mi tuyến, cái mũi nhỏ mà hơi vện, đây là một tấm rất tinh xảo hạt dưa mà mỹ nhân mặt. Ưu nhã ngắn gọn tơ tằm áo sơ mi trắng, có chút lộ ra mắt cá chân chín phân quần jean, không chỉ có hoàn mỹ phát họa ra nàng mê người đường cong, cũng hoàn mỹ cho thấy đô thị nữ tính đặc hữu khí chất. Chỉ là trong đêm tối, lúc này Tư Đồ Sơ Tuyết tấm kia tú lệ gương mặt tái nhợt không có huyết sắc, đôi môi thật mỏng cũng là không có chút huyết sắc nào, để nàng thiếu đi một phân đô thị nữ tính già dặn cường thế, nhiều một phân điềm đạm đáng yêu. Tần Chính Phàm nhớ tới nàng vừa rồi trải qua ác ngộng, không khỏi tâm sinh thương yêu, nhẹ giọng trấn an nói, không cần phải sợ, hiện tại không sao. Ô ô ô. Vừa rồi ta thật rất sợ hãi. Ta sợ hãi sẽ bị bọn hắn lăng nhục mà chết. Ta sợ hãi. Tần Chính Phàm không mở miệng còn tốt, cái này mới mở miệng, Tư Đồ Sơ Tuyết một ngày này đau khổ áp chế cảm xúc rốt cục sụp đổ, liều lĩnh vùi đầu vào Tần Chính Phàm trong ngực, đem hắn gắt gao ôm lấy, khóc bù lu bù loa. Tần Chính Phàm bị Tư Đồ Sơ Tuyết đột nhiên ôm khóc bù lu bù loa, thân thể cứng đờ, hai tay giơ đều không biết nên để chỗ nào. Cảm ơn ngươi, ta hiện tại không sao. Tư Đồ Sơ Tuyết rất nhanh liền thong thả lại sức, buông ra Tần Chính Phàm, lui ra phía sau hai bước, xoa xoa nước mắt trên mặt, dùng sức hít sâu hai hạ, sau đó một mặt bình tĩnh nói, chỉ là gương mặt xinh đẹp tại đêm tối hạ hơi có chút đỏ lên. Đây là nàng lần thứ nhất chủ động ôm nam sĩ, hơn nữa còn là ôm chặt như vậy, còn khóc bù lu bù loa. Không có việc gì liền tốt. Tần Chính Phàm ám thầm thở phào nhẹ nhõm, biểu tình bình tĩnh, ngựa khí chuyển sang lạnh lẽo. Trong đại học, hắn đã từng có qua một lần ngắn ngủi yêu đương trải qua. Nhưng bởi vì gia cảnh bần hàn nguyên nhân, trận kia yêu đương mới vừa mới bắt đầu không lâu liền kết thúc, hắn đã từng ý đồ qua vãn hồi, đã từng lời thề son sắt nói mình sẽ cố gắng học tập, sẽ tại tương lai cho nàng một cái hạnh phúc nhà, nhưng trả lời hắn chỉ là người yêu mẫu thân khinh thường biểu tình, còn có người yêu từ từ đi xa băng lãnh bóng lưng. Từ đó về sau, Tần Chính Phàm tập trung tinh thần nhào vào học tập bên trên, đối với nữ sinh đóng lại tâm môn, rốt cuộc không có nói qua, cũng không muốn nói nam nữ tình cảm. Tư Đồ Sơ Tuyết rất đẹp, bóng đêm bên dưới sắc mặt tái nhợt nàng càng có thể dẫn ra nam tâm hồn người, hận không thể đưa nàng ôm vào lòng, hào hào che chở. Nhưng đã tỉnh táo lại Tần Chính Phàm không chút nào không nhúc nhích phương diện này tâm tư, lúc này hắn chỉ muốn tởi nhanh một chút thân mà đi, tốt tiếp tục sướng ý lâm ly tại núi rừng bên trong xuyên qua nhảy vọt. Nhưng cái này hiển nhiên không thực tế, cái này lớn buổi tối, hắn không thể đem một cái nữ sinh cùng hai cái hung đồ cùng một chỗ ném tại núi hoang. Mặc dù bóng đêm rất đậm, thấy không rõ lắm Tần Chính Phàm bộ mặt biểu tình, nhưng bằng trực giác của nữ nhân, Tư Đồ Sơ Tuyết vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác được hắn gấp cùng rời đi tâm tư. Tựa hồ đưa nàng cứu được về sau, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành đồng dạng. Loại cảm giác này để Tư Đồ Sơ Tuyết cảm thấy có chút ngoài ý muốn bên ngoài, càng nhiều hơn chính là một loại bị người không nhìn cùng vứt bỏ nổi nóng cùng kinh hoàng. Ánh trăng lạnh lẽo hạ, không chỉ có hai cái hoành nằm dưới đất hung đồ, mà lại khắp nơi đều là phần mộ. Thật muốn một người bị lưu tại nơi này, chỉ tưởng tượng thôi, Tư Đồ Sơ Tuyết đã cảm thấy phía sau một trận lạnh buốt. Người có điện thoại sao? Tư Đồ Sơ Tuyết ép quyết tâm đầu phức tạp cảm xúc, hỏi. Cho ngươi. Tần Chính Phàm lấy điện thoại cầm tay ra đưa cho Tư Đồ Sơ Tuyết. Tư Đồ Sơ Tuyết thấy là một cái cũ kỹ điện thoại, có chút run lên một cái. Tựa hồ có chút rất khó đem cái này cũ kỹ điện thoại cùng một cái liền giống trong phim ảnh diễn lanh khốc võ lâm cao thủ liên hệ với nhau. Nơi này là địa phương nào? Nào nào về sau, Tư Đồ Sơ Tuyết hỏi. Cái này núi ta cũng không biết gọi cái gì, chúng ta Thanh Đông Trấn người đều gọi nó Phần Sơn. Ngươi nói với cảnh sát tại Thanh Đông Trấn Phần Sơn, bọn hắn hẳn là có thể biết. Bất quá nơi này không có thông đường cái, người địa phương không phải trực tiếp đi đường núi chính là ngồi thuyền đến dưới chân núi, sau đó lại bỏ Phần Sơn. Đoán chừng cảnh sát nhất nhanh cũng phải một giờ sau mới có thể đuổi tới. Tần Chính Phàm minh bạch Tư Đồ Sơ Tuyết là chuẩn bị báo cảnh sát. Kỳ thật, Tư Đồ Sơ Tuyết không báo cảnh sát, hắn cũng chuẩn bị gọi điện thoại báo cảnh sát. Đơn độc một cái Tư Đồ Sơ Tuyết, hắn cũng có thể mang xuống núi, nhưng còn có hai vị hung đồ, hắn là không có cách nào xử lý, khẳng định phải giao cho cảnh sát. Thanh Đông Trấn. Tư Đồ Sơ Tuyết đại mi hơi nhíu, mặt lộ vẻ một tia suy tư. Tần Chính Phàm thấy thế nhớ tới trước đó nghe được hung đồ đối thoại. Biết Tư Đồ Sơ Tuyết khẳng định không biết Thanh Đông Trấn cái này địa phương nhỏ, bổ sung nói, nơi này là Vĩnh Đồng Thị Thương Y huyện Thanh Đông Trấn Phần Sơn. Đại Chu Quốc, khu hành chính vực vạch chia làm 4 cấp, từ lớn đến nhỏ phân biệt là châu, thành phố, khu huyện, hương trấn. Hương trấn phía dưới là thôn, bất quá thôn không thiết chính thức chính phủ cơ cấu, cho nên không có xếp vào đi vào. Đại Chu Quốc có 35 châu, cộng thêm một cái cùng châu đồng cấp thủ đô, Ngọc Kinh thành phố. Nguyên lai là Thương Y huyện, vậy là tốt rồi. Tư Đồ Sơ Tuyết nghe vậy thở dài một hơi, sau đó cầm điện thoại gọi một cú điện thoại. Điện thoại là gọi cho phụ thân nàng, cáo chi nàng hiện tại đại khái tình huống cùng vị trí, sau đó liền cúp điện thoại. Thái độ lãnh đạm, không có chút nào giống như là tao ngộ đại nạn về sau, nữ nhi cùng phụ thân ở giữa trò chuyện. Chương 7, mặt đơn nam. Cảm ơn ngươi đã cứu ta, còn có điện thoại di động này. Tư Đồ Sơ Tuyết đưa điện thoại di động đưa trả lại cho Tần Chính Phàm, nói. Không khách khí, những này là ta phải làm. Tần Chính Phàm ngữ khí bình thản nói, dưới ánh trăng, khuôn mặt của hắn đường cong phân minh lộ ra một tia lãnh đạm, phảng phất tại nói một kiện rất bình thường tiện tay mà thôi đồng dạng. Ngươi là trong truyền thuyết võ lâm cao thủ sao? Tư Đồ Sơ Tuyết có chút tò mò nhìn Tần Chính Phàm. Bình thường, nàng cũng không phải là cái bắt quái nữ nhân, nhất là đối với nam sinh, nàng càng là không thèm để ý. Nhưng nam tử trước mắt liền tại vừa rồi từ trên trời giáng xuống cứu được nàng tính mạng, mà lại dáng dấp cũng có chút xoái, cũng có chút lạnh khốc. Coi như Tư Đồ Sơ Tuyết đối với nam sinh lại làm sao không có hứng thú, đối với hắn vẫn là sinh ra một cảm giác là lạ. Võ lâm cao thủ. Tần Chính Phàm nao nao, sau đó lập tức nhàn nhạt nói, không phải. Hắn dĩ nhiên không phải võ lâm cao thủ mà là tu linh giả. Không tính nói, ta đã gọi điện thoại cho cha ta, cảnh sát hẳn là rất nhanh liền sẽ chạy đến. Tư Đồ Sơ Tuyết còn cho rằng Tần Chính Phàm không nguyện ý đàm thân phận của hắn sự tình, trong mắt lóe lên một vòng vẻ thất vọng, gỡ hạ bị gió núi thổi loạn mái tóc, nói. Ừm. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên Thượng Minh Nguyệt, trầm mặc không nói. Hắn nhớ tới vừa rồi ta dục theo gió quay về cao y chùn nở dê loa y kia kỳ diệu mà vui sướng cảm giác, cũng nhớ tới sư phụ trước khi Lâm Trung nói qua lời nói. Đáng tiếc, Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, ta nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới hái linh 12 tầng, nếu không liền có thể hướng mặt trăng bay đi, vậy nên là một loại bao nhiêu kỳ diệu cảm giác. Không biết cái gì thời gian, một đóa mây đen bay tới, che khuất mặt trăng. Phần sơn đen kịt một màu, gió núi hô hô thổi qua, cỏ dại trong gió như trùng rắn nhúc nhích, từng tòa thoa bạch sơn phần mộ liền giống như quỷ hồn đầy khắp núi đồi. Ô ô ô 4. A a a 4. Cú Vọ cùng hai vị hung đồ bởi vì đau đớn mà phát ra thê lương tiếng kêu giao thế trên bầu trời phần sơn quanh quẩn, khiến cho đêm tối bên dưới phần sơn càng phát ra âm trầm khủng bố. Tư Đồ Sơ Tuyết cảm thấy phía sau một trận lạnh siêu siêu, toàn thân đều nổi da gà lên, vô ý thức ôm chặt hai tay, hướng Tần Chính Phàm tới gần. Dạng này ban đêm, dạng này âm trầm nghĩa địa, trên mặt đất còn nằm ngang lấy hai vị hung đồ, cũng chỉ có Tần Chính Phàm có thể cho nàng một chút cảm giác an toàn. Tần Chính Phàm thấy Tư Đồ Sơ Tuyết hướng hắn tới gần, vô ý thức na di hạ thân tử, hắn không quen cùng một vị nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp ở rất gần. Mới vừa rồi bị nàng ôm khóc, cái kia đơn thuần ngoài ý muốn, mà lại khi đó hắn cũng không biết nên làm sao cự tuyệt. Nhưng hiện tại không giống nhau, hết thể đã khôi phục bình tĩnh. Nhìn thấy Tần Chính Phàm xê dịch thân thể, trên người tự mang rất lạnh khí chàng, phảng phất sợ nàng muốn lại bên trên hắn, chiếm hắn tiện nghi, Tư Đồ Sơ Tuyết sắc mặt biến hóa, trong mắt buộc lộ ra một vòng xấu hổ chi sắc. Nàng Tư Đồ Sơ Tuyết người nào? Bình thường coi như lại nam nhân ưu tú chủ động lấy lòng, nàng đều chẳng thèm ngó tới, đừng nói chi là cao ngạo lãnh khốc nam nhân. Đối mặt cái sau, nàng sẽ chỉ so với hắn càng cao ngạo lãnh khốc. Ô ô ô 4. A a a 4. Thê lương tiếng kêu trong đêm tối càng phát ra chói tai rõ ràng, liền giống có đầy khắp núi đồi lệ quỷ chính tại không ngừng sóng chiều mà tới. Tư Đồ Sơ Tuyết lần nữa hướng Tần Chính Phàm tới gần. Tần Chính Phàm lần nữa nazi. Nhưng lần này, Tư Đồ Sơ Tuyết lại cũng không quản được như vậy nhiều. Một phát bắt được Tần Chính Phàm tay. Tần Chính Phàm tay ấm áp hữu lực, Tư Đồ Sơ Tuyết hoảng sợ tâm mô phỏng nếu tìm được càng đồng dạng, lập tức an định xuống tới. Tần Chính Phàm khẽ nhíu mày, vừa muốn đem tay rút ra, Tư Đồ Sơ Tuyết đã cầu khẩn nói, ta sợ hãi. Tần Chính Phàm tay cứng một cái, cuối cùng vẫn tùy ý Tư Đồ Sơ Tuyết gắt gao nắm lấy. Cứ như vậy, một đôi lần đầu gặp mặt nam nữ xa lạ, tại màn đêm hạ, tay nắm tay đứng đang khắp nơi là phần mộ núi hoang, thổi gió núi. Cách đó không xa là một đôi bị trói hai chân, gãy mất hai tay hung đồ tại kêu rên, trang diện làm sao nhìn làm sao quỷ dị. Dạng này tay trong tay đứng, Tần Chính Phàm ngược lại không có vấn đề gì, hắn hiện tại có tu vi tại thân, coi như đứng bên trên một đêm cũng sẽ không mệt mỏi, nhưng Tư Đồ Sơ Tuyết liền không giống nhau. Nàng thụ cả ngày kinh hãi, đã sớm gân mệt lực tận, không có đứng bao lâu liền hai chân phát chua run lên, lung lay sắp đổ. Nàng rất muốn dựa vào tại Tần Chính Phàm trên người, nhưng mấy lần vụng trộm nhìn Tần Chính Phàm. Gặp hắn như một khúc gỗ đồng dạng đâm ở nơi đó, dưới ánh trăng bên mặt đường còn phân minh, tản ra một loại rét lạnh khí chẳng, cuối cùng không dám dựa vào đi qua. Ngươi không cần vụng trộm nhìn ta, có chuyện gì ngươi nói. Khi Tư Đồ Sơ Tuyết thực tại chịu không được hai chân tê dại, lần nữa liếc trộm Tần Chính Phàm, nghĩ đến có phải hay không muốn không thèm đếm xía lúc, Tần Chính Phàm đột nhiên mở miệng nói chuyện, nhưng ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn qua phía trước, căn bản không thấy Tư Đồ Sơ Tuyết. Ta mới không có nhìn trộm ngươi. Tần Chính Phàm đột nhiên mở miệng, để Tư Đồ Sơ Tuyết như là làm tả cờ bị phát hiện, giật mình kêu lên, vô ý thức bật thốt lên mà ra. Thính thêm lần này, ngươi nhìn lén ta 10 lần. Tần Chính Phàm một mặt bình tĩnh nói, vẫn không có quay đầu nhìn Tư Đồ Sơ Tuyết. Tư Đồ Sơ Tuyết há mồm sửng sốt nửa ngày, sau đó đột nhiên có loại muốn hung hăng dâm hắn mấy cước xúc động. Đã biết cô mãi mãi nhìn lén ngươi 10 lần, ngươi vì cái gì đến hiện tại mới nói. Nhưng cuối cùng Tư Đồ Sơ Tuyết không dám biến thành hành động, giờ này khắc này. Nàng thực tại không dám đắc tội này vị diện co quắp kiêm lãnh khốc nam, mà là dùng cầu khẩn ngữ khí nói ra, ta rất mệt mỏi, có thể hay không cho ngươi mượn bả vai dựa vào khẽ nghiêng, liền một hồi. Không thể. Tần Chính Phàm trả lời dứt khoát ngắn gọn. Ngươi. Tư Đồ Sơ Tuyết tại chỗ hai mắt liền lồng bên trên một tầng hơi nước, lần này nàng rất muốn hung hăng cắn Tần Chính Phàm một ngụm, rất muốn chất hỏi hắn có phải là nam nhân hay không. Muốn biết lấy thân phận của nàng cùng mỹ mạo, nếu là trong trường học thả ra câu nói này, không biết phải có bao nhiêu thiếu nam người tranh cướp giành giật cái này phần quang vinh nhiệm vụ. Kết quả, Tần Chính Phàm vậy mà không cần nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Không chỉ có như thế, Tư Đồ Sơ Tuyết ngươi chữ vừa mới nói ra miệng, Tần Chính Phàm đã đem hắn tay rút đi về, nhưng sau đó xoay người đi ra. Thấy Tần Chính Phàm đột nhiên buông nàng ra tay, quay người rời đi, Tư Đồ Sơ Tuyết lập tức luống cuống, dậm chân, hướng về phía Tần Chính Phàm gọi nói, uy, ngươi không muốn đi à, không tiến tới không dựa vào, ngươi người này làm sao cái này. Tê lạp. Tư Đồ Sơ Tuyết phía sau lời nói đột nhiên cắm ở trong cổ họng, hai mắt hoảng sợ nhìn xem Tần Chính Phàm dừng bước lại, ngồi xổm người xuống, đưa tay đi xé rách nhỏ gầy hung đồ quần áo. Hắn muốn làm cái gì? Hắn sẽ không vẫn là cái đồ biến thái cùng đi. Nhìn xem trong ngáy mắt, Tần Chính Phàm liền đem cái kia nhỏ gầy hung đồ quần áo xé rách xuống tới, còn lại cái kia nhỏ gầy hung đồ người để trần, cả người cuộn mình lên, run lẩy bẩy chẳng diện, Tư Đồ Sơ Tuyết trong lòng cảm giác hạ giận đồng thời, toàn thân lông tơ đều từng chiếc lên. Lên một thân nổi da gà. Một cái nam nhân, lớn buổi tối, núi hoang dã ngoại, đem một nam nhân khác quần áo cho xé rách rơi, để hắn người để trần, Tư Đồ Sơ Tuyết trừ có thể nghĩ đến biến thái cuồng, thực tại nghĩ không ra cái khác dụng ý. Tần Chính Phàm tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện Tư Đồ Sơ Tuyết dị dạng, đem nhỏ gầy hung đồ quần áo cho xé rách xuống tới về sau, lại chuyển hướng một vị khác hung đồ, đem quần áo của hắn cũng cho xé kéo xuống. Sau đó Tần Chính Phàm mới đứng thẳng người, trong tay cầm hai kiện bị xé rách quần áo. Dưới ánh trăng, mặt không thay đổi chuyển hướng Tư Đồ Sơ Tuyết đi đến. Ngươi muốn làm cái gì? Tư Đồ Sơ Tuyết răng trên răng dưới răng run lên, khóc không ra nước mắt. Thật sự là vừa ra đàn sói lại vào miệng của A. Chương 08, không cần A. Tần Chính Phàm dùng nhìn thẳng ngốc đồng dạng ánh mắt liếc mắt Tư Đồ Sơ Tuyết một chút, sau đó đem hai kiện quần áo chỉnh chỉnh tề tề chăn đệm nằm dưới đất trên mặt đất bên trên. Dưới ánh trăng, Tần Chính Phàm mặt rất trắng, thân thể gầy cao, mặc dù nhìn anh tuấn. Nhưng giờ phút này Tư Đồ Sơ Tuyết trong đầu nghĩ tới lại là trong truyền thuyết hấp huyết quỷ, còn nghĩ tới chính mình nằm thẳng tại vải quần áo bên trên, Tần Chính Phàm nằm sấp trên người nàng, cái kia đẹp mắt mồm dài ra hai cây thật dài răng nanh, đâm vào cổ của nàng, máu tươi nháy mắt dâng trào mà ra, chạy vào miệng của hắn. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Sơ Tuyết vô ý thức bưng kín cổ, muốn dịch bước lui lại, nhưng trong lòng thực tại quá mức khủng bố, hai cái đùi run dữ dội hơn, liền giống như là rót chỉ đồng dạng, thế nào cũng vô pháp di chuyển. Chết thì chết đi, chí ít gia hỏa này nhìn so cái kia hai tên gia hỏa muốn thuận mắt vô số lần. Hoảng sợ đến cực điểm, Tư Đồ Sơ Tuyết dứt khoát nhắm mắt lại, tâm trong lặng lẽ khai đạo chính mình. Đột nhiên, Tư Đồ Sơ Tuyết cảm thấy một cỗ nhiệt khí đập vào mặt, tiếp lấy chính mình tay liền bị một cái ấm áp hữu lực tay bắt được. Đừng a! Tư Đồ Sơ Tuyết vô ý thức hét dầm lên. Không cần cái gì. Ngươi không phải mệt lắm không? Cảnh sát muốn chạy tới chí ít còn muốn hơn một giờ, ngươi sẽ không chuẩn bị một mực dạng này đứng a? Tư Đồ Sơ Tuyết mở mắt ra, đập vào mi mắt là một đôi giống như nhìn thẳng ngốc hai mắt. A, ngươi trải quần áo nguyên lai là muốn để ta ngồi xuống a. Tư Đồ Sơ Tuyết thật to thở dài một hơi, tiếp lấy trong lòng không hiểu cảm thấy một trận không nói ra được cảm động cùng thụ sủng nhược kinh. Như vậy cẩn thận, thực tại không giống như là mặt này có quắp nam phong cách. Bằng không ngươi nghĩ sao? Tần Chính Phàm liếc mắt Tư Đồ Sơ Tuyết một chút. Ta, khu khu, không có cái gì, không có cái gì. Tư Đồ Sơ Tuyết trong lòng run lên, cho nàng lá gan lớn như trời, lúc này cũng không dám nói, vừa mới đem hắn tưởng tượng thành biến thái cuồng, hấp huyết quỷ. Bất quá cái này cũng không trách Tư Đồ Sơ Tuyết, trước là bị cả ngày kinh hãi, vốn chính là như chim sợ cảnh cong, sau đó Tần Chính Phàm lại là một thân một mình, lớn buổi tối xuất hiện trong phần sơn, cử động lại quỷ dị như vậy, Tư Đồ Sơ Tuyết khó tránh khỏi liền não đại động mở. Ngồi xuống đi. Tần Chính Phàm kéo một cái Tư Đồ Sơ Tuyết tay. Tư Đồ Sơ Tuyết liền ngoan ngoãn sát bên hắn ngồi xuống. Tần Chính Phàm cảm giác được thân thể tiếp xúc chỗ ấm áp mềm mại, thân thể không khỏi có chút cứng đờ, vô ý thức muốn dịch chuyển khỏi một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có khai thác hành động. Hắn mặc dù đối với nữ nhân lòng cảnh giác rất mạnh, thời thời khắc khắc biểu hiện ra lánh khóc một mặt, không muốn lại rơi vào tình cảm vòng xoáy bên trong, nhưng trong nội tâm chung quy là cái rất hiền lành thuần phát người trẻ tuổi. Ngồi trên mặt đất bên trên, bên người lại sát bên một người. Tư Đồ Sơ Tuyết mặc kệ là thân thể cùng tâm thần đều an định cùng buông lòng xuống. Cái này một trầm tĩnh lại, từng đợt ủ rũ liền tập đi lên, rất nhanh Tư Đồ Sơ Tuyết liền nghiêng đầu một cái, dựa vào Tần Chính Phàm đầu vai ngủ thiếp đi. Thẳng đến có người đập nàng, Tư Đồ Sơ Tuyết mới mở mắt ra. Vừa mở ra mắt, Tư Đồ Sơ Tuyết mới phát hiện chính mình không biết khi nào dựa vào Tần Chính Phàm bả vai ngủ thiếp đi, cả người nhất thời một cái giật mình, liền vội vàng ngồi thẳng người, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, nhịp tim cũng có chút nhanh. Phảng phất làm cái gì việc trái với lương tâm giống như. Cảnh sát đến rồi. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói một câu, sau đó đứng lên. Tư Đồ Sơ Tuyết lúc này mới phát hiện dưới núi có đèn tin cầm tay ánh sáng lắc lư, trong mơ hồ có âm thanh truyền đến. Là cảnh sát, là cảnh sát. Tư Đồ Sơ Tuyết kích động nhảy dựng lên. Đã cảnh sát tới, vậy ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi trước một bước. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Không muốn. Tư Đồ Sơ Tuyết vô ý thức đưa tay bắt lấy Tần Chính Phàm tay. Tần Chính Phàm túi đầu nhìn xem bởi vì dùng sức quá độ mà hơi trắng bệch thon dài ngón tay, ánh mắt có như vậy một sát na hoảng hốt. Đã từng nữ sinh kia cũng dạng này dùng sức bắt lấy chính mình tay, tay cũng là đẹp như thế. Nhưng về sau hung hăng hất ra chính mình tay cũng là vậy, không thể làm gì khác hơn là nhìn tay. Ngươi có thể đợi cảnh sát đến mới đi sao? Ta vẫn là có chút sợ hãi. Tư Đồ Sơ Tuyết cảm thấy Tần Chính Phàm ánh mắt liền giống mang theo đâm đồng dạng, nàng lập tức buông lỏng tay ra. Lúc đầu nàng không muốn lại cầu Tần Chính Phàm, muốn biểu hiện được kiên cường một chút, có chí khí một chút, nhưng lời nói đến bên miệng nhưng vẫn là biến thành thỉnh cầu. Tần Chính Phàm không có trả lời nàng, chỉ là một bên cơ điện thoại huỳnh quang, một bên hướng về phía dưới núi hô to, cảnh sát, chúng ta ở đây, ở đây. Tần Chính Phàm hiện tại thế nhưng là một vị tu linh giả, cái này vừa để xuống mở lời âm kêu to, đây tuyệt đối là trung khí mười phần, đuổi tới dưới núi cảnh sát lập tức liền nghe được thanh âm của hắn, hướng phía bọn hắn vị trí nhanh chóng mà tới. Đúng rồi, ta gọi Tư Đồ Sơ Tuyết. Có thể nói cho ta tên của ngươi sao? Ta cũng không thể liền tên ân nhân cứu mạng đều không biết ta. Thấy dưới núi ánh đèn hướng bọn họ bên này không ngừng lắc lư tới gần, Tư Đồ Sơ Tuyết treo lấy một trái tim triệt để rơi xuống, cái này mới đột nhiên nhớ tới, cho đến bây giờ, nàng vậy mà còn không biết ân nhân cứu mạng tính danh. Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm. Tư Đồ Sơ Tuyết tâm trong lặng lẽ niệm một cái, sau đó đột nhiên đối với hắn thật sâu không người chào nói, Tần Tiên Sinh, cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không cần phải khách khí. Tần Chính Phàm nhàn nhạt nói. Tư Đồ Sơ Tuyết thấy Tần Chính Phàm vẫn là như cũ một bộ cự người lấy ở ngoài ngàn dặm tư thế, bờ môi giật giật, cuối cùng chăm chú đóng lại. Không có qua bao lâu thời gian, có thô trọng thở cùng lộn xộn tiếng bước chân từ dưới núi chỗ không xa truyền đến. Tiếp theo là từng đạo lóa mắt tia sáng chiếu xạ mà tới. Tìm được, bọn hắn ở đây. Mười mấy thân mặc cảnh phục nhân viên cảnh sát cùng cảnh sát nhao nhao từ bụi cỏ sau lộ ra thân ảnh. Ngươi nhất định chính là Tư Đồ nữ sĩ A. Ta là Thương Y huyện phụ trách hình sự vụ án phó cục trưởng Tôn Vũ, thật xin lỗi, chúng ta tới đã muộn. Một vị thân hình cao lớn khôi ngô nam tử sải bước đi đến Tư Đồ Sơ Tuyết trước mặt, đưa tay nói. Tôn trưởng cục, cảm ơn các ngươi chạy đến, vị này là Tần Chính Phàm Tần Tiên Sinh, may mắn hắn xuất thủ chế phục hai vị hung đồ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Tư Đồ Sơ Tuyết cùng Tôn Vũ phó cục trưởng nhẹ nhàng cầm hạ thủ, cử chỉ ra dặn bên trong không thiếu ưu nhã, sớm mất vừa rồi bổ nhào vào Tần Chính Phàm trong ngực khóc bù lu bù loa, còn có về sau nhất định phải lôi kéo hắn tay lúc yếu đuối cùng kinh hoàng. Tôn Vũ chuyển hướng Tần Chính Phàm, gặp hắn dáng dấp văn nhược thanh tú, không khỏi hơi sững sờ, mặt lộ vẻ kinh ngạc vẻ ngoài ý muốn. Nhưng theo sát lấy Tôn Vũ liền vươn tay, một mặt trang nghiêm nói, Tần tiên sinh không sợ hung hiểm, thấy việc nghĩa hăng hái làm, thật là khiến người khâm phục. Hẳn là. Tần Chính Phàm đưa tay cùng Tôn Vũ nắm chặt lại, lời ít mà ý nhiều. Tôn Vũ lại lần nữa hơi sững sờ, hắn nói thế nào cũng là Thương Y huyện cục cảnh sát phó cục trưởng, mà đối phương chỉ là một vị thanh niên, vốn cho là mình trịnh trọng như vậy kỳ sự cùng hắn nắm tay nói chuyện, hắn làm sao cũng phải biểu hiện được khiêm tốn nhiệt tình một chút, kết quả không nghĩ tới đối phương chỉ là nhẹ nhàng nói ba chữ. Tôn Vũ sững sờ thời khắc, một vị nhân viên cảnh sát đi đến bên cạnh hắn, đầu tiên là hướng Tần Chính Phàm nhìn thoáng qua, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ, sau đó mới thấp giọng nói với Tôn Vũ, Tôn cục, hung đồ ở bên kia, ngươi đến nhìn một cái đi. Tại Tôn Vũ cùng Tư Đồ Sơ Tuyết cùng Tần Chính Phàm chào hỏi lúc, hắn mang tới nhân viên cảnh sát đã đi xử lý hung đồ sự tình. Tôn Vũ quay đầu nhìn thoáng qua nhân viên cảnh sát, trong mắt mang theo một tia ngoài ý muốn. Lần này hắn mang tới người, trừ Thanh Đông trấn mấy vị cảnh sát, còn lại đều là cục đội cảnh sát hình sự lão nhân viên cảnh sát, phá án kinh nghiệm lão luyện, nếu không phải bên kia hung đồ có cái gì dị thường, lại chỗ nào cần như vậy vội vã mời hắn vị này phó cục trưởng đi xem một cái. Chương 09, quên còn có hai khẩu súng muốn nộp lên trên. Tôn trưởng cục, đêm đã rất sâu, đã các ngươi tới, nơi này liền giao cho các ngươi xử lý, ta về nhà trước. Tần Chính Phàm thấy Tôn Vũ muốn đi xem xét hung đồ, tự không nguyện ý lại ở đây tiếp tục trì hoãn. Cái này lớn buổi tối, ngươi một người làm sao trở về? Chúng ta có thuyền tại, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ ngồi thuyền trở về đi, mà lại hung đồ là ngươi chế phục, ngươi tổng cũng phải đi làm ghi chép cái gì. Đương nhiên ngươi là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cái này vụ án cũng rõ ràng, ghi chép sự tình cũng không phải rất gấp, chủ yếu vẫn là cái này lớn buổi tối, ngươi một người không tiện cũng không an toàn. Tôn Vũ lần nữa hơi sững sờ, sau đó nói nọ y. Nhà ta tại Phong Loan thôn, cùng các ngươi không cùng đường, đi đường núi ngược lại dễ dàng hơn. Ngươi không cần lo lắng, vùng này ta quen, không có việc gì đâu, cứ như vậy quyết định, cần làm cái ghi chép lúc, ngươi gọi điện thoại cho ta. Vừa rồi tư đồ nữ sĩ dùng qua điện thoại di động của ta, ta nghĩ các ngươi không khó lắm tra được số di động của ta. Nói xong, Tần Chính Phàm cũng không đợi Tôn Vũ phản đối, quay người bước nhanh xuống núi. Hắn hiện tại đầy trong đầu đều là chuyện tu luyện, lại cái kia có tâm tư lưu tại nơi này lãng phí thời gian. Mà lại, Tần Chính Phàm mới vừa vận học được đề túng thuật, mỗi một lần bay vọt đều có xa 6, 7 mét, loại kia muốn theo gió quay về cảm giác thực tại phi thường mỹ diệu, Tần Chính Phàm còn xa chưa đã nghiền, lúc này ước gì rời xa đám người mắt, một mình lại trong sơn lĩnh nhanh chóng bay vọt, giống như chim chóc tại không trung lướt đi. Người tuổi trẻ bây giờ, thật đúng là nghe con mới để không sợ cọp, lá gan tả cờ lớn. Tôn Vũ thấy Tần Chính Phàm xoay người rời đi, không có mấy lần liền biến mất tại màn đêm phía dưới, bất đắc dĩ lắc đầu. Ngược lại là bên cạnh hắn nhân viên cảnh sát lại nhìn qua Tần Chính Phàm biến mất thân ảnh xuất thần, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Tư Đồ Sơ Tuyết cũng là như thế. Tiểu Lâm, cái kia hai gia hỏa có cái gì không đúng sao? Tôn Vũ lại không nghĩ nhiều như vậy, một bên thuận miệng hỏi một câu, một bên hướng hai vị hung đồ đi đến. Tôn cục ngươi xem liền biết. Tiểu Lâm nghe vậy nhớ tới vừa mới nhìn đến một màn, toàn thân giật mình một cái, liền bận bịu thu hồi ánh mắt, đuổi theo bên trên Tôn Vũ, thấp giọng nói. Tôn Vũ nghe vậy mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, đi mau hai bước. Đi lần này gần hai hung đồ, đèn tin chiếu một cái. Si. Cái này lớn mùa hè, Tôn Vũ không khỏi hút mạnh một ngụm hơi la nhở, phía sau đều có mồ hôi lạnh xông ra. Chỉ thấy hai hung đồ không chỉ có hai tay bị tách ra gãy, mà lại phía sau lưng sưng lên cao, thình lình in một cái thủ trưởng ấn, bàn tay kia ấn sung huyết. Bộ dáng liền giống trong phim ảnh diễn bên trong võ lâm cao thủ huyết thủ trưởng đồng dạng. Ngoài ra trên người lại không cái khác vết thương. Tôn Vũ là một vị lão cảnh sát hình sự, ánh mắt độc ác, tự nhiên không khó nhìn ra, hai hung đồ đầu tiên là riêng phần mi nhờ chúng một trường, sau đó mất đi năng lực phản kháng, mới bị tách ra gãy hai tay. Nếu không hung đồ trên người không thể lại không có cái khác đánh nhau vết thương. Đây cũng chính là nói, Tần Chính Phàm là một trưởng vỗ lật một cái, sau đó tách ra gãy bọn hắn tay. Để bọn hắn triệt để đánh mất năng lực phản kháng. Không chỉ có như thế, Tôn Vũ còn phát hiện hai vị hung đồ bắp thịt rắn chắc, quyền xương có thật dày vết chai, hiển nhiên thường xuyên luyện quyền. Dạng này hung đồ tuyệt đối là khó chơi nhân vật, coi như Tôn Vũ tự cao dáng người to lớn, thân thủ ở cục cảnh sát bên trong số 1 số 2, cũng không có nắm chắc chính mình có thể một người chế phục hai cái, đừng nói chi là, dứt khoát một trưởng vỗ lật một cái. Nhìn nhầm, thật không nghĩ tới như vậy văn nhược một người trẻ tuổi, thân thủ vậy mà lợi hại như vậy. Chắc không được cái này lớn buổi tối dám một mình lên núi săn bán đường, đây là kẻ tài cao gan cũng lớn nha. Tôn Vũ hút mạnh một ngụm hơi la nhờ về sau, rất là cảm khái nói y. Tôn Vũ chính đại vì cảm khái thời khắc, có tiếng bước chân chuyển đến. Thần tiên sinh ngươi tại sao trở lại? Có chuyện gì sao? Tôn Vũ quay đầu, thấy là Tần Chính Phàm, không khỏi mặt lộ vẻ ngoài ý muốn vẻ nghi hoặc. Vừa rồi đi rất gấp, quên còn có hai khẩu súng muốn nộp lên trên. Nói Tần Chính Phàm đem hai khẩu súng ngắn đưa cho Tôn Vũ. Bốn phía lập tức an tĩnh có chút đáng sợ. Tôn Vũ chờ cảnh sát toàn đều gắt gao nhìn chằm chằm Tần Chính Phàm trong tay đưa tới hai khẩu súng ngắn. Đèn tin chiếu sáng bên dưới, súng lục tản ra băng lãnh kim loại quang mang. Trước đó, Tư Đồ Sơ Tuyết chỉ là gọi điện thoại nói với phụ thân nàng hung đồ đã bị chế phục, nàng đã thoát hiểm, còn có kỹ càng tỉ mỉ địa chỉ, về phần hung đồ có súng ống loại hình chi tiết, nàng căn bản không có nhắc lên. Cho nên Tôn Vũ đám người đến lúc này mới biết, Tần Chính Phàm chế phục không chỉ có là người luyện võ hai cái hung đồ, hơn nữa còn là trong tay có súng hai cái hung đồ. Cái này khiến Tôn Vũ đám người làm sao không chấn kinh. Ô ô ô bốn. Cú vọ thê lương tiếng kêu đột nhiên trong đêm tối vang lên, Tôn Vũ mấy cảnh sát toàn đều toàn thân run lập cập, lúc này mới phát hiện không biết khi nào, cái trán bên trên đều có mồ hôi lạnh xông ra. Tần Chính Phàm làm sao nghĩ nhiều như vậy, hắn đem súng cho Tôn Vũ, không đợi hắn mở miệng. Đã quay người bay đi mau người. Đặc biệt sao, vậy mà còn có súng, hơn nữa còn là hai cây, người tuổi trẻ kia vậy mà lông tóc không tổn hao gì đem bọn hắn chế phục. Thực tại quá ngưu bức. Đúng vậy a, đeo súng ra hỏa cái nào không phải vong mạng giang hồ hung đồ. Liền coi như chúng ta đối đầu, một cái làm không tốt đều phải có huynh đệ hy sinh a. Kết quả người tuổi trẻ kia ngược lại tô tờ, một trưởng vỗ lật một cái, sau đó tách ra tay gãy cánh tay, trực tiếp xong việc, cái này thân thủ cũng thực tại quá dọa người. Một vị lão cảnh sát hình sự cũng là mặt mũi tràn đầy kinh sợ cảm khái. Thân là lão cảnh sát hình sự, hắn tự nhiên cũng có thể từ hai vị hung đồ thương thế trên người đại khái suy đoán ra lúc ấy đánh nhau tình cảnh. Vong mạng giang hồ. Tôn Vũ nghe được cái từ này, trong lòng không khỏi chấn động mạnh một cái, bật thốt lên nói, ngay lập tức đem bọn hắn mang về cục cảnh sát hảo hảo thẩm vấn, cái này trong tay hai người 89/10 có án mạng. Tôn Vũ lời ấy vừa ra, những người khác toàn đều toàn thân chấn động, sắc mặt biến được cực kỳ nghiêm túc. Bất luận một cái nào án mạng đều là đại án. Thế là, Tôn Vũ đám người lại cũng không lo được sợ hãi thán phục Tần Chính Phàm thân thủ, áp giải hai vị hung đồ xuống núi. Vòng quanh chân núi chạy qua một đầu trong sông ngừng lại một chiếc thuyền. Đám người lên thuyền, tiếng mồ tở vang lên, tàu thủy cách bờ. Tư Đồ Sơ Tuyết nhìn qua càng ngày càng xa núi hoang, vậy mà không có sống sót sau tai nạn vui sướng, ngược lại nỗi lòng không nói ra được rối loạn phức tạp. Nàng không nghĩ tới, có một ngày nàng sẽ bị hai cái hung đồ bắt cóc đến một tòa khắp nơi là phần mộ núi hoang, nàng càng không nghĩ tới, có một ngày, nàng sẽ tại một tòa khắp nơi là phần mộ trong núi hoang ôm một vị nam nhân xa lạ khóc bù lu bù loa, sẽ đem đầu dựa vào tại đầu vai của hắn nặng nề thiếp đi. Hiện tại, nàng đầy trong đầu đều là tấm kia trong bóng tối nhìn không rõ ràng lắm tiểu bạch kiểm chủ nhân, tại nàng bất lực nhất thời gian từ trên trời giáng xuống oai hùng bộ dáng, hắn trên mặt đất giường trên vải quần áo nghiêm túc bộ dáng, còn có hắn cũng không quay đầu lại một cái liền xoay người rời đi lánh khốc bộ dáng. Tư Đồ Sơ Tuyết, ngươi nghĩ cái này mặt đơ lánh khốc nam làm gì sao? Chẳng lẽ ngươi còn không có chịu đủ hắn dám thối tính tình sao? Hừ, đi thì đi, vội vã đầu thai sao? Không phải liền là biết chút võ công sao? Có gì đặc biệt hơn người? Gặp lại co quắp nam, không, về sau cũng không còn thấy. Nghĩ tới đây, Tư Đồ Sơ Tuyết trong lòng có một loại không hiểu phiền muộn cùng thất lạc. Nàng trong lòng biết bụng rõ ràng, mặc kệ nàng có muốn hay không gặp lại vị này từ trên trời giáng xuống cứu được nàng một mạng mặt đơ nam, nhưng có một điểm là khẳng định, mặt này co quắp nam tuyệt đối khinh thường gặp lại nàng. Tôn Cục, Tôn Cục. Tư Đồ Sơ Tuyết trong lòng đang có lấy một loại không hiểu phiền muộn cùng thất lạc lúc, có âm thanh kích động đột nhiên trong đêm tối vang lên. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 10, cấp á tội phạm truy nã. Người cái này lão Lâm, tuổi đã cao vẫn là một điểm nhãn lực kình đều không có, không thấy được ta chính cùng thị cục lãnh đạo trò chuyện sao? Quỷ kêu cái gì a? Tôn Vũ một bên cúp điện thoại, một bên cười mắng lấy hướng trước đó đại phát cảm khái lao cảnh sát hình sự đi đến. Đây không phải nói nhảm sao? Bằng không ngươi làm sao thành lãnh đạo, mà ta vẫn chỉ là một tiểu binh a. Cái kia lão cảnh sát hình sự thọt một câu, ngược lại là không có làm sao cho Tôn Vũ mặt mũi. Tôn Vũ có chút lúng túng nuốt nuốt cái mũi, lại là không có phát tác. Bởi vì cái này lão cảnh sát hình sự năm đó mang qua Tôn Vũ, cho dù Tôn Vũ bây giờ là phó cục trưởng, đối với hắn lại cũng không tốt bày quá lớn kiểu cách nhà quan. Huống hồ, cái này lão cảnh sát hình sự phá án xác thực có một tay, Tôn Vũ đối với hắn vẫn là rất nể trọng. Thấy Tôn Vũ vỏ cái mũi, lão cảnh sát hình sự cũng là biết nhiều người, không tốt quá rơi mặt mũi của hắn, gấp nói với lấy, có phát hiện mới. Cái gì phát hiện mới? Tôn Vũ nghe vậy giật mình trong lòng, không lo được xấu hổ, liền vội vàng tiến lên. Ngươi nhìn. Lão cảnh sát hình sự một cái tay nắm lấy cái kia cỡ trung nam tử dâu quai nón, sau đó đông nhiên kéo một cái. Xuy. Một tiếng vang lên, để người có một loại gương mặt đau nhức ảo giác, vô ý thức đi che gương mặt. Dâu quai nón ứng thanh xé mở, lộ ra một tấm trắng nón mặt. Cái này người nhìn làm sao có chút quen mặt. Tôn Vũ thấy thế hai con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, mặt bên trên lộ ra vẻ suy tư. Đương nhiên quen mặt, cái này là cảnh sát tổng cục cấp á tội phạm truy nã. Lão cảnh sát hình sự sắc mặt lạnh lẽo nói, nhìn xem cỡ trung nam tử ánh mắt vô cùng băng lãnh, tựa hồ nam tử trước mắt cùng hắn có huyết hải thâm cửu. Sói đói. Gia hỏa này là gây án thủ đoạn hung tàn vô cùng, tên hiệu sói đói tội phạm truy nã. Tôn Vũ chấn động trong lòng, nhìn về phía cỡ trung nam tử ánh mắt cũng đống nhiên trở nên vô cùng băng lãnh. Đã sói đói xuất hiện, vậy hắn khẳng định chính là chó săn. Lão cảnh sát hình sự lạnh giọng nói, nói tay tại một vị khác hung đồ má trái gò má tỉ mỉ xoa, tiếp lấy cái kia hung đồ má trái gò má vậy mà lên một tia nếp nhăn, thái dương địa phương còn có cùng loại trong suốt băng dán giấy cạnh góc nhếch lên. Lão cảnh sát hình sự tay nắm vào đề sừng, đống nhiên một bóc. Xuy. Lại là một tiếng băng dán giấy bị xé để lộ âm thanh âm vang lên. Cái kia hung đồ má trái thình lình nhiều một đạo như là con rết đang bỏ giữ tợn vết sẹo. Si. Thấy quả nhiên là chó săn, tất cả cảnh sát đều hút mạnh một ngụm hơi la nhở, bốn phía lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có long 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 tàu thủy mộ tở thanh âm quanh quẩn tại bầu trời đêm bên dưới. Cái này hai hung đồ có vấn đề gì sao? Tư Đồ Sơ Tuyết không hiểu cảm thấy thấy lạnh cả người, vô ý thức bật thốt lên hỏi. Tư Đồ nữ sĩ, ngươi thật tính là phi thường may mắn. Bị hai người bọn họ bắt cóc đến cái này dã ngoại hoang vu, vậy mà còn có thể gặp được một vị thấy việc nghĩa hăng hái làm nam tử, mà lại hắn còn đem ngươi thành công doanh cứu lại. Tôn Vũ nghe vậy một trận hoảng sợ cùng cảm khái nói, đang khi nói chuyện, ánh mắt vô ý thức nhìn về phía đã sớm trông không đến cái bóng Phần Sơn. Sắc thực phi thường may mắn. Hai người này một cái tên hiệu gọi chó săn, một cái tên hiệu gọi sói đói, hai người đều là biến thái cùng sát nhân cuồng. Hai năm trước, bọn hắn đã từng tuần tự bắt cóc qua hai vị nữ tử, cái này hai vị nữ tử khi còn sống đều trải qua không phải người trà đạp ngược đợi, cuối cùng bị toái thi. Lao cảnh sát hình sự nói. Khanh khách. Tư Đồ Sơ Tuyết nghe đến đó, răng đều trên dưới run lên, toàn thân lông tơ từng chiếc dựng đứng lên. Nàng quả thực không dám tưởng tượng, nếu không phải Tần Chính Phàm kịp thời đổi tới, cái kia chờ đợi nàng đem là dạng gì khủng bố vận mệnh. Lão Lâm. Tôn Vũ thấy Lão Lâm nói chuyện không có phân tức, đem Tư Đồ Sơ Tuyết dọa cho được mất hồn mất vía, uống hắn một cái. Khu khu. Tư Đồ nữ sĩ thật xin lỗi, bệnh nghề nghiệp, quên ngươi là. Lão Lâm lúng túng gãi đầu một cái. Không sao, không quan hệ, ngươi coi như hiện tại không nói, muộn chút ta cũng tổng sẽ biết. Tư Đồ Sơ Tuyết cưỡng ép ép hạ trong lòng sợ hãi khôn cùng, khoát tay nói. Ta nói ngươi may mắn, không chỉ là bởi vì hai người này là biến thái cuồng, thủ đoạn hung tàn, cũng bởi vì hai người này trước kia từng tại mật cảm quốc nhiệt đới trong rừng làm qua lính đánh thuê, không chỉ có thân thủ hơn người, liền coi như chúng ta tôn cục thân thủ trong cục số 1 số 2, cùng bọn hắn một đối đầu, đều chưa chắc đánh thắng được, mà lại bọn hắn còn có rất mạnh phản trinh thám dò xét năng lực. Chính là bởi vì dạng này, hai năm trước bọn hắn phạm vào án về sau, chúng ta một mực không có thể đem bọn hắn truy nã quy án, thậm chí tại lùng bắt quá trình bên trong, còn có mấy vị nhân viên cảnh sát bị trọng thương. Hai năm này bọn hắn một mực không có lại xuất hiện, chúng ta đều suy đoán bọn hắn đã xuyên qua biên giới, bỏ chạy mật cảm quốc nhiệt đới rừng cây, không nghĩ tới lần này bắt cóc ngươi vậy mà là bọn hắn. Lần này cần không phải người tuổi trẻ kia xuất thủ, nhất cử đem bọn hắn đổ nháo bắt, đổi thành chúng ta xuất thủ. Đừng nói căn bản là không có cách cam đoan nhân thân của ngươi an toàn, liền coi như chúng ta những người này nói không chừng đều muốn bàn giao mấy cái. Lão Lâm thấy Tư Đồ Sơ Tuyết không cho rằng ngang ngược, liền tiếp lấy trước mặt lời nói tiếp nói y. Thực tại là Lão Lâm quá khiếp sợ cùng Tần Chính Phàm thực lực, không nhả không vui. Đương nhiên là có quan hai người gây án thủ đoạn tàn nhẫn sự tình, hắn là không còn dám kỹ càng tỉ mỉ miêu tả. Tư Đồ Sơ Tuyết cái này mới biết, chính mình gặp như kiếp nạn này về sau. Vì cái gì Tôn Vũ đám người phản lại cảm thấy nàng là may mắn? Đúng vậy a, ta xác thực may mắn. Hiểu được về sau, Tư Đồ Sơ Tuyết nhớ tới Tần Chính Phàm từ trên trời giáng xuống oai hùng hình tượng, không khỏi cảm khái nói y. Kỳ thật người tuổi trẻ kia cũng rất may mắn, hai gia hỏa này tổng cục thế nhưng là ban bố lệnh treo giải thưởng. Một cái chính là 150.000, hai cái đó chính là 300.000. 300.000 a, đều bù đắp được bên trên ta hơn 10 năm tiền lương. Một vị tuổi trẻ nhân viên cảnh sát sau khi hết khiếp sợ, một mặt ghen tị nói y. Phổ thông nhân viên cảnh sát tiền lương so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa, giống nhau một tháng 1.500 ra mặt. Cái này treo thưởng là cần bản lĩnh thật sự cầm, người ghen tị không đến. Mà lại nói lên, chúng ta đều phải cảm tạ vị trẻ tuổi kia, nếu không hai tên hung đồ này lưu thoán đến chúng ta thương ý huyện, chúng ta những này làm cảnh sát hình sự khẳng định là muốn xông vào trước nhất đầu, thật muốn chính diện giao chiến. Chúng ta những người này là thật muốn bàn giao mấy cái. Lão Lâm vẻ mặt nghiêm túc nói y. Đám người đều trầm mặt lại. Bọn hắn đều biết Lão Lâm là lão cảnh sát hình sự, đã từng tham gia qua bắn nhau, xử bắn qua lưu manh, thực chất bên trong có ngạo khí, liền hắn đều nói như vậy, ai lại dám thật cho là mình đối đầu hai tên hung đồ này có thể thắng ra cũng bình yên vô sự. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết mình lúc trước chế phục hai vị hung đồ là cảnh sát tổng cục cấp phát tội phạm truy nã. Cũng không biết sự kiện này cực đại rung động đến đây phá án cảnh sát, lại càng không biết nói, bởi vì chế phục hai vị hung đồ, của cải của hắn đem tăng vọt 300.000. Lúc này, Tần Chính Phàm chính mượn bóng đêm, đón gió núi, sướng ý lâm ly tại bên trong dãy núi thả người bay vọt. Theo lần lượt thả người bay vọt, Tần Chính Phàm càng ngày càng quen thuộc đạt được lực lượng, đối với lực lượng trưởng khống cũng theo đó càng ngày càng thuần thục. Thậm chí càng về sau, xuống núi thời gian, hắn dâm lên nhánh cây. Từ một cái cây bay thẳng nhảy đến mặt khác một cái cây bên trên. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy dưới ánh trăng, một thân ảnh dẫm lên tán cây mà phi hành, không nói ra được thoải mái, phảng phất trong phim ảnh diễn cao thủ tuyệt thế. Chương 11, bắt đầu tu hành. Từ Phần Sơn đến Phong Loan thôn thẳng tắp khoảng cách kỳ thật cũng không xa, nhưng bởi vì cần vượt qua hai ngọn núi, theo bình thường Tần Chính Phàm ít nhất phải đi bên trên 2 giờ, nhất là cái này lớn buổi tối, đường núi không dễ đi, đi bên trên 4, 5 tiếng cũng bình thường. Kết quả Tần Chính Phàm đoạn đường này thả người bay vọt, như giẫm trên đất bằng, vậy mà vẫn chưa tới một khắc đồng hồ liền về tới Phong Loan thôn. Phong Loan thôn là một cái dựa vào núi gần biển làng trài nhỏ. Nói đến có núi có biển, là cái phong cảnh cùng phong thủy đều rất địa phương tốt. Nhưng bởi vì đường núi gập ghềnh khó đi, khiến cho Phong Loan thôn thành một cái vắng vẻ thôn trang, thôn dân dựa vào núi cùng biển, ấm no không có vấn đề, nhưng kinh tế bên trên lấy nghèo khó chiếm đa số. Thẳng đến mấy năm trước, trong thôn thông đường cái, không chỉ có tiện lợi phong loan thôn thôn dân buôn bán hải sản lâm sản, để một bộ phận cần cù thôn dân túi dần dần nâng lên đến, mà lại theo trong thôn thông đường cái, người trong thành rất nhanh phát hiện phong loan thôn, kinh vì thế ngoại đảo nguyên, nhao nhao đến đây du ngoạn. Một chút đầu góc linh hoạt thôn dân nhao nhao mở lên ngư dân vui sướng dân túc, gia cảnh dần dần trở nên giàu có lên. Tần Chính Phàm phòng ở tọa lạc ở giữa sườn núi, mặt hướng biển ca. Phòng ở là độc tòa nhà, có tường vây cùng chung quanh ngăn cách, vây trên tường bò đầy cảnh lá rậm rạp, xanh um tươi tốt dây thường xuân, không chỉ có rất tốt che đậy tường vây cũ nát, trong ngày mùa hè cũng cho người ta một loại cảm giác mát rượi. Tường vây ở giữa là một cái mất sơn cửa gỗ. Két. Tần Chính Phàm đẩy ra cửa gỗ, đập vào mắt là một cái tiểu viện tử. Tần Chính Phàm cha mẹ kiện tại lúc, trong tiểu viện trừ một chút hoa cỏ, sẽ còn loại một chút khi quý rau xanh, sớm hơn một chút năm tháng, ra ra kiện tại lúc, trong tiểu viện sẽ còn loại bên trên một chút thảo dược. Bởi vì ra ra hắn là một vị cổ y y. Tại Thiên Phượng Tinh, cổ y là chỉ những không tá trợ kia hiện đại hóa thiết bị y tế cùng y dược, mà áp dụng cổ thủ đoạn cũ cùng thảo dược trị bệnh cứu người bác sĩ. Chỉ là bây giờ cổ y thuật truyền thừa di thất lợi hại, đã sớm đã mất đi đã từng huy hoàng, chân chính lợi hại cổ y đã rất ít gặp. Ra ra hắn không phải lợi hại gì cổ y, chỉ có thể coi là dân gian tẩu phương lang trung, thầy lang. Theo cổ y thuật xuống dốc, phụ thân của hắn không có thừa kế nghiệp cha, mà là làm một tên lão sư. Tần Chính Phàm giờ đợi ngược lại là theo chân ra ra học qua một chút phân biệt thảo dược, nhận biết một chút thân thể kinh mạch huyệt đạo, nhưng ra ra sau khi qua đời, cũng liền không có lại tiếp tục học xuống dưới. Bất quá chung quy là học qua một chút cổ y thuật, một chút cảm vật cái gì, cũng là bớt đi đi bệnh viện, chính mình liền có thể giải quyết. Bởi vì Tần Chính Phàm muốn đi Châu Thành đi học, trừ nghỉ đông và nghỉ hè, thời gian khác đều không ở nhà, cho nên trong viện trừ trước kia loại một gốc quả cam cây còn cành lá tươi tốt, xanh um tươi tốt, rất có hình tượng. Địa phương khác đều là cỏ dại rậm rạp, Tần Chính Phàm mỗi lần trở về đều cần hảo hảo thanh lý một phen. Bây giờ tiểu viện tử đã sớm bị Tần Chính Phàm thanh lý được sạch sẽ. Thường ngày, Tần Chính Phàm ngược lại cũng đã quen trống rỗng viện tử. Chỉ là hôm nay, nhìn thấy cái sân trống rỗng, Tần Chính Phàm nhưng lại có một loại không nói ra được thất lạc cùng tiếc nuối. Hắn bây giờ âm thầm đã là một vị tu linh giả, thậm chí vẫn là Thiên Phượng Tinh tinh chủ, nhưng người trí thân cũng đã không tại. Một hồi lâu, Tần Chính Phàm mới thu lại tâm tình. Vào nhà trước tắm đội, sau đó ngồi ngay ngắn tại trước bàn sách, bắt đầu luyện tập bút lông chữ. Phụ thân của Tần Chính Phàm là lão sư, gia gia là cổ y sư, tự tiểu bị nặng hơn xem hắn viết phương diện công khóa. Cho nên Tần Chính Phàm một mực có luyện chữ thói y quen. Bất quá hôm nay hắn không phải là vì luyện chữ, mà là vì điều tiết thể xác tinh thần, làm chính mình tĩnh tâm, hết sức chăm chú. Phương Hồng khi còn sống nói cho hắn, tại cảnh giới đạt tới linh lực hóa lộ trước đó, tu linh giả kinh mạch nhỏ yếu. Linh lực lấy khí trạng tồn tại, phiêu hốt bất định, tu hành lúc nếu không thể triệt để ổn định lại tâm thần, một cái sơ sẩy, linh lực ở trong kinh mạch tán loạn, kẻ nhẹ kinh mạch bị hao tổn, kẻ nặng đó chính là tẩu hỏa nhập ma, kinh mạch hủy hết, một thân công lực mất hết. Cho nên tại linh lực hóa lộ trước đó, tinh tâm nhập nhất định là mấu chốt một bước, mảy may không thể qua loa. Linh lực hóa lộ chính là linh lộ cảnh giới, tại linh lộ cảnh giới trước đó, có khải linh, hái linh, trúc cơ, vẩn linh bốn cái đại cảnh giới. Trong đó khải linh là nhập môn, một khi bước vào chính là qua cảnh giới này, không còn tế phân cảnh giới, thải linh cảnh căn cứ thập nhị chính kinh tu hành tình huống, chia làm 12 tầng tiểu cảnh giới, trúc cơ kỳ căn cứ kỳ kinh bát mạch tu hành tình huống, chia làm tầng 8 tiểu cảnh giới, vẩn linh cảnh chia làm tiền trung hậu 3 cái tiểu cảnh giới. Linh lộ về sau thì là linh thai cảnh giới, Phương Hồng chính mình cũng vẹn vẹn bước tại linh thai cảnh giới, phía sau cảnh giới vốn là không hiểu nhiều lắm. Mà lại hắn cũng nhận định Phương Hồng tại Thiên Phượng Tinh có thể tu luyện tới cực hạn cũng liền hái linh 12 tầng, không có khả năng bước vào trúc cơ kỳ, cho nên Phương Hồng trọng điểm giải thích thải linh cảnh giới, phía sau cảnh giới chỉ là thoảng qua nhấc lên, về phần linh thai về sau cảnh giới, căn bản cũng không lại để lên. Tần Chính Phàm vừa mới viết 3 cái tính chữ, tâm thần liền triệt để yên tĩnh trở lại, lại vô tạp niệm. Thế là Tần Chính Phàm bỏ xuống bút lông, ngồi xếp bằng làm tốt. Phán đoán có một đám lửa từ lồng ngực phía trên mây kỳ môn chậm rãi dâng lên, chạy qua thủ thái âm phế kinh chúng phủ, thiên phủ, hiệp bạch các huyệt đạo, mãi cho đến ngón tay cái thiếu thương huyệt. Phương Hồng đến từ Thiên Viêm Tông, ngàn vạn thuật pháp không thể rời đi lửa. Cho nên cất bước lúc đem linh lực phán đoán thành một đám lửa ở trong người vận hành. Không chỉ có như thế, còn muốn chống giống phán đoán trong cơ thể có từng đầu kinh mạch thông đạo, cung cấp linh lực thông qua vận chuyển. Phương Hồng đã từng lấy tự thân linh lực cưỡng ép tại Tần Chính Phàm trong cơ thể vận chuyển. cũng để hắn ghi nhớ thập nhị chính kinh phân bố đường tắt, lại thêm lên Tần Chính Phàm trước kia bản có học qua một chút thân thể người kinh mạch huyệt đạo, cho nên phải nhớ kỹ cũng không khó. Chỉ lúc trước bất quá là phải nhớ kỹ nhân thể kinh mạch huyệt đạo vị trí, bây giờ lại là muốn cụ thể phán đoán trong cơ thể của mình thật phân bố những kinh mạch này huyệt đạo, phảng phất tận mắt có thể nhìn thấy đồng dạng. Theo Phương Hồng khi còn sống căn dặn, đối với mới vào tu linh giới tân nhân, một bước này khó khăn nhất. Cho dù Tần Chính Phàm có hắn giúp bận điệu, nhưng muốn bằng không phán đoán ra thập nhị chính kinh ở trong người như răng khắp nơi đường sông giống nhau phân bố, còn muốn phán đoán linh lực như lửa chạy qua những này thông đạo, Phương Hồng cho rằng không có trải qua một hai cái tháng từ từ suy nghĩ, căn bản không có khả năng đem cả một cái tiểu chu thiên vận chuyển xuống tới. Cho nên Phương Hồng bàn giao Tần Chính Phàm chớ nóng nội, ngay từ đầu chỉ phán đoán thủ thái âm phía kinh, linh lực cũng chỉ ở đây đường kinh mạch nội vận chuyển, sau đó từng ngày mở rộng đến cái khác kinh mạch, cuối cùng hoàn thành linh lực tại thập nhị chính kinh bên trong vận chuyển. Linh lực mỗi tràn đầy một đường kinh mạch, biểu thị tăng lên một tiểu cảnh giới. Tần Chính Phàm bây giờ tuy nói là hái linh tầng 3, linh lực đã tràn đầy 3 đường kinh mạch, chỉ là theo thời gian tu hành bên trên nói, hắn kỳ thật mới vừa vận nhập môn, cho nên vừa mới bắt đầu chỉ cụ thể phán đoán thủ thái âm phía kinh. Kết quả Tần Chính Phàm vừa mới bắt đầu phán đoán chính mình chính tại quan sát trong cơ thể thủ thái âm phía kinh, quan sát cũng thao túng một đám lửa từ lồng ngực phía trên mây kỳ môn chậm rãi dâng lên lúc, đột nhiên hắn cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng. Hắn vậy mà thật nhìn đến trong cơ thể kinh mạch. Cái loại cảm giác này liền giống con mắt nhìn thấy giống nhau như lúc, hoàn toàn không giống như là trống rông có thể ước nghĩ ra được. Không chỉ có như thế, hắn nhìn thấy không phải một đường kinh mạch, mà là dòng dã 12 đầu đứng đắn cùng 8 đầu kỳ mạch, còn có phân bố tại những kinh mạch này bên trên, phảng phất tiết điểm giống nhau huyệt đạo. 12 đầu đứng đắn kết nối lấy nhân thể ngũ tạng lục phủ, cũng từ nam chi bắc người thân thể tứ chi, kỳ kinh bát mạch thì không cùng tạng phủ chờ tương liên, mà là cùng thập nhị chính kinh tung hoành lẫn nhau. Tại thập nhị chính kinh bên trong có một cỗ xanh, đỏ, bạch, đen, hoàng ngũ sắc khí lưu đang lưu động chậm chậm, trong đó màu đỏ dày đặc nhất. Kỳ kinh bát mạch lại là bế tắc, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được có nhỏ bé không thể nhận ra khí tức ở bên trong tối nghĩa chạy qua. Cái này, Tần Chính Phàm chấn động trong lòng, vô ý thức mở mắt. Đập vào mắt là một cánh cửa sổ, ngoài cửa sổ là đầy trời tinh thần, còn có hắc ám biển ca. Thư phòng của hắn mặt hướng biển ca. Tần Chính Phàm thấy thế liền bận bịu nhắm mắt lại, chỉ là hơi vừa thu lại tâm, vậy mà lại lần nữa nhìn đến tình cảnh vừa nãy. Hết thể là rõ ràng như thế, sắc thái là như vậy tươi sáng. Chương 12, Tử Phủ Nguyên Thần. Tại sao có thể như vậy? Sư phụ rõ ràng nói qua, muốn ta dựa vào phán đoán đi cảm ứng kinh mạch cùng linh lực tồn tại, sau đó vận hành bọn chúng, đồng thời còn nói nhất định phải tập trung tâm tư, không thể đi thần. Có thể hiện tại, ta rõ ràng có thể nhìn được nhất thanh nhị sở, ở dưới loại tình huống này, vận chuyển linh lực liền giống nhìn xem đường đi đường đồng dạng, lại làm sao lại xuất sai lầm đâu. Mà lại sư phụ còn nói qua, kỳ kinh bát mạch chính là tiên thiên mạch, bế tắc không ra, chỉ có ta tu vi đạt đến thải linh cảnh 12 tầng lúc, mới có thể cảm giác được, ta làm sao hiện tại liền có thể thấy nhất thanh nhị sở đâu. Tần Chính Phàm nhìn lấy phân bố trong cơ thể từng đầu kinh mạch, từng cái huyệt đạo, còn có ngũ sắc linh lực, vừa khiếp sợ, lại là trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn biết sư phụ thần thông quảng đại, tuyệt đối không thể lại phạm sai lầm. Nhưng hắn là một vị xử lý khoa học nghiên cứu tiến sĩ sinh. Khoa học là lấy sự thật đến nói chuyện. Cho nên Tần Chính Phàm rất nhanh liền tiếp nhận cái này hiện thực, bắt đầu tỉ mỉ quan sát trong cơ thể tình huống, muốn từ đó tra tìm dấu vết để lại, mà làm như vậy mục đích cuối cùng nhất, không chỉ là muốn tìm ra chân tướng, mấu chốt nhất là, Tần Chính Phàm muốn xác nhận chính mình an nở lấy nhìn đến kinh mạch tu hành có thể xảy ra vấn đề gì hay không. Dù sao hắn tình huống hiện tại đã hoàn toàn chệch hướng sư phụ hắn khi còn sống bàn giao. Có thể thấy rõ ràng kinh lạc có 20 đầu, nhưng cái này 20 đầu kinh lạc tựa hồ còn phân ra càng nhỏ bé kinh lạc, đáng tiếc quá bé nhỏ, căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được. Huyệt đạo có thể thấy rõ ràng chính là 720 cái. Cái kia ngũ sắc khí lưu hẳn là sư phụ nói linh khí phân ngũ hành, Thiên Viêm Tông lấy lửa lập phái, công pháp bên trong nhất thiện thu lấy cùng chuyển hóa hỏa linh lực, cho nên màu đỏ dày đặc nhất. Chỉ là cái này ngũ sắc khí lưu bên trong còn xen lẫn có thật nhiều đục ngầu khí lưu, hẳn là sư phụ nói cho khí, xem ra ta trong kinh mạch linh lực rất không thuần, phải nghĩ biện pháp đem những này đục ngầu tạp chất cho luyện hóa loại ra ngoài mới được. Tần Chính Phàm một bên tỉ mỉ quan sát, một bên suy nghĩ chuyển động. Lúc này Tần Chính Phàm cũng không có có ý thức đến, hắn có thể một bên phân thần chuyển động suy nghĩ, còn có thể một bên rõ ràng nhìn đến trong cơ thể tình huống. Tại tỉ mỉ quan sát cùng suy nghĩ chuyển động ở giữa, thời gian lặng yên đi qua nửa giờ. Lúc này Tần Chính Phàm đã đem thập nhị chính kinh tới lui lui nhìn kỹ nhiều lần, chuẩn bị lại tỉ mỉ xem xét kỳ kinh bát mạch lúc, đột nhiên trở nên đau đầu muốn nức, nhất là chỗ mi tâm như là kim đâm nhập, khoan tim đau đớn. A. Tần Chính Phàm nhịn không được ôm lấy đầu trên mặt đất bên trên lăn lộn. Một hồi lâu, Tần Chính Phàm mới bớt đau đến, lúc này hắn thỉnh lính phát hiện mình thân ở tại một cái mênh mông hư vô không gian, cái này không gian bên trong có một thân ảnh như mây khói đồng dạng phiêu hốt bất định, phảng phất tùy thời muốn tản đi. Đạo thân ảnh này diện mạo mơ hồ, nhưng Tần Chính Phàm vẫn là một chút liền nhận ra, đây là chính mình. Đây là nơi nào? Đây là nơi nào? Ta tại sao lại ở chỗ này? Tần Chính Phàm không ngừng hỏi chính mình. Đây là mi tâm của ta. Đây là mi tâm của ta. Ta không là thật trong mi tâm, đây là ý thức của ta. Từng lần một hỏi chính mình về sau, Tần Chính Phàm trong đầu đột nhiên như là có một đạo thiểm điện xẹt qua, đột nhiên, hắn không hiểu liền hiểu rõ ra. Một minh bạch tới, Tần Chính Phàm cảm giác cả người ý thức lại về tới trong hiện thực. Hắn mở ra mắt, đập vào mắt là quen thuộc thư phòng, thủy ngân tiết ra nhờ trăng xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi trên người hắn. Tần Chính Phàm đứng lên, đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ bầu trời đêm, đầu óc thì nhanh chóng chuyển động. Hắn là làm nghiên cứu khoa học, tình huống hiện tại liền giống thí nghiệm kết quả trệ hướng hắn phỏng đoán, hắn nhất định phải từ đầu làm rõ thí nghiệm quá trình bên trong phát sinh mỗi một cái phân đoạn, nhìn đến tột cùng là cái nào phân đoạn xảy ra vấn đề, còn là hắn từ lúc mới bắt đầu phỏng đoán liền là sai lầm. Tần Chính Phàm từ gặp được sư phụ bắt đầu tỉ mỉ hồi tưởng. Sau đó hắn nghĩ tới sư phụ cho hắn truyền công lúc, tinh thần của hắn tựa hồ ẩn ẩn cùng ngực thứ gì lên vi diệu liên hệ. Ra ra cho ta hồng ngọc cốt truy đâu? Tần Chính Phàm vô ý thức sở về phía ngực, không khỏi sắc mặt đổi biến. Hồng ngọc cốt truy là ra ra hắn lúc tuổi còn trẻ khi tẩu phương lang trung, tại một ngọn núi bên trên đảo thảo dược lúc trong lúc vô tình phát hiện, thấy nó mặc kệ hình dạng vẫn là sắc thái đều rất vui mắt, liền thu lưu lên, về sau chuyển cho Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm lâu dài treo tại cổ bên trên, coi như là đối với ra ra một cái tưởng niệm. Thấy ra ra cho hồng ngọc cốt truy không gặp, Tần Chính Phàm không lo được lại nhớ lại cùng sư phụ ở giữa sự tình, liền bận bịu ra cửa, một đường hướng Phần Sơn bay vút mà đi. Bất quá một khắc đồng hồ, Tần Chính Phàm lại lần nữa về tới Phần Sơn cha mẹ phần mộ trước. Hắn tỉ mỉ tại bốn phía tìm kiếm, cũng không phát hiện hồng ngọc cốt truy. Bây giờ Tần Chính Phàm hai mắt tựa như mắt ưng đồng dạng, lớn buổi tối coi như trên mặt đất đang bỏ con kiến đều có thể thấy nhất thanh nhị sở, đừng nói chi là một khối hồng ngọc cốt truy. Tần Chính Phàm lại đi cùng hung đồ nơi giao thủ tỉ mỉ tìm một lần, vẫn là không có phát hiện. Thấy tìm không được, Tần Chính Phàm lại trở về cha mẹ phần mộ trước, tỉ mỉ hồi tưởng. Ta cùng sư phụ trở về nơi này lúc, ta nhớ được hồng ngọc cốt truy vẫn là tại. Chẳng lẽ là sư phụ cho ta truyền công lúc, phát sinh cái gì ngoài ý muốn? Đúng rồi, sư phụ cho ta truyền công lúc, ta ẩn ẩn cảm thấy cùng ngực có đồ vật gì lên liên hệ, chẳng lẽ chính là hồng ngọc cốt truy? Đúng rồi, về sau ta còn cảm giác được có đồ vật gì chui vào mi tâm của ta, sau đó đầu ta đau muốn nức, có thật nhiều đồ vật loạn thất bát tao tràn vào đầu góc của ta, còn nhìn đến vô cùng to lớn phượng hoàng, còn có thật nhiều rộng rãi chiến tranh chẳng diện. Sư phụ chỉ là truyền công cho ta, những này chui vào đến trong đầu đồ vật, khẳng định không phải hắn truyền cho ta. Chẳng lẽ khối kia hồng ngọc cốt truy là một kiện bảo bối, sau đó sư phụ cho ta truyền công lúc trong lúc vô tình đưa nó kích phát, dung nhập thân thể của ta. Sau đó ta mi tâm liền có thêm một cái không gian cùng hư ảo thân ảnh, sau đó ta liền có thể rõ ràng nhìn thấy kinh mạch trong cơ thể, linh lực các loại. Ổ rãnh, cái này cũng quá huyền ảo. Nghĩ tới đây, cho dù Tần Chính Phàm là một vị xưa nay không nói lời thô tục người đọc sách, cũng không nhịn được sổ một câu lời thô tục. Nhưng ổn định lại tâm thần, lại tỉ mỉ hồi ức suy đoán, Tần Chính Phàm phát hiện cái này tại hắn trước kia căn bản không dám tưởng tượng huyền huyễn cố sự, hẳn là rất tiếp cận hiện thực, cho dù có sai lầm cũng không lớn. Chỉ là cái kia mi tâm nhiều ra không gian cùng hư ảo thân ảnh là cái gì, Tần Chính Phàm không biết, hắn cũng không hiểu vì cái gì chính mình liền có thể nội thị. Hắn chỉ biết, chính mình có thể nội thị cùng cái kia hư ảo thân ảnh cùng mi tâm không gian tất nhiên có quan hệ. Đáng tiếc sư phụ không có ở đây, bằng không sư phụ tất nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Tần Chính Phàm đại khái làm theo mạch suy nghĩ về sau, trong lòng không khỏi vạn phần cảm khái cùng tiếc nuối. Tần Chính Phàm cũng không biết, coi như Phương Hồng hiện tại còn tại thế, hắn cũng không có cách nào giải thích cho hắn những thứ này. Bởi vì hắn chỗ mi tâm xuất hiện mênh mông hư vô không gian chính là trong truyền thuyết tử phụ thần đỉnh, muốn tu luyện tới cảnh giới cực cao, mới có thể dòm tìm được trong đó huyền bí, tiến tới mở ra, sau đó tu luyện ra tử phụ nguyên thần, cũng chính là cái bóng mở kia. Phương Hồng bất quá chỉ là linh thai cảnh giới, cách cấp bậc kia không biết kém bao nhiêu vạn dặm, căn bản không có khả năng tiếp xúc đến tầng kia huyền bí, thậm chí liền nghe đều chưa từng nghe qua, lại làm sao có thể cho Tần Chính Phàm giải hoặc. Ngược lại là Tần Chính Phàm dù sao cũng là làm nghiên cứu khoa học học bá, logic năng lực trình thám rất mạnh, cho dù những này suy luận tràn đầy huyền huyễn sắc thái, nhưng cũng cho hắn suy đoán được 89/10. Nguyên lai cái này Thiên Phượng Tinh tại thời đại viễn cổ xác thực đã từng đi ra Phượng Hoàng Thần Cầm. Chương 13, Liệt Diễm Hóa Long Quyết. Tần Chính Phàm ra ra lưu cho hắn Hồng Ngọc Cốt truy chính là viễn cổ một con Phượng Hoàng Thần Cầm, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh sau khi thất bại trô tản lưu lại duy nhất một khối hải cốt. Phượng Hoàng có trùng sinh chi thần thông, dù là dục hỏa trùng sinh thất bại, trải qua vô số dài dằng dặc tuế nguyệt, cái kia hải cốt bên trên vẫn là lưu lại nó một điểm bất diệt thần hồn. Phương Hồng cho Tần Chính Phàm truyền công lúc, Tần Chính Phàm trên người có thật nhiều huyết thủy theo hậu thiên tạp chất sắp xếp ra, lây dính cái kia hải cốt, cùng nó sinh ra một tia liên hệ. Nếu là như vậy, thì cũng thôi đi, lại cứ Phương Hồng cho Tần Chính Phàm truyền công về sau, nhục thân sụp đổ, một đơ y chỗ tu linh lực sông thể mà ra bị cái này hải cốt hút cuốn đi, đưa nó triệt để kích hoạt. Lúc này Tần Chính Phàm bởi vì Phương Hồng cho hắn truyền công, thừa nhận thống khổ to lớn, tinh thần ý thức gần như sụp đổ, cảm nhận được cái kia thần hồn lực lượng, cũng không biết làm sao lại đem nó cho cuốn vào tinh thần của mình trong ý thức. Thượng cổ Phượng Hoàng Thần Cầm tàn lưu lại một điểm bất diệt thần hồn cái kia là cỡ nào cường đại, chỉ là bởi vì trải qua vô số tuế nguyệt, ý thức đã sớm biến mất, trời xui đất khiến bên dưới lại bị Tần Chính Phàm cho hút cuốn đi, tiến tới đánh bậy đánh bạ mở ra tử phủ thần đỉnh, sinh thành nguyên thần, cái này không thể không nói là một cái thiên đại kỳ tích. Tử phủ nguyên thần vô cùng ảo diệu, cần tu hành đến cảnh giới cực cao mới có thể dòm tìm được cũng tu luyện được. Thậm chí lấy Phương Hồng linh thai cảnh giới đều đối với cấp độ này mảy may không biết. Tần Chính Phàm tới nay linh tầng 3 cảnh giới, lại trước giờ mở ra tử phủ thần đỉnh, sinh thành tử phủ nguyên thần, loại tình huống này có chút cùng loại với một cái vừa ra đời anh Hải lại có được thành trí tuệ con người đồng dạng. Mặc dù anh Hải vẫn như cũ nhỏ yếu, nhưng hắn trí lực đã có thể sánh vai đại nhân. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tần Chính Phàm mới có thể rõ ràng nhìn đến kinh mạch trong cơ thể huyệt đạo. Thậm chí linh lực bên trong đục ngầu chi vật đều có thể nhìn đến. Đương nhiên Tần Chính Phàm tử phủ nguyên thần còn phi thường nhỏ yếu, cho nên hắn dùng nguyên thần tỉ mỉ thấy bên trong sau nửa giờ, liền hao tâm tổn sức quá độ, đau đầu muốn nước. Trời tối người yên, đã quay về trong nhà Tần Chính Phàm mắt nhìn bản đọc sách bên trên đồng hồ báo thức. Kim đồng hồ chỉ hướng 11 điểm, chính là giờ tí bắt đầu. Sư phụ nói, bây giờ Thiên Phượng tinh linh khí mỏng manh đục ngầu, đối với chúng ta tu linh giả mà nói, chỉ có giờ tí cùng giờ mão miễn cưỡng có thể thu thập linh khí. Thời gian khác thu thập linh khí, mặc dù cũng có thể gia tăng linh khí tổng lượng, nhưng trọc khí quá nhiều, ngược lại muốn giảm mạnh trong cơ thể linh lực độ tinh thuần cùng phẩm chất, được không bù mất. Bây giờ chính là giờ tí, ta cũng có thể thử vận chuyển liệt diệm hóa long quyết, nhìn xem hiệu quả. Bất quá lại được khống chế thời gian, không thể lại hao tâm tổn sức quá độ. Tần Chính Phàm đem ánh mắt thu hồi, ý niệm trong lòng chuyển động, sau đó ngồi xếp bằng tốt. Ngồi xếp bằng tốt về sau, Tần Chính Phàm an lấy Phương Hồng truyền lại Liệt Diễm Hóa Long Quyết vận chuyển linh lực. Liệt Diễm Hóa Long Quyết là Thiên Viêm Tông đệ tử tu luyện một môn pháp quyết, một khi tu luyện có thành tựu, phất tay chính là liệt diễm bừng bừng, thậm chí lợi hại hơn, há miệng chính là một đầu hỏa long phun ra. Liệt Diễm Hóa Long Quyết lúc ban đầu là muốn đem linh lực phán đoán thành một đám lửa, chờ tu vi tiến thêm một bước thì phán đoán thành càng có tươi sáng hình tượng lửa trùng, sau đó là lửa thu, hỏa xà, cuối cùng mới là hỏa long. Từng bước một bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, càng về sau muốn phán đoán thành hỏa long cái kia đã là cực kỳ phức tạp, không chỉ cần phải có hùng hậu linh lực, còn cần có cường đại tinh thần lực. Phương Hồng tu vi đạt linh thai cảnh giới, cũng chỉ có thể làm được đem trong cơ thể linh lực phán đoán thành hỏa xà, ly hỏa rồng còn kém một bước dài. Tần Chính Phàm có thể nhìn thấy linh lực trong cơ thể cùng kinh mạch, tự nhiên không cần như vậy phiền phức, trực tiếp nhảy qua phán đoán giai đoạn, lấy hỏa linh lực vì chủ, tứ đại linh lực làm phụ, thôi động trong cơ thể linh lực an lấy liệt diệm hóa long quyết quy luật vận chuyển. Đại đạo đơn giản nhất, phản pháp quy chân. Tần Chính Phàm cũng không biết mình cử động lần này trong lúc vô tình, tại góc độ nào đó bên trên nói đã vượt xa sư phụ hắn Phương Hồng cảnh giới, đạt đến một cái khác cảnh giới. Mà cảnh giới này, Phương Hồng lưu cho hắn liệt diệm hóa long quyết bên trong là không có ghi lại. Phương Hồng ở bên trong môn phái còn không có tư cách đạt được cấp độ cao nhất liệt diệm hóa long quyết. Đây đều là đề lời nói với người xa lạ. Lại nói Tần Chính Phàm một vận chuyển rất đơn giản bản liệt diễm hóa long quyết, không khí bốn phía bỗng nhiên ra tốc lưu động, bốn phương tám hướng không khí vân dũng mà tới. Không khí trở nên đông đúc lên, đón lấy, Tần Chính Phàm nhìn đến so với trong cơ thể trong kinh mạch linh lực không biết đục ngầu gấp bao nhiêu lần linh khí từ mây môn tràn vào thủ thái âm phế kinh. Một khắc này, Tần Chính Phàm phảng phất thấy được tràn đầy đục ngầu bùn đất nước rót vào thanh tịnh dòng sông, lập tức đem vốn là thanh tịnh dòng sông đều cho quấy đến đục không chịu nổi. Tần Chính Phàm chấn động trong lòng. Phản xạ có điều kiện liền đình chỉ tu hành, mở hai mắt ra, chau mày. Giờ tí linh khí còn như vậy đục không chịu nổi, thời gian khác có thể nghĩ. Chắc không được sư phụ nói chỉ có giờ tí cùng giờ mão miễn cưỡng có thể tu hành, thời gian khác tu hành muốn được không bù mất. Chắc không được sư phụ tu vi không cách nào tiến lên trước một bước, ôm hận mà kết thúc. Linh khí bực này mỏng manh đục ngầu phía dưới, lấy sư phụ cảnh giới, đưa chúng nó thu nạp nhập thể, ngược lại phải thật lớn ô nhiễm hắn thật vất vả luyện hóa tinh khiết linh lực. Không được, trực tiếp thu nạp nhìn như thu nạp tốc độ rất nhanh, nhưng sau đó muốn đem đại lượng cùng một chỗ thu nạp nhập thể chọc vật lại loại bỏ tất nhiên rất khó, cũng tuyệt đối không cách nào loại bỏ sạch sẽ, trường kỳ tích lũy xuống dưới, chỉ sợ linh lực của ta phẩm chất cùng độ tinh khiết muốn không tăng mà lại giảm đi. Xem ra, nhất định phải từ đầu nguồn bên trên giải quyết linh khí độ tinh khiết vấn đề. Chỉ là kể từ đó, ta cần đem hỗn tạp tại đục ngầu vật bên trong nhẹ nhàng rời đi linh khí từng cái chọn lựa ra, dạng này tất nhiên thật to chậm lại thu nạp tốc độ, ta tu vi tốc độ tăng lên chẳng phải là muốn càng chậm hơn. Tần Chính Phàm lông mày càng phát ra nhíu chặt, khó mà lựa chọn. Tha muốn chất không cần lượng, chất mới là trọng yếu nhất. Hóa học thuốc thử, độ tinh khiết chỉ là con số nhỏ điểm đằng sau chênh lệch như vậy một điểm điểm, tạo thành ảnh hưởng là cỡ nào lớn. Còn hữu dụng đến làm bán đạo thể thiết bị một sao silic, độ tinh khiết chỉ cần chênh lệch một cái con số nhỏ điểm, giá trị cùng công hiệu liền ngày đêm khác biệt. Đúng rồi, sư phụ vì sao lại ôm hận mà kết thúc, chẳng lẽ là bởi vì thiên phượng tinh linh khí không đủ hắn tu luyện sao? Tuyệt đối không phải, mà là linh khí quá đục ngầu, thu nạp nhập lớn hơn nữa số lượng, cũng vô pháp trợ hắn tăng lên cảnh giới. Như thế nói đến, sư phụ nhận định ta suốt đời cũng vô pháp đột phá hái linh 12 tầng. 89 phần 10 vấn đề vẫn là tại linh lực độ tinh khiết bên trên. Nhất định là như vậy, kỳ kinh bát mạch là tiên thiên mạch, muốn đem nó xông mở, tuyệt không phải thu nạp linh khí đầy đủ liền có thể xông mở, nếu thật sự là như thế, há không phải người nào đều có thể trúc cơ, siêu phàm thoát tục. Chỗ xung yếu mở kỳ kinh bát mạch, nhất định phải có cực phẩm chất cao linh lực mới được, cũng chỉ có cực phẩm chất cao linh lực mới có thể cùng tiên thiên mạch tương xứng đôi. Rất nhanh, Tần Chính Phàm nhíu chặt lông mày giãn ra, trong mắt buộc lộ ra tự tin mà ánh mắt kiên định. Chương 14, đường không có sai. Tần Chính Phàm lần nữa ngồi xếp bằng nhập định, sau đó vận chuyển liệt diễm hóa long quyết. Lần này, hắn không còn một mạch đem quay chung quanh không khí quanh thân đều thu nạp nhập thể, mà là tỉ mỉ quan sát quay chung quanh quanh thân đông đúc không khí. Hắn nhìn đến ngũ hành linh khí hỗn tạp trong không khí, như là một nắm gạo vẩy xuống tại một đống hạt cắt bên trong, hắn tận lực ý tưởng lấy đem cái kia từng hạt gạo từ một đống hạt cắt bên trong chọn lựa ra, hấp dẫn nhập thể. Dạng này một bên chọn lựa một bên thu nạp tốc độ rất chậm, nhưng thu nạp nhập thể linh khí muốn so lúc trước tinh khiết vạn lần cũng không chỉ, thậm chí độ tinh khiết đều không kém cỏi cùng hắn trong kinh mạch linh lực. Nếu là Phương Hồng ở dưới suối vàng có biết, thấy cảnh này khẳng định phải nhảy dựng lên. Muốn biết, Tần Chính Phàm lúc này linh lực trong cơ thể thế nhưng là hắn lưu cho hắn, cho dù hôn tạp Tần Chính Phàm bản thân trong kinh mạch đục không chịu nổi hậu thiên chi vật, nhưng độ tinh khiết cũng tuyệt đối đạt đến ẩn linh cấp bậc. Trúc cơ kỳ sau mới là ẩn linh kỳ. Cái này cũng mang ý nghĩa, chỉ cần Tần Chính Phàm đem thập nhị chính kinh tràn đầy, liền có thể nước chảy thành sông tiến vào trúc cơ kỳ, thậm chí hắn không đợi thập nhị chính kinh hoàn toàn tràn đầy, trước giờ nỗ lực, 89 phần 10 cũng sẽ không có vấn đề gì. Bất quá càng mấu chốt vẫn là Tần Chính Phàm có thể từ đầu nguồn bên trên khống chế linh khí độ tinh khiết. Phương Hồng năm đó nếu là có bản lĩnh này, lại làm sao đến mức tiếc nuối mà kết thúc đâu. Tần Chính Phàm thấy một tia linh khí liền giống từng giọt nước sạch hạt châu nhập dòng sông, tốc độ mặc dù chậm khiến người giận sôi. Nhưng trong kinh mạch linh lực không còn giống như lúc trước, lập tức bị quấy đến đục không chịu nổi, mà lại tích thủy thành sông, Tần Chính Phàm tin tưởng vững chắc chỉ cần kiên trì bền bỉ, nhất định có thể tràn đầy thập nhị chính kinh. Tu hành chú ý thổ nạp vận chuyển. Tần Chính Phàm trừ chậm rãi thu nạp thiên địa linh khí, còn không ngừng thôi động linh lực tại thập nhị chính kinh nội vận chuyển. Linh lực vận chuyển qua thập nhị chính kinh, chạy qua ngũ tạng lục phủ, xuyên qua quanh thân. Tần Chính Phàm rõ ràng cảm thấy ngũ tạng lục phủ cùng trong cơ thể gân cốt cơ thịt đều chiếm được tẩm bổ lớn mạnh, nhất là ngũ tạng lục phủ thẳng liên tiếp thập nhị chính kinh, tại kinh mạch tẩm bổ phía dưới, biến hóa càng rõ ràng hơn. Theo linh lực vận chuyển, Tần Chính Phàm thu nạp nhập thể linh khí không ngừng tan vào trong cơ thể, chuyển hóa thành có thể cung cấp hắn khu xử linh lực, đồng thời trong ngũ tạng lục phủ hậu thiên tạp vật không ngừng bị xông địch mà xuống, linh lực bên trong đục ngầu tạp chất cũng tại không ngừng vận chuyển bên trong bị loại bỏ ra ngoài. Nhưng loại này xông địch loại bỏ tốc độ rất chậm cũng rất khó, có thể tưởng tượng, như Tần Chính Phàm thật mặc kệ 3721 thanh đục ngầu linh khí một mạch đều hút vào trong cơ thể, coi như hắn 24 giờ không nghỉ ngơi, cũng không có khả năng đem hậu thiên đục ngầu chi vật hoàn toàn loại bỏ ra ngoài, trường kỳ di vãng, hắn trong kinh mạch linh lực sẽ chỉ càng ngày càng hỗn tạp. Cảm thụ được trong kinh mạch linh lực đang thong thả tăng trưởng, còn có thân thể biến hóa, Tần Chính Phàm trong đầu có một loại mãn mãn thu hoạch vui sướng. Chỉ là như vậy vui sướng mới qua chừng 5 phút, Tần Chính Phàm liền cảm nhận được từng đợt suy yếu cùng ẩn ẩn làm đau tập bên trên đại não. Có qua phía trước một lần đau đầu muốn nức, đau đến không muốn sống trải qua, Tần Chính Phàm tự nhiên không dám mạo hiểm, vội vàng đình chỉ tu hành. Ngẩng đầu nhìn đưa thư bàn bên trên trưng bày đồng hồ báo thức, Tần Chính Phàm mặt bên trên lộ ra một vòng cười khổ. Mới chỉ có thể kiên trì 5 phút đồng hồ, đây cũng quá ngắn đi. Cái kia muốn đem thập nhị chính kinh hoàn toàn tràn đầy được không biết khi nào a? Không đúng, trước đó ta là không sai biệt lắm qua nửa giờ mới nhức đầu. Lần này mặc dù gia tăng độ khó, cũng hẳn là không biết cái này sao ngắn, không phải là phía trước hao tâm tổn sức quá độ còn không có khôi phục lại. Hẳn là dạng này, trước tiên nghỉ ngơi hơi thở một đêm, ngày mai giờ mão rời giường thử lại lần nữa nhìn. Nghĩ tới đây, Tần Chính Phàm đứng dậy rửa mặt một phen, lúc đầu muốn lấy ra Thiên Phượng Pháp giới bên trong một chút thư tịch lật xem, nhưng lúc này đầu não mê man, ngơ ngơ ngác ngác, Tần Chính Phàm cuối cùng quyết định vẫn là trước hảo hảo ngủ một giấc. Tần Chính Phàm rất nhanh liền đi ngủ. Trong lúc ngủ mơ, hắn lại thấy được cái kia con khổng lồ phượng hoàng che khuất bầu trời bay qua bầu trời, thấy được rộng rãi chẳng diện, còn lại lần nữa hiển hiện đã từng một trận tràn vào hắn đại não phá thành mảnh nhỏ mê ngông tin tức. Đinh linh linh. Đồng hồ báo thức thanh âm đánh thức Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm mở mắt, sau đó từ trên giường bỏ lên. Lúc này 14:50, phía ngoài ngày vẫn là đen, nhưng Tần Chính Phàm lại là không nói ra được thần thanh khí sảng, mở cửa sổ ra nhìn về phía biển ca, cách thật xa. Vậy mà có thể ẩn ẩn nhìn thấy gợn sóng phía dưới du động con cá. Tần Chính Phàm tâm niệm vừa động, đem tinh thần tập trung tại mi tâm, quả nhiên sau một khắc, hắn đến mi tâm không gian. Tối hôm qua cái kia nói phảng phất tùy thời muốn tán đi thân ảnh mơ hồ rõ ràng ngưng thật một chút. Nếu như lần này kiên trì thời gian so tối hôm qua càng dài, vậy liền thuyết minh khẳng định là cùng đạo thân ảnh này có quan hệ. Tần Chính Phàm suy tư một cái, sau đó đi rửa mặt một phen, thấy thời gian không sai biệt lắm, lại một lần nữa nhập định tu hành. Lần này, Tần Chính Phàm xe nhẹ đường quen, không chỉ có thu lấy linh khí tốc độ càng nhanh, mang vào hậu thiên trọc khí cũng rõ ràng giảm bớt. Đại khái qua khoảng 25 phút, Tần Chính Phàm cảm nhận được từng đợt suy yếu cùng ẩn ẩn cảm giác đau đớn tập lên đại não. Tần Chính Phàm lập tức đình chỉ tu hành, mặt lộ vẻ vui mừng mở hai mắt ra. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi 25 phút đồng hồ, nhưng cùng 5 phút đồng hồ so ra vẫn là nhiều, Tần Chính Phàm có thể thật sự rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh lực tăng trưởng. Không giống tối hôm qua chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được linh lực có tăng trưởng. Mà lại lần này tu hành 25 phút đồng hồ, ấn chứng Tần Chính Phàm phỏng đoán, tăng lên hắn đối với tự mình lựa chọn con đường NG tu hành lòng tin. Dù sao hắn là cái tân nhân, ngay từ đầu liền trệ hướng sư phụ khi còn sống dạy bảo, muốn nói Tần Chính Phàm trong lòng không có lo lắng bất an, đây tuyệt đối là giả. Hiện tại, hắn cuối cùng an tâm. Đường không có sai, cái kia thì tiếp tục đi tiếp. Liền giống chỉ cần thí nghiệm phương hướng cùng phương pháp không có sai. Vậy liền tiếp tục làm tiếp đồng dạng. Thiên địa linh khí là hoàn cảnh lớn vấn đề, cho dù rừng sâu núi thẳm bên trong khả năng linh khí càng đậm một chút, chỉ sợ cũng là có hạn, mà lại ta hiện tại cũng không có khả năng đem đến rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn cư không ra. Cho nên phương diện này ta có thể làm cải biến cực kỳ có hạn. Mấu chốt thừa số là tại cái bóng mờ kia. Như cái bóng mờ kia có thể kiên trì ta luyện đủ một canh giờ, vậy ta mỗi ngày thu lấy linh khí liền có thể tăng trưởng gấp mấy lần. Mà lại cái bóng mờ kia như mạnh lên, nói không chừng còn có thể thay đổi ta thu lấy linh khí tốc độ, nếu là như vậy, tăng trưởng số lượng càng lớn hơn. Nhận định phương hướng về sau, Tần Chính Phàm bắt đầu phân tích ảnh hưởng hắn tu hành từng cái nhân tố. Đây là hắn làm nghiên cứu khoa học đã thành thói quen. Rất nhanh, hắn khóa định mi tâm cái bóng mờ kia. Thế nào mới có thể để cho cái bóng mờ kia trở nên càng cường đại đâu? Tần Chính Phàm vuốt huyệt thái dương, suy nghĩ trong một giây lát, phát hiện một điểm đầu mô ý đều không có. Sau đó bỗng nhiên vỗ đùi, tự nói, ta còn thực sự là ngốc nha, sư phụ không phải lưu cho ta một chút thư tịch sao. Nói không chừng bên trong liền có ghi chép đâu. Nghĩ như vậy, Tần Chính Phàm liền tranh thủ Thiên Phượng Pháp giới bên trong không biết dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành thư tịch lấy ra ngoài. Chỉ tiếc, hắn lật khắp thư tịch, cũng không tìm được bất luận cái gì có liên quan mi tâm không gian cùng cái bóng mờ kia chữ, đành phải thất vọng đem thư tịch từng cái thu hồi Thiên Phượng Pháp giới. Chỉ để lại một vốn tên là Ngưu Hổ Luyện Thể Quyền Quyền Phổ. Ngưu Hổ Luyện Thể Quyền khúc dạo đầu liền nâng lên, nhục thân là vật dẫn, chỉ có nhục thân cứng cỏi cường đại mới có thể gánh chịu càng nhiều linh lực. Lúc trước Phương Hồng truyền công cho hắn lúc, cũng nâng lên nhục thể của hắn quá yếu đuối, coi như thể chất tương tự, cũng chỉ có thể chịu đựng lấy hắn chút ít linh lực. Cho nên, Tần Chính Phàm thấy đã tìm không thấy có liên quan tu luyện mi tâm cái bóng mờ kia tư liệu, liền muốn lấy trước đem nhục thân luyện lớn mạnh một chút, cũng luyện chút chiêu thức. Miễn cho lần sau gặp lại lưu manh, không đến mức chột dạ. Ngưu Hổ Luyện Thể Quyền tổng cộng có 7 thức, Thiết Ngưu Văn Giác, Thiết Ngưu Bãi Vĩ, Thiết Ngưu Phá Canh, Hổ Khiếu Sơn Lâm, Mãnh Hổ Phiên Sơn, Mãnh Hổ Phát Thực, một thức sau cùng Cửu Ngưu Nhị Hổ. Một quyền đánh ra, châu họ Hổ Khiếu, có cửu ngưu nhị hổ tề phát lực chi uy. Chương 15, luyện quyền. Tần Chính Phàm chủ ý cầm định, liền tới đến viện tử, tập trung tinh thần tỉ mỉ đem ngưu hổ luyện thể quyền quyền phổ lật nhìn hai lần. Nhắc tới cũng kỳ, quyền này phổ hắn chỉ là lật nhìn hai lần, quyền phổ bên trong chiêu thức, đồ phổ, vậy mà liền in dấu thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn, dù là nhắm mắt lại không nhìn quyền phổ, Tần Chính Phàm đều có thể đem quyền phổ từng tờ một chiếu lại, không kém chút nào. Cái này, Tần Chính Phàm đầu tiên là rung động, tiếp theo là một mặt kinh hỉ. Tần Chính Phàm muốn làm nghiên cứu khoa học, mỗi ngày không biết muốn đọc qua bao nhiêu khô khan tư liệu, không biết muốn cùng bao nhiêu chữ số tiếp xúc, nếu như hắn có được bực này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, vậy sau này khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều, cũng liền có nhiều thời gian hơn đi nghiên cứu tu hành sự tình, thậm chí hưởng thụ sinh hoạt. Rất nhanh, Tần Chính Phàm ép hạ trong lòng kinh hỉ, bình tĩnh lại tưởng tượng thiết ngưu vãn giác chiêu thức. Một tấm đồ phổ rõ ràng hiện hiện não hải, Tần Chính Phàm không chút nghĩ ngợi có chút trầm xuống, thân trên trước khuất, hai tay nắm tay, giơ lên như là một đôi sừng châu đồng dạng, mãnh mà đối với phía trước đỉnh đi qua. Khi Tần Chính Phàm làm ra động tác này lúc, hắn có thể rõ ràng cảm thấy toàn thân cơ gân thị xương tại thời khắc này bà tờ đầu chuyển động, có sức mạnh theo hai chân bắp thịt chập trùng núp đích, cấp tốc hướng thượng lưu vọt, sau đó đến phần eo, lại đến hai tay. Ầm. Một đạo không khí bị cấp tốc đa y lư cờ áp xúc chỗ phát ra tới tiếng phá hủy âm tại an tĩnh sáng sớm bỗng nhiên tại trong tiểu viện vang lên, mặc dù thanh âm kỳ thật rất nhỏ, lại phá lệ trói tai. Thậm chí cách Tần Chính Phàm cách đó không xa quả cam cây đều lay động một cái, rơi xuống mấy phiến lá cây. Tần Chính Phàm không khỏi giật mình kêu lên, sau đó nhìn chằm chằm hai quả đấm của mình nhìn hơn nửa ngày, hắn rất khó tưởng tượng, chính mình lần thứ nhất luyện ngưu hổ luyện cốt quyền liền có thể phát ra bạo phá âm. Cái này thuyết minh, hắn đối với cơ thịt gân cốt lực lượng có rất mạnh năng lực khống chế, lúc này mới có thể để song quyền như sừng châu đồng dạng đỉnh ra ngoài lúc, sinh ra rất lớn lực bộc phát, gây nên không khí rung chuyển, sinh ra thanh âm. Theo quyền phổ bên trong ghi chép, muốn đạt tới loại trình độ này ít nhất cũng phải khổ luyện cái 3-5 năm. Xem ra ta có thể lần thứ nhất liền đạt tới loại trình độ này, hẳn là cùng mi tâm cái bóng mở kia lại có cực lớn quan hệ. Nó có thể để cho ta cảm ứng rõ ràng đến thân thể biến hóa, tự nhiên cũng liền lại càng dễ khống chế cơ gân thịt bút lực mạnh mẽ lượng bộc phát. Bất quá trừ cái bóng mờ kia, cùng sư phụ chuyển cho ta công lực cũng có quan hệ rất lớn, dù sao ta hiện tại đã là hái linh tầng 3 cảnh giới. Tần Chính Phàm rất nhanh đã nghĩ thông suốt nguyên do trong đó, lại lần nữa trầm xuống luyện quyền. Ầm, ầm, ầm. Quyền cước cùng một chỗ, trong tiểu viện rất nhanh vang lên lần nữa trận trận không khí bị cấp tốc đa y lư cờ áp xúc chỗ phát ra tới tiếng phá hủy âm. Tần Chính Phàm mỗi một quyền đánh ra, toàn thân cơ thịt liền như sóng biển ba động, lực lượng toàn thân theo bắp thịt ba động, cấp tốc hướng cánh tay lưu thoán mà đi, tập trung cùng nắm đấm bên trên, sau đó đông nhiên phanh một tiếng bạo phát đi ra, không khí chấn động, phảng phất đột nhiên nổ ra. Không chỉ có như thế, tại Tần Chính Phàm quyền đấm cước đá thời khắc, toàn thân xương cốt đều tựa hồ tại nội bộ vận động ra. Mặc dù mắt không thể gặp, nhưng lại có thể khiến người ta ẩn ẩn cảm giác được một cỗ kinh khủng cứng rắn cùng xuyên thủng lực lượng, phảng phất da của hắn thịt bao quanh không phải xương cốt mà là sắt thép. Không biết cái gì thời gian phương đông đã đỏ lên, đo ti a ánh bình minh tại bốc lên, giống như nộ hải hung đảo. Chiều dương hạ, một vị nhìn hơi gầy yếu người trẻ tuổi, khi thì song quyền nâng quá đỉnh đầu, lại như mánh như góc đỉnh, khi thì nhảy lên thật cao bổ nhào mà xuống, lại cho người ta hung mánh lăng lệ vô cùng, như là mánh hổ phát thực cảm giác. Hô! Tần Chính Phàm rốt cục thu quyền. Toàn thân mồ hôi đầm địa, cơ thịt từng khối nô lên, tràn đầy dương cương lực lượng, nếu không phải da của hắn thiên bạch, khí chất lệch nho nhã thanh tú, quả thực chính là hiển nhiên một cái sắt thép mãnh nam. Tần Chính Phàm mặt bên trên lộ ra mừng rỡ cùng tự tin mỉm cười. Tối hôm qua, hắn đối với mình có lực lượng cơ hồ không có khái niệm gì, cũng không biết nên làm sao đi vận dụng. Hiện tại hắn không chỉ có đối với mình có lực lượng có khá là rõ ràng hiểu rõ, mà lại cũng biết một chút phương pháp vận dụng. Đương nhiên là có quan linh lực phương diện vận dụng, hắn còn chưa kịp xâm nhập nghiên cứu. Cho dù như thế, hiện tại nếu để Tần Chính Phàm lần nữa đối mặt hai vị kia hung đồ, hắn tuyệt đối sẽ không còn có mảy may thấp thỏm chỗ dạ. Đương nhiên, đối mặt vũ khí nóng, Tần Chính Phàm vẫn là phải chỗ dạ. Vọt vào tám, cảm thấy thần thanh khí sảng Tần Chính Phàm lại cố ý tiến vào mi tâm không gian, phát hiện cái bóng mờ kia vẫn phiêu hốt bất định, cho người ta một loại vẻ vải suy sụp, phảng phất tùy thời muốn tán đi cảm giác. Xem ra đại lượng hao tâm tổn sức về sau, chí ít cần mấy giờ, thậm chí phải thật tốt ngủ một giấc mới có thể chân chính khôi phục lại. Tần Chính Phàm thấy thế có chút thất vọng, hắn còn muốn lấy phản chính tự mình có thể phân biệt linh khí cùng trọc khí, coi như cái khác thời đoạn linh khí càng mỏng manh đục ngầu, chậm rãi chọn lựa tổng cũng có thể tăng trưởng một chút công lực. Bây giờ xem ra, đường này tự nhiên không thông. đạo hư ảnh này cùng hao tâm tổn sức có huyền diệu quan hệ, ta hiện tại là tu linh giả, không bằng cho nó đặt tên Linh Thần. Tần Chính Phàm rất nhanh liền thu hồi thất vọng tâm tình, sau đó cho mình Tử Phủ Nguyên Thần lên một cái tên. Bầu trời đã hoàn toàn sáng lên. An tĩnh làng trài trở nên ồn ào náo động náo nhiệt lên. Tần Chính Phàm nghe bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào âm thầm lắc đầu. Trước kia làng trài cũng không có như vậy ồn ào náo nhiệt, nhưng từ khi du khách từng ngày nhiều sau khi thức dậy, liền lại cũng không trở về được trước kia thanh tĩnh. Bất quá bất cứ chuyện gì đều là có được có mất, hiện tại mặc dù không trở về được trước kia thanh tĩnh, nhưng các thôn dân sinh hoạt lại càng ngày càng giàu có lên. Tần Chính Phàm tùy tiện hạ bát mì, đánh cái trứng gà làm một phần bữa sáng. Ăn sáng xong, Tần Chính Phàm ngồi tại tiểu viện quả cam cây hạ ghế mây bên trên, lấy ra sư phụ lưu cho mình thư tịch hảo hảo nghiên cứu. Sư phụ hắn lưu cho hắn thư tịch mặc dù không có bất luận cái gì có liên quan mi tâm không gian cùng cái kia nói hắn đặt tên là Linh Thần hư ảnh ghi chép, nhưng lại thu nạp cái khác rất nhiều có liên quan tu hành pháp môn, có luyện đan, chế phủ, trận pháp, linh thuật, luyện thể, thậm chí còn có xem bói tướng thuật các loại. Tần Chính Phàm hiện tại là tu linh giới phấn nộn tân nhân, chứ biết liệt diễm hóa long quyết tu hành pháp môn, đối với cái khác cái gì chế tác linh phù, thi triển linh thuật các loại là hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên là phải nắm chặt thời gian nghiên cứu. Nếu không chỉ có một thân sư phụ truyền cho linh lực của hắn, lại không biết như thế nào sử dụng, tránh không được có được bảo sơn không được lấy. Tần Chính Phàm hiện tại lật xem chính là sơ cấp trăm thuật thật điển, bên trong ghi lại đều là một chút sơ cấp linh thuật thi triển phương pháp. Hỏa cầu. Tần Chính Phàm trong lòng thầm đọc một tiếng, an lấy thật điển bên trong chỗ nhớ, bấm pháp quyết, vận chuyển linh lực, theo sát lấy, một đoàn trứng gà lớn hỏa cầu thình lình xuất hiện ở bàn tay của hắn bên trên. Mà hắn lại không cảm giác được cờ bất luận cái gì bị lửa thiêu đốt cảm giác đau đớn, thậm chí cùng hỏa cầu này có một loại huyền diệu liên hệ, phảng phất hỏa cầu này là thân thể của hắn một bộ phận đồng dạng. Thật sự là kỳ diệu. Tần Chính Phàm thấy chính mình thật biến hóa ra hỏa cầu, lại là giật mình lại là kích động. Thu. Tần Chính Phàm lần nữa thầm đọc một tiếng, hỏa cầu trống rông biến mất. Tần Chính Phàm hứng thú giạt rào thi triển mấy lần, sau đó tiếp tục nghiên cứu cái khác linh thuật. Sơ cấp trăm thuật thật điển bên trong ghi lại linh thuật. Mỗi một môn linh thuật, Tần Chính Phàm cơ hồ chỉ cần xem qua mấy lần liền có thể vào tay, tựa hồ cũng không có gì khó khăn, Tần Chính Phàm cũng không có cảm thấy cái này có cái gì dị thường. Dù sao đây chỉ là sơ cấp linh thuật, nhưng nếu Phương Hồng còn tại thế, tuyệt đối phải cả kinh trợn mắt hốt mồm. Sơ cấp linh thuật mặc dù đơn giản, nhưng đối với hái linh tầng 3 cảnh giới tu linh giả, cũng tuyệt đối là độ khó cao linh thuật, không có mấy năm thậm chí mấy chục năm khổ luyện tuyệt đối không cách nào thuần thục vào tay. Giống Tần Chính Phàm nhìn như vậy mấy lần liền có thể vào tay, thả tại tu linh giới vậy đơn giản chính là thiên tài trong thiên tài. Đương nhiên Tần Chính Phàm sở dĩ vào tay như vậy nhanh, nguyên nhân lớn nhất là hắn sớm có được Tử Phủ Nguyên Thần. Thời gian đang luyện tập linh thuật bên trong lặng yên trôi qua, Tần Chính Phàm đang chuẩn bị luyện tập cái kế tiếp tên là Tinh Hỏa Liêu Nguyên linh thuật lúc, đột nhiên cảm nhận được một cỗ quen thuộc khí tức ba động. Nhị thúc. Tần Chính Phàm trong lòng khẽ động, liền tranh thủ thật điển thu nhập Thiên Phượng pháp giới bên trong, sau đó đứng dậy đi mở môn. Chương 16, nhị thúc. Còn thật trùng hợp, Chính Phàm ngươi cái này là chuẩn bị ra cửa sao? Hơn 10 mét có hơn, một vị bụng đã có chút nô lên, tóc xử lý rất là sáng ngời, cánh tay hạ kẹp lấy một cái ví da màu đen nam tử trung niên thấy môn đột nhiên mở ra, nao nao, sau đó một bên đi mau hai bước, một bên cười nọ y. Không có, là nghe được nhị thúc tiếng bước chân, liền lập tức ra mở cửa nghênh đón. Tần Chính Phàm vẻ mặt tươi cười nọ y. Nếu như hiện tại Tư Đồ Sơ Tuyết nhìn thấy Tần Chính Phàm vẻ mặt tươi cười dáng vẻ, khẳng định cho rằng giữa ban ngày gặp quỷ. Dưới cái nhìn của nàng, Tần Chính Phàm chính là một cái mặt đơ lanh khốc nam, lại làm sao đối với người khác lộ ra như thế nụ cười sán lạ. Ít đến, tiểu tử ngươi thật muốn có lòng như vậy, trở về đều nhiều ngày như vậy, cũng không biết đi nhị thúc nhà ngồi một chút, còn được nhị thúc tự mình đến cửa. Có phải là đọc sách nhiều, nhìn không bên trên nhị thúc cái này không học thức người. Nhị thúc cười mắng no y. Nhị thúc ngươi cái này coi như hoan uổng ta, ngươi là trưởng bối, ta đọc sách lại nhiều, cũng không dám xem thường ngươi nha. Bất quá nhiều ngày như vậy không có đi nhị thúc nhà ngồi một chút là ta không đúng, lần sau nhất định đổi. Tần Chính Phàm vội vàng trên mặt vẻ xấu hổ no y. À, Chính Phàm, ta phát hiện ngươi có chút thay đổi, trước kia ngươi miệng cũng không như thế sẽ nói chuyện. Nhị thúc nghe vậy có chút ngoài ý muốn nhìn xem Tần Chính Phàm. Có sao? Tần Chính Phàm nghe vậy không khỏi hơi sững sờ. Trong lòng cũng hơi kinh ngạc cùng biến hóa của mình. Trước kia, đối mặt quen thuộc người, nhất là người nhà, mặc dù hắn tuyệt sẽ không giống tối hôm qua đối đại Tư Đồ Sơ Tuyết đồng dạng mặt đơ lanh khốc, nhưng tương đối những người khác, hắn tuyệt đối là lời nói không nhiều người, biểu tình cũng lệch lãnh đạo. Như hôm nay dạng này đầu tiên là vẻ mặt tươi cười ra cửa nghênh đón, sau đó lại một mặt hổ thẹn chịu tội, xác thực không giống hắn tác phong trước kia. Trước kia, hắn coi như cho rằng nhị thúc phê bình có đạo lý, cũng chỉ sẽ nhớ ở trong lòng, sau đó trực tiếp lần sau cải tiến, mà không sẽ chủ động nói ra miệng. Trước kia, hắn càng quen thuộc dùng hành động để trực tiếp biểu đạt, khinh thường tại dùng miệng đầu biểu thị. Có, tuyệt đối có. Nhị thúc gật đầu nói y. Nhị thúc nói có vậy liền nhất định có. Tần Chính Phàm cười cười, sau đó mời nhị thúc tiến viện tử. Liền như thế một lát sau, Tần Chính Phàm đã minh bạch tới nguyên nhân chỗ tại. Trước kia hắn chỉ là cái tiểu tử nghèo, vẫn là cô nhi, liền xem như tiến sĩ, ở sâu trong nội tâm dù sao vẫn là có như vậy một tia không tự tin và tình cảm bên trên yếu ớt, nhất là bạn gái rời đi, càng là đau nhói hắn. Hắn tại trước mặt người khác biểu hiện được lanh khốc, đó là vì muốn che giấu nội tâm của hắn không tự tin và tình cảm bên trên yếu ớt. Hắn một lòng cố gắng đọc sách, chính là muốn cùng vận mệnh chống lại, muốn thoát khỏi cái này phần không tự tin và yếu ớt, không nguyện ý lại bị người khác coi thường. Nhưng hiện tại hắn đã là tu linh giả, là một vị vượt xa phàm nhân cường giả, thậm chí vụng trộm hắn vẫn là cao y tinh cầu này tối cao người cầm quyền. Tâm cảnh tự nhiên mà vậy liền phát sinh biến hóa. Biến hóa của tâm cảnh, bất chi bất giác liền đang hành động cùng ngôn ngữ bên trên thể hiện ra. An vị trong viện đi, nơi này không khí tốt. Nhị thúc tiến viện tử, gọi lại chuẩn bị vào nhà Tần Chính Phàm. Vậy thi tô tờ, nhị thúc ngươi trước ngồi, ta cho ngươi rót cốc nước. Tần Chính Phàm nói bước nhanh vào nhà. Nhị thúc giơ tay lên, nghĩ phải tiếp tục gọi lại Tần Chính Phàm, cuối cùng lại một mặt vui mừng thu tay lại. Rất nhanh, Tần Chính Phàm bưng cốc nước ra. Ngươi sang năm liền muốn tốt nghiệp bác sĩ đi. Nhị thúc một bên tiếp nhận cốc nước, một bên hỏi. Đúng thế. Tần Chính Phàm gật đầu trả lời. Theo tính cách của ngươi, hẳn là chuẩn bị lưu tại Nam Giang Đại học làm lao sư A. Mà lại, cha mẹ ngươi khi còn sống cùng ta nói đến lúc, đã từng nói không màng ngươi làm quan phát tài, nếu như có thể làm cái lao sư, an an ổn ổn sống hết đời, bọn hắn liền đủ hài lòng. Ừm. Tần Chính Phàm gật gật đầu, nhớ tới qua đời cha mẹ, cái mũi một trận phát chua. Ngươi đọc sách mặc dù rất lợi hại, nhưng muốn lưu tại Nam Giang Đại học chỉ dựa vào đọc sách lợi hại là không được, đầu năm nay ngươi còn được nhiều đi vòng một chút quan hệ. Nhất là đạo sư cùng học viện lãnh đạo bên kia càng phải nhiều hạ điểm công phu, nên tiêu tiền cũng phải tốn. Nam Giang Đại học là chúng ta châu thứ nhất cao đẳng học phủ, nhị thúc liền một địa phương nhỏ tiểu lão bản, có thể không có biện pháp giúp ngươi đi quan hệ, chỉ có thể phía trên tiền tài ủng hộ ngươi một thanh. Nơi này là 20.000 khối tiền ngươi cầm. Cũng liền thời gian một năm, ngươi phải nắm chắc thời gian nhiều đi một chút quan hệ, không đủ tiền nói với ta. Ngươi nếu có thể lưu tại Nam Giang Đại học, thúc mặt ta bên trên cũng có ánh sáng. Tốn nhiều tiền hơn nữa cũng là đáng. Nhị thúc thấy Tần Chính Phàm gật đầu, nói mở ra bao ra, từ trong cặp ra lấy ra giường 2 tầng tiền, kín đáo đưa cho Tần Chính Phàm. Tần Chính Phàm mắt nhìn tiền trong tay, tiếp lấy ngẩng đầu nhìn về phía nhị thúc, trong lòng không khỏi một hồi cảm động. Gia gia hắn bên này nhất mạch đơn truyền, cha của hắn là dòng độc đinh, cho nên trước mắt nhị thúc Tần Gia Khiêm, kỳ thật cũng không phải là thân nhị thúc, là đường thúc, là hắn tam gia gia đại nhi tử. Gia gia hắn ba huynh đệ, gia gia hắn là lão nhị. Đại gia gia nghe nói trước kia ngồi thuyền phiêu dương qua biển, muốn đi tha hương nơi đất khách quê người sông sáo, kết quả thuyền xảy ra sự tình, sau đó liền không có tin tức. Tam gia gia bên này ngược lại là nhân khẩu thịnh vượng, sinh hai mà một nữ, nhi nữ trong thôn cũng đều tính là có chút ra hơi thở. Nhị nhi tử đọc trung chuyên, sau khi tốt nghiệp lưu tại bên ngoài châu châu thành làm một tên công chức, nghe nói thê tử của hắn có chút năng lượng, bây giờ ngược lại là lăn lộn cái một quan nửa trước. Một đứa con gái gả cho huyện bên một hộ gia cảnh giàu có người ta, gia đình kia ở nước ngoài có thân thích, sớm mấy năm, nàng cùng hắn trượng phu cùng một chỗ tìm nơi nương tựa hắn, nghe nói bây giờ ở nước ngoài phát triển rất không tệ. Tần Chính Phàm trong miệng nhị thúc Tần Gia Khiêm thì là tam gia gia nhà đại nhi tử, lưu tại Thương Ý huyện phát triển. Tần Gia Khiêm không có đọc qua mấy năm sách, nhưng đầu óc linh quang, sẽ luôn túi, rất sớm đã đi thị trấn mở nhà quán cơm nhỏ kiếm sống. Trước kia trong thôn giao thông không tiện. Không có người ngoài đến thu mua thức ăn thủy sản, cho nên trong thôn ngư dân đánh đi lên hải sản đều là lái thuyền đưa đến đường địa phương bến tàu dỡ hàng buôn bán. Cường Long không ép địa đầu xà, huống chi Phong Loan thôn ngư dân căn bản liền không phải cái gì Cường Long, cho nên giá cả bị ép tới rất thấp, tân tân khổ khổ cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Tần Gia Khiêm thấy người khác thu mua nhà mình làng trài hải sản, chuyển tay liền có thể kiếm bên trên một số lớn, nghĩ thầm, chính mình là Phong Loan thôn người, có thể nói là gần thủy lâu đài trước được thắng. Thị trấn bên kia cũng nhận biết một chút ăn uống nghiệp người, chỉ cần hải sản tốt, giá cả nói, đưa hàng đến cửa, hẳn là không lo nguồn tiêu thụ, làm gì để người khác kiếm số tiền kia. Thế là Tần Gia Khiêm chính mình làm một chiếc chuyên môn dùng để vận hải sản thuyền nhỏ cùng một cỗ mang theo tủ lạnh xe hàng, lấy không sai biệt lắm giá cả tại Phong Loan thôn trực tiếp thu mua hải sản. các không cần chuyên môn vất vả lái thuyền đi người khác bến tàu, cũng không cần cùng người khác có kẻ mặc cả, chịu đựng dân bản xứ ức hiếp, tự nhiên là mừng rỡ đem từ hải lý đánh đi lên thức ăn thủy sản trực tiếp bán cho Tần Gia Khiêm. Tần Gia Khiêm đầu tiên là chuyên môn đưa phòng ăn khách sạn chờ thương gia kiếm lấy chênh lệch giá, sau sinh ý tới làm thuận, kiếm lời chút tiền, dứt khoát lại tại thị trấn hải sản bán buôn thị trường làm cái quầy hàng. Bây giờ, Tần Gia Khiêm đã có 1 triệu rưỡi triệu 6 tài sản. Thương y huyện người bình thường một tháng thu nhập cũng liền chừng 1.000, 1 triệu rưỡi triệu 6 tài sản tại thương y huyện mặc dù tính không bên trên phú hào người ta, nhưng cũng tuyệt đối tính được bên trên nhà có tiền. Tam gia gia hai mà một nữ, Tần Chính Phàm nhà cùng Tần Gia Khiêm quan hệ tốt nhất, cái này cố nhiên có hai nhà đều tại thương y huyện nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ yếu vẫn là Tần Gia Khiêm người này tương đối niệm thân tình. 4 năm trước, cha mẹ hắn ngoài ý muốn qua đời, hắn vừa được cử đi Nam Giang Đại học đọc thẳng bác, đạo lý đối nhân xử thế hiểu rất ít, cha mẹ rất nhiều hậu sự kỳ thật đều là Tần Gia Khiêm tại giúp bận bịu xử lý, hắn nhà bà ngoại xa tại những châu khác, vốn là không có cái gì lui tới, cũng liền hai vị cậu vội vàng đuổi tới tham gia tang lễ sau liền trở về. Ngãi ngãi phía bên kia quan hệ thân thích vốn là xa, lại thêm lên Tần Chính Phàm nhà chỉ là nghèo làng trài một hộ người bình thường. Bởi vì cái gọi là, giàu ở thâm sơn có bà con xa, nghèo ở chợ không người hỏi. Tại bà nội hắn sau khi qua đời, ngãi ngãi bên kia thân thích liền đã có rất ít cái gì lui tới, cho nên tang lễ lúc, ngãi ngãi thân thích bên kia cũng liền tới một vị lân cận trấn biểu cô, những người khác bởi vì đường núi không dễ đi, khoảng cách xa không có chạy đến. Chính là bởi vì dạng này, Tần Gia Khiêm mặc dù không phải Tần Chính Phàm thân thúc thúc, nhưng trong lòng hắn lại hơn hẳn thân thúc thúc. Bây giờ Tần Gia Khiêm lại cố ý đuổi tới hỏi hắn chuyện công việc, đồng thời còn chuyên môn đưa tiền cho hắn, cho dù bây giờ Tần Chính Phàm đã xưa đâu bằng nay, trong lòng vẫn là phi thường cảm động cùng nhờ ơn. Chương 17, sáng tạo kỳ tích. Cảm ơn nhị thúc, ngươi cũng biết tính cách của ta, ngươi cho ta tiền, ta cũng không làm được đi quan hệ sự tình. Bất quá, ngươi cũng không cần phải lo lắng, coi như Nam Giang Đại học không quan tâm ta. Bằng vào ta học thuật trình độ, nếu là xin Vĩnh Đồng Đại học chờ không phải trọng điểm đại học, vẫn là dễ dàng được mời mời. Tần Chính Phàm vừa nói, một bên đem tiền nhét còn cho Tần Gia Khiêm. Tần Gia Khiêm nhìn trong tay lại bị nhét trở về tiền, cười khổ nói, xem ra ngươi chỉ là biểu trên mặt có biến hóa, thực chất bên trong đồ vật vẫn như cũ không thay đổi. Tính tình của ngươi nha, cùng ngươi cha giống nhau như lúc, năm đó cha ngươi nếu là chịu đi đi đường tử, rõ ràng là có thể làm tới trong trấn, thậm chí trong huyện dạy học. Lại nhất định phải tử tâm nhãn ổ tại Phong Loan thôn. Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, tính cách cho phép, đây là không có cách nào, mà lại ta cũng kính nể cha ta phong cách làm việc. Tần Chính Phàm nói. Tốt a, vậy liền theo ngươi. Dù sao có thể khi bên trên Vĩnh Đồng Đại học lao sư cũng xem là tốt, hơn nữa cách nhà cũng gần một chút. Tần Gia Khiêm biết không khuyên nổi Tần Chính Phàm, suy nghĩ lại một chút Vĩnh Đồng Đại học cũng không tệ, liền không lại khuyên hắn. Cảm ơn nhị thúc. Ta vẫn là sẽ tận lực tranh thủ Nam Giang Đại học. Tần Chính Phàm biết nhị thúc còn là muốn cho hắn lưu tại Nam Giang Đại học, nghĩ nói. Ừm, có thể tranh thủ vẫn là phải tận lực tranh thủ. Tần Gia Khiêm nhẹ gật đầu nói. Đang khi nói chuyện, Tần Gia Khiêm tiếp đến Phong Loan thôn một vị chủ thuyền điện thoại, liền bưng chén lên mạnh uống hai ngụm nước, sau đó đem cái cốc tính cả trong tay giường hai tầng tiền cùng một chỗ kín đáo đưa cho Tần Chính Phàm. Nhị thúc ngươi đây là. Mặc kệ ngươi có đi hay không quan hệ, tiền này ngươi trước giữ lại. Lo trước khỏi họa. Thật muốn dùng không bên trên, ngươi đến lúc còn cho nhị thúc chính là. Cứ như vậy, nhà ngươi Long Thúc gọi điện thoại đến đây, ta được nhanh đi bến tàu. Nói xong, Tần Gia Khiêm cũng không đợi Tần Chính Phàm phản đối, đã vừa đi, một bên cũng không quay đầu lại phất phất tay. Tần Chính Phàm do dự hạ, cuối cùng vẫn không có đuổi theo. Tiền này, hắn là xác định không cần đến. Hắn Thiên Phượng Pháp giới còn có một số vàng lá, thật muốn cầm đi bán, chí ít cũng có thể bán cái 7-80 vạn. Căn bản không kèm cái này 20.000 khối tiền. Bất quá đây là nhị thúc tấm lòng thành, thịnh tình không thể chối từ, Tần Chính Phàm vẫn là quyết định trước lưu lại, về sau lại tìm cái cơ hội trả lại hắn. Tần Gia Khiêm sau khi đi, Tần Chính Phàm tiếp tục lật xem nghiên cứu sư phụ lưu cho hắn thư tịch. Cả ngày, hắn đều không có bước xuất viện từ một bước. Giờ tí, hắn thu hồi thư tịch, tĩnh tâm tu hành liệt diễm hóa long quyết. Lần này hắn kiên trì thời gian cùng hôm nay giờ mao tu hành còn ít hơn 5 phút đồng hồ, chỉ có 20 phút. Đối với kết quả như vậy, Tần Chính Phàm cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hôm nay giờ mão tu luyện về sau, hắn không có triệt để đại não buông lỏng nghỉ ngơi, mà là nhìn cả ngày sách, mi tâm không gian chỗ cái kia nói bị hắn mệnh danh là linh thần hư ảnh rõ ràng không bằng bữa sáng vừa rời giường lúc như vậy ngưng thực, có tinh thần. Kết thúc giờ tí tu hành về sau, Tần Chính Phàm gánh không được bối rối, không có lại nhìn sách, ngủ thật say. Ngày thứ 2 giờ mão, Tần Chính Phàm đúng giờ rời giường. Tần Chính Phàm rời giường chuyện làm thứ nhất chính là tiến vào mi tâm không gian. Trong mơ hồ, Tần Chính Phàm cảm giác linh thần muốn so với hôm qua giờ mao tựa hồ muốn ngưng thực một chút. Loại cảm giác này rất tối nghĩa, rất khó dùng cảm giác đi cụ thể đánh giá định lượng. Bất quá, khi Tần Chính Phàm cuối cùng phát hiện, lần này giờ mão tu luyện không chỉ có kéo dài 26 phút đồng hồ, so với hôm qua thêm 1 phút, mà lại tại ngắn ngủi trong vòng 26 phút, linh lực của hắn hoàn thành 3 cái hoàn chỉnh tiểu chu thiên vận chuyển. Một cái tiểu chu thiên, chỉ là linh lực tại 12 đầu đứng đắn bên trong vận hành qua một lần. Hôm qua giờ mão, Tần Chính Phàm vận hành 2 cái tiểu chu thiên thêm 9 đầu chính kinh, hôm nay tu hành chỉ nhiều ra 1 phút đồng hồ lại so với hôm qua nhiều vận hành 3 đầu chính kinh. Từ số liệu bên trên phân tích, vận hành hiệu suất vẫn là đề cao một chút. Đương nhiên mặc kệ là thời gian kéo dài vẫn là hiệu suất đề cao đều rất nhỏ bé, rất khó nói minh đây là ngoài ý muốn, tốt hơn theo lấy tu hành hắn linh thần chính đang mạnh lên. Nếu như là cái sau, đối với Tần Chính Phàm mà nói đây tuyệt đối là có thể quyết định hắn tu hành vận mệnh sự kiện quan trọng sự kiện. Muốn phán đoán là ngoài ý muốn vẫn là linh thần theo tu hành đang mạnh lên, đối với Tần Chính Phàm mà nói cũng không phải là việc khó gì. Hắn chỉ cần giống như làm thí nghiệm, thiết kế thí nghiệm thừa số, sau đó ghi chép kết quả số liệu biến hóa, liền có thể làm ra kết luận chính xác. Sau đó 4 ngày thời gian, Tần Chính Phàm cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà. Trừ giờ tí, giờ mão, hắn cả ngày đều sẽ như đói như khát đọc qua nghiên cứu sư phụ lưu cho hắn thư tịch, còn có thông qua thao luyện như hổ luyện cốt quyền đến rèn luyện gân xương da thịt. 4 ngày thời gian, Tần Chính Phàm có 3 ngày tại giờ tí cùng giờ mão bình thường tu hành, có 1 ngày cố ý đình chỉ tu hành. Số liệu biểu hiện, có tu hành 3 ngày, hôm sau hắn tu hành thời gian sẽ có một chút kéo dài, linh lực vận hành hiệu lực cũng có nhỏ xíu tăng lên, mà không có tu hành một lần kia, hôm sau cơ hồ không nhìn thấy có thay đổi gì. Ngắn ngủi 4 ngày hữu tâm ghi chép, tự nhiên còn không thể được ra 100% kết luận chính xác, nhưng cái này cũng không hề là một cái nhiều phức tạp thừa số thí nghiệm, kết luận cơ bản bên trên đã là 89/10. Thậm chí, Tần Chính Phàm thông qua cái này 4 ngày thí nghiệm, vẫn đại thể có thể phỏng đoán ra. Linh thần mạnh lên hẳn là cùng hắn thông qua linh thần có phân rõ địa nhiếp lấy nhập tương đối tinh khiết linh khí, khiến cho linh thần gân mệnh lực tận có quan hệ rất lớn. Vậy thì giống hắn mỗi lần thao luyện như hổ luyện thể quyền đồng dạng, mỗi lần đánh qua quyền về sau, hao tổn lấy hết lực lượng toàn thân đau bứt nhức, nhưng chờ khôi phục lại về sau, hắn gân xương da thịt còn có sức mạnh trở nên càng mạnh. Tập trung tinh thần, giống từ đống cắt bên trong chọn lựa linh khí, đối với linh thần mà nói hẳn là cùng loại một loại thao luyện phương pháp. Đương nhiên loại phương pháp này hẳn là nguyên thủy nhất trụ cấp nhất, nhưng Tần Chính Phàm đối với linh thần hoàn toàn không biết gì cả, đối với hắn mà nói, đây đã là thiên đại kinh hỉ cùng thu hoạch. Chỉ cần linh thần có thể không ngừng mạnh lên, vậy hắn liền có hy vọng đột phá hái linh 12 tầng, bước vào trúc cơ kỳ, thậm chí có hy vọng trong tương lai có một ngày, rời đi thiên phượng tinh, đi hướng sư phụ hắn chỗ tại lục hợp tinh, hoàn thành sư phụ hắn trong lòng tiếc nuối. Một ngày này, phía ngoài ngày còn mịt mờ đen. Mặt hướng biển ca tay lái ngồi Tần Chính Phàm chậm rãi mở mắt, hướng đồng hồ mắt nhìn. Đồng hồ biểu hiện thời gian là 5:31 đồng hồ. 31 phút đồng hồ, 3 cái rưỡi tiểu chu thiên. Ân, mặc dù linh lực ở trong kinh mạch vận chuyển tốc độ tăng trưởng suất không có ngay từ đầu rõ ràng như vậy, nhưng còn tại không ngừng tăng trưởng, cũng không tệ lắm. Tần Chính Phàm nhếch miệng lên một vòng hài lòng mỉm cười. Tần Chính Phàm lại chỗ nào biết, tốc độ của hắn đâu chỉ không sai, tại hắn dạng này cảnh giới, quả thực chính là kinh thế hai tụ. Muốn biết, người khác cái này thời gian tu hành, đều dựa vào phán đoán ở trong kinh mạch vận hành linh lực, có chút cùng loại cùng nhắm mắt lại, dựa vào ký ức cùng cảm giác đang tìm tòi lấy tiến lên, tốc độ một nhanh, chỉ sợ cũng sẽ đi nhầm đường, dẫn khởi linh lực kinh mạch hỗn loạn. Mà Tần Chính Phàm lại tương đương với trước mắt, nhìn xem đường hành tẩu, tốc độ tự nhiên cực nhanh, mà lại cũng sẽ không phát sinh va chạm đi nhầm đường tình huống. Có thể nói, phổ thông tu linh giả tại hái linh tầng 3, tại một canh giờ, cũng chính là trong vòng 2 canh giờ đi đến một cái tiểu chu thiên, cái kia liền đã rất tốt. Giống Tần Chính Phàm dạng này, nửa giờ liền đi 3 cái rưỡi tiểu chu thiên, tương đương với cùng cảnh giới mười mấy lần tốc độ, chỉ sợ cũng liền chỉ một nhà ấy. Tu linh giả linh lực tích lũy, thực lực tăng trưởng là cùng tu hành lúc linh lực vận chuyển tốc độ thành có quan hệ trực tiếp. Nếu không phải thiên phượng tinh linh khí thực tại quá đục ngầu mỏng manh, mỗi một lần vận chuyển, Tần Chính Phàm từ ngoại giới thu lấy linh khí cực kỳ có hạn. Nếu không bằng Tần Chính Phàm linh lực vận chuyển tốc độ, chỉ sợ hắn một năm tu hành đều bù đắp được bên trên những người khác vài chục năm tu hành. Cho dù như thế, Tần Chính Phàm linh lực kinh khủng như vậy vận chuyển tốc độ, cũng đã giúp hắn triệt tiêu ngoại giới hoàn cảnh lớn bên trên cách xa chênh lệch. Nói cách khác, Tần Chính Phàm hiện tại tu hành tốc độ kỳ thật đã sẽ không kém hơn linh khí tràn đầy tinh cầu bên trên tu linh giả tu hành tốc độ. Thậm chí bởi vì tử phủ nguyên thần tồn tại, Tần Chính Phàm thu lấy nhập linh khí so với bọn hắn thu lấy còn tinh khiết hơn. Mà lại theo tử phủ nguyên thần lớn mạnh, dù là thiên phượng tinh hoàn cảnh lớn không được, Tần Chính Phàm về sau tu hành tốc độ, thu lấy linh khí độ tinh khiết, còn muốn không ngừng cùng cảnh giới tu linh giả kéo ra khoảng cách. Tần Chính Phàm tự nhiên không biết, hắn chính tại sáng tạo kỳ tích. Giờ mạo tu luyện kết thúc về sau, hắn bắt đầu thao luyện như hổ luyện thể quyền. Luyện mấy bộ như hổ luyện thể quyền, tùy tiện ăn điểm điểm tâm. Tần Chính Phàm đang muốn giống như trước mấy ngày ngồi tại quả cam cây hạ, lại tiếp tục đọc qua nghiên cứu sư phụ lưu lại thư tịch lúc, hắn tiếp đến huyện cục cảnh sát điện thoại. Chương 18, văn võ song toàn. Điện thoại là huyện cục cảnh sát Tôn Vũ phó cục trưởng tự mình gọi tới. Hắn khách khí mời Tần Chính Phàm buổi sáng đi một chuyến cục cảnh sát. Tần Chính Phàm lúc này mới nhớ tới còn có muốn đi cục cảnh sát làm cái ghi chép cái này việc sự, vội vàng đáp ứng xuống. Phong Loan thôn từ khi thông đường cái về sau, mỗi ngày có cố định 4 lội ngoại ô xe tuyến trải qua, bỏ lỡ cái này 4 lội xe tuyến, liền rất khó lại có cơ hội ngồi xe đi trong thành. Tần Chính Phàm thấy tiếp qua mấy phút về sau, vừa vặn có một cỗ xe tuyến, nếu không liền phải chờ đến giữa trưa mới có, liền vội vàng thu hồi thư tịch, sau đó ra môn. Tần Chính Phàm là tại thị trấn một trung đọc trường cấp 3, đối với thị trấn hắn vẫn là tương đối quen thuộc. Đến thị trấn, dựa vào ký ức, Tần Chính Phàm tìm được huyện cục cảnh sát. Tiểu hòa tử, ngươi là muốn báo án vẫn là tìm người? Huyện cục cảnh sát cảnh vệ gọi lại muốn đi vào trong Tần Chính Phàm. Ta tìm Tôn Vũ phó cục trưởng. Tần Chính Phàm trả lời. Tôn trưởng cục. Cảnh vệ hơi sững sờ, trên dưới nhìn Tần Chính Phàm một chút, trong mắt lóe lên một vòng vẻ ngoài ý muốn. Tại Thương Y huyện, cục cảnh sát phó cục trưởng tuyệt đối tính được lên một vị nhân vật tay nắm thực quyền. Tần Chính Phàm tuổi còn trẻ, mặc trên người cũng là không có cái gì nhãn hiệu hàng bán rong, làm sao nhìn đều không giống như là cùng Tôn trưởng cục có quan hệ gì nhân vật. Đương nhiên Tần Chính Phàm nếu là tìm đến Tôn Vũ, cảnh vệ nên cũng không dám lãnh đạm, hỏi tên Tần Chính Phàm về sau, liền dùng vọng điện thoại cho đại lâu văn phòng phát gọi điện thoại. Cảnh vệ cúp điện thoại không đầy một lát thời gian, liền nhìn thấy Tôn Vũ từ cao ốc bên trong ra, nhanh chân đón lấy Tần Chính Phàm. Không có ý tứ Tần tiến sĩ, còn muốn cho ngươi chuyên môn đi một chuyến. Tôn Vũ mặt mỉm cười, chủ động đưa tay nói y. Bản án đã qua đi 5 ngày, thông qua Tần Chính Phàm lưu lại điện thoại. Huyện cục cảnh sát bên này tự nhiên đã sớm tra rõ thân phận của hắn. Tần Chính Phàm thân phận điều tra ra được lúc, Tôn Vũ đám người đều cả kinh trợn mắt hốt mồm. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, một thân một mình chế phục hai cái đeo súng cấp A tội phạm truy nã người trẻ tuổi lại còn là một vị ở trường tiến sĩ sinh. Quả thực chính là văn võ song toàn A. Võ nghệ cao cường thấy việc nghĩa hăng hái làm anh hùng, lại thêm lên thành tích cao tiến sĩ thân phận, cho dù lấy Tôn Vũ thân phận cũng không dám thất lễ Tần Chính Phàm. Cảnh vệ thấy Tôn Vũ tự mình ra nên tiếp liền đã giật nảy mình, chờ nghe nói trước mắt cái này vị trẻ tuổi lại còn là một vị tiến sĩ, càng là giật nảy mình. Tại huyện thành nhỏ, tiến sĩ sinh vẫn là rất trâu. Tôn trưởng cục khách khí, đây là hẳn là. Tần Chính Phàm cùng Tôn Vũ nắm tay, nói. Tần tiến sĩ mời vào bên trong. Tôn Vũ cười cười, sau đó mang theo Tần Chính Phàm tiến cục cảnh sát cao ốc, một đường lên lầu 3 phòng hội nghị. Đẩy ra phòng hội nghị, Tần Chính Phàm mới phát hiện, trong phòng họp còn ngồi mấy người. Bất quá Tần Chính Phàm ánh mắt nháy mắt liền bị một vị đen gầy, vóc dáng cũng không cao nam tử trung niên hấp dẫn. Chỉ từ hình thể bên trên nói, trung niên nam tử này trong phòng làm việc tuyệt đối xem như là yếu, nhưng hắn huyệt thái dương có chút hở ra, một đôi mắt đặc biệt sáng tỏ sắc bén, cho người ta một loại mắt ương cảm giác. Bất quá chân chính hấp dẫn Tần Chính Phàm không phải cái này đen gầy nam tử ngoại hình, mà là hắn tương đối những người khác rõ ràng muốn bành trướng hùng hồn huyết khí ba động, thậm chí trên người có một cỗ cực kỳ hỗn tạp đục ngầu linh lực ba động. Luận phẩm chất cùng Tần Chính Phàm linh lực trong cơ thể kém cách xa vạn dặm, thậm chí căn bản không thể dùng linh lực đến mệnh danh. Đây chính là sư phụ nâng lên ngụy tu linh giả, người thế tục trong mắt tu luyện công phu nội gia võ giả. Tần Chính Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ. Khi Tần Chính Phàm lúc đi vào, trung niên đen gầy nam tử đang cùng một vị dáng người rõ ràng có chút mập ra, làn da trắng non nam tử chuyện trò vui vẻ. Tần Chính Phàm vừa tiến đến, hai người liền lập tức đình chỉ nói chuyện. Mập ra nam tử dùng hiếu kỳ mà ánh mắt kinh ngạc đánh giá Tần Chính Phàm, mà đen gầy nam tử hai mắt thì xuyên suốt ra ánh mắt bén nhọn, tựa hồ muốn đem Tần Chính Phàm nhìn thấu. Vương cục, Trần cục, ta đến giới thiệu một cái, vị này chính là ngày đó một người một mình chế phục chó săn cùng sói đói anh hùng Tần Chính Phàm Tần tiến sĩ. Tần tiến sĩ, vị này là thành phố cục cảnh sát phụ trách hình sự vụ án Vương Chăn phó cục trưởng, vị này là huyện chúng ta cục cảnh sát Trần Tử Bình cục trưởng. Tôn Vũ mỉm cười cho song phương làm giới thiệu. Thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng, huyện cục cảnh sát chính cục trưởng, đối với dân chúng bình thường mà nói, cái này đã coi như là đại quan. Đối với bọn hắn hai người, nhất là thị cục phó cục trưởng vậy mà tự mình từ nội thành chạy đến gặp hắn, Tần Chính Phàm vẫn là hơi cảm giác có chút ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Tần tiến sĩ không chỉ có ý chí chính nghĩa, mà lại còn văn võ song toàn, ta rất là bội phục a. Đen gầy nam tử, cũng chính là Vương Chân chủ động đưa tay nói y. Vương trưởng cục quá khen. Tần Chính Phàm duỗi tay nắm chặt Vương Chân tay. Vương Chân tay tràn đầy vết chai, làn da phi thường cứng rắn, liền giống như thuộc da, không chỉ có như thế, hắn tay còn phi thường có sức lực. Chỉ là Vương Chân khí lực lại lớn, đối với bây giờ Tần Chính Phàm mà nói đều tính không được cái gì, hắn mặt không đổi sắc cùng Vương Chân cầm ra tay liền bung ra, ngược lại là Vương Chân trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Vừa rồi hắn nhưng là âm thầm dùng tới nội kình, vốn cho rằng Tần Chính Phàm làm sao cũng phải vận lực kháng cự, chí ít cũng phải biểu hiện ra một tia mất tự nhiên, kết quả, hắn lại một bộ phong khinh vân đạm, hồn nhiên không hay dáng vẻ. Chắc không được có thể một người liền dễ dàng chế phục chó săn cùng sói đói, xem ra cái này Tần Chính Phàm thật là có một chút bản lĩnh. Trong lòng nghĩ đến, Vương Chân nhìn Tần Chính Phàm ánh mắt không khỏi nhiều một chút hứng thú, thậm chí còn có như vậy một tia mong đợi. Tần tiến sĩ, lần này ngươi có thể là vì dân trừ hại, lập công lớn. Chân Tử Bình cùng Tần Chính Phàm nắm tay nói y. Gặp được loại chuyện này, xuất thủ là hẳn là. Tần Chính Phàm khiêm tốn nói y. Tần tiến sĩ, ngươi khẳng định đến hiện tại còn không biết bị ngươi chế phục hai người kia là lai lịch gì à? Tôn Vũ nói. Tần Chính Phàm chuyển mắt nhìn về phía Tôn Vũ. Hai người bọn họ một cái tên hiệu gọi sói đói, một cái gọi chó săn, hai người đều là cảnh sát tổng cục cấp ác tội phạm truy nã, trên người đều là có án mạng. Nếu không phải ngươi mỗi lần xuất thủ, Tư Đồ Sơ Tuyết tất nhiên phải gặp độc thủ của bọn họ. Tiếp lấy Tôn Vũ lại đem sói đói cùng chó săn hai người tình huống cặn kẽ cùng Tần Chính Phàm giải thích một lần. Tần Chính Phàm dù sao mới vừa vặn trở thành tu linh giả, thiên phượng tinh tinh chủ, căn bản không thể nào làm được giống như sư phụ hắn, liền một quốc gia hưng khởi cùng suy diệt, đều có thể lạnh nhạt chỗ. Hắn nghe sói đói cùng chó săn sự tình về sau, vẫn là không nhịn được một trận kinh hãi cùng may mắn. Lần này mời Tần tiến sĩ tới, trừ muốn làm hạ bút ghi chép, ban phát tiền thưởng bên ngoài, còn có một chuyện cần cùng Tần tiến sĩ ngươi thương lượng. Tôn Vũ cùng Tần Chính Phàm giải thích sói đói cùng chó săn lai lịch về sau, theo sát lấy lời nói xoay chuyển nói y. Tiền thưởng. Tần Chính Phàm hơi sững sờ. Đúng vậy à, sói đói cùng chó săn đều là tổng cục trọng kim treo thưởng tội phạm truy nã. Mỗi người số tiền thưởng đều là 150.000, cho nên lần này Tần tiến sĩ có thể đạt được 300.000 tiền thưởng. Tôn Vũ giải thích nói y. Nâng lên 300.000 lúc, cho dù lấy Tôn Vũ thân phận đều có chút ghen tị. Chương 19, có thể hay không mời ngươi qua bên trên hai chiêu. Còn có 300.000 tiền thưởng. Tần Chính Phàm nghe giải thích về sau, hai mắt không khỏi bỗng nhiên sáng lên, lộ ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng. Mặc dù hắn hiện tại đã là một vị tu linh giả, thậm chí âm thầm vẫn là thiên phượng tinh cầu tinh chủ, nhưng trong hiện thực, hắn vẫn là một tên học sinh nghèo. Hắn còn được vì tuổi mét dầu muối phát sầu. Huống chi, tu hành có tài, lữ, pháp, tứ đại yếu tố, trong đó sắp xếp tại đệ nhất chính là tài. Tần Chính Phàm hiện tại mới vừa vặn bước vào tu hành cánh cửa, càng gấp gáp hơn sự tình là trước suy nghĩ thấu tu hành sự tình, cùng đọc qua nghiên cứu sư phụ lưu lại một chút thư tịch, tạm thời còn không có đối mặt tiền tài vấn đề. Đương nhiên nơi này tài chỉ không chỉ là trong thế tục tiền tài. Nhưng mặc kệ như thế nào, chỉ cần Tần Chính Phàm còn sinh hoạt ở thế tục một ngày, chỉ cần còn muốn tu hành, liền tuyệt đối không thể rời đi tiền tài. 300.000, đối với bây giờ Tần Chính Phàm mà nói tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Mà lại cứ như vậy dễ dàng được đến, Tần Chính Phàm lại sao có thể không kinh hỉ? Không sai, có 300.000 tiền thưởng, chờ Tần tiến sĩ làm xong ghi chép về sau, chúng ta liền có thể cho ngươi. Tôn Vũ nói. Nói xong, hắn vây tay, hai vị cảnh sát đi tới, bắt đầu cho Tần Chính Phàm làm cái ghi chép. Kỳ thật nên nói Tư Đồ Sơ Tuyết đều đã nói, mà lại sói đói cùng chó săn thân phận lại là tội phạm truy nã, cũng không có cái gì nghi điểm, Tần Chính Phàm làm không làm cái ghi chép kỳ thật cũng không trọng yếu, đơn giản cũng chính là đi cái đi ngang qua sân khấu chương trình. Cho nên, đầu đuôi cũng không có vài phút, hai vị cảnh sát liền làm tốt ghi chép. Lại có người chuyên môn đem 300.000 chi phiếu tiền thưởng từ trong túi công văn lấy ra giao cho Vương Chân, Vương Chân lại trịnh trọng kỳ sự đem chi phiếu giao cho Tần Chính Phàm. Sau đó những người khác liền rời đi phòng hội nghị, chỉ còn lại ba vị lãnh đạo cùng Tần Chính Phàm bốn người. Tần tiến sĩ, nơi này có Tư Đồ nữ sĩ để ta chuyển giao cho ngươi một phong cảm tạ thư cùng một phần cảm tạ kim. Những người khác rời đi về sau, Tôn Vũ lấy ra một phong thư cùng một tờ chi phiếu đưa cho Tần Chính Phàm, nhìn về phía hắn ánh mắt vẻ hâm mộ càng đậm. Bởi vì tấm chi phiếu này kim ngạch đạt đến một hơn 100 vạn. Lúc này Tần Chính Phàm cũng không có biểu hiện ra cái gì sợ hãi lẫn vui mừng, chỉ là nao nao, sau đó liền không chút nghĩ ngợi lấy ra chứa cảm tạ tin phong thư, chi phiếu lại không cầm. Cảm tạ thư ta thu lấy, cảm tạ kim còn phiền phức tôn cục giúp ta còn cho tư đồ nữ sĩ. Tần tiến sĩ, đây chính là một chỉ hệ ưu cảm tạ kim, mà lại theo ta hiểu do, tư đồ nữ sĩ cũng không phải là người thiếu tiền, đối với nàng mà nói cầm ra một chỉ hệ ưu tính không được cái gì, ngươi một mực thu lấy chính là. Tôn Vũ thấy Tần Chính Phàm mí mắt cũng không nháy mắt một cái, liền cự tuyệt một chỉ hệ ưu, đầu tiên là giật nảy cả mình, sau đó hảo tâm thuyết phục nó y. Tần Chính Phàm chỉ là làng trài nhỏ bên trong gia nghèo tiến sĩ, theo Tôn Vũ, coi như hắn trình độ lại cao, muốn kiếm một chỉ hệ ưu còn không biết muốn phấn đấu bao nhiêu năm, từ bỏ số tiền kia thực tại quá đáng tiếc. Ta cứu tư đồ nữ sĩ hoàn toàn là ra ngoài đạo nghĩa cùng lương tâm, cùng với nàng có tiền hay không cũng không có bất cứ quan hệ nào. Quốc gia tiền truy nã, ta rất cao hứng thu lấy, nhưng cái này tư nhân cảm tạ kim coi như xong. Tần Chính Phàm thái độ kiên quyết nói y. Tôn Vũ ba người thấy Tần Chính Phàm là thật tâm không nguyện ý tiếp nhận cái này phần cảm tạ kim, mà không phải giả ý từ chối, nhìn về phía hắn ánh mắt không khỏi nhiều mấy phần vẻ kính nể. Đầu năm nay, thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai, thiên hạ rộn ràng đều là lợi hướng. Lại có bao nhiêu người có thể mày cũng không nhăn một cái liền cự tuyệt lấy không triệu kim tiền dụ hoặc. Chí ít, Tôn Vũ ba người tự nhận là làm không được. Tần tiến sĩ, cách làm người của ngươi thực tại để ta bội phục. Đã ngươi kiên trì không chấp nhận, vậy ta liền đem cảm tạ kim lui về cho tư đồ nữ sĩ. Tôn Vũ nói. Phiền phức Tôn trưởng cục. Ha ha, ta đây là chức trách chỗ tại, có phiền toái gì có thể nói. Đúng, vương cục còn có một số việc thương lượng với ngươi. Tôn Vũ cười cười, sau đó chuyển chủ đề. Tần Chính Phàm nghe vậy trên mặt nghi hoặc nhìn về phía Vương Trăn. Tần tiến sĩ, ngươi thấy việc nghĩa hăng hái làm, độc thân chế phục hai vị cấp ác tội phạm truy nã, theo lý mà nói, chúng ta hẳn là công khai khen ngợi ngươi cái này nghĩa cử. Nhưng bởi vì hai người này thanh danh bừa bộn, một khi công khai khen ngợi, nếu là người hữu tâm cố ý loạn tức đầu lưỡi, chỉ sợ sẽ có tổn hại tư đồ nữ sĩ thanh danh, mà lại đây là đại án, một khi công khai, khẳng định sẽ có thật nhiều truyền thông phỏng vấn ngươi. Vương Trăn mở miệng nói. Mời tuyệt đối không nên công khai, thậm chí có thể lời nói, liền tính các ngươi nội bộ báo cáo, đối với ta cũng tận lực sơ lược đi. Không đợi Vương Trăn nói tiếp, Tần Chính Phàm đã vội vàng khoát tay nói y. Hắn có thể không muốn trở thành cái gì danh nhân, huống hồ chuyện này còn dính đến tư đồ Sơ Tuyết thanh danh. Vương Trăn ba người nghe vậy đều ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chuyện này liên quan đến không chỉ có riêng chỉ là tư đồ Sơ Tuyết cùng Tần Chính Phàm, còn dính đến cảnh sát thanh danh, thậm chí xã hội an định. Thử nghĩ một cái. Hai tên biến thái sát nhân cuồng, chạy trốn mấy năm không co xa lưới, kết quả lại bị một vị tiến sĩ sinh cho bắt lấy thuộc về án, lao bách tính sẽ làm sao đối đãi cảnh sát phá án năng lực. Đây là một, hai, ban ngày ban mặt phía dưới, hào môn thiên kim tiểu thư, đại học mỹ nữ lao sư bị bắt cóc, đây là bao nhiêu kình bạo tin tức, một khi truyền đi, chỉ sợ lập tức liền sẽ dẫn bạo toàn bộ xã hội dư luận. Vĩnh Đồng Thị ở vào dư luận vòng xoáy trung tâm. Không chỉ có lao bách tính trong lòng lại bởi vì lo lắng bản địa trị an mà lo sợ bất an, Vĩnh Đồng Thị cục cảnh sát lãnh đạo cũng khẳng định phải bị phê bình. Đương nhiên chuyện này đơn thuần ngoài ý muốn, kỳ thật không trách được Vĩnh Đồng Thị cục cảnh sát, nhưng không biết chân tướng lao bách tính, lại thêm lên vụ án này tự mang kình bạo tin tức đặc thù, một khi trải qua truyền thông tuyên truyền, dư luận lên men, ai lại sẽ thật đi suy nghĩ sâu xa. Cho nên chuyện này, cấp trên có ý tứ là nhất định phải điệu thấp xử lý. Nhưng chuyện này Tần Chính Phàm mới thật sự là nhân vật chính, anh hùng, phải khiêm tốn xử lý, đầu tiên khẳng định phải được đồng ý của hắn, nếu không nếu là hắn khắp nơi tên lên giường, chuyện sẽ phải có chút khó giải quyết. Hiện tại Tần Chính Phàm là một chút đều không muốn nổi danh, thậm chí liền bọn hắn trong cục cảnh sát bộ trong báo cáo đều không muốn bị kỹ càng tỉ mỉ nhắc lên, ba người cũng liền triệt để yên tâm. Cảm ơn ngươi lý giải Tần tiến sĩ. Mấy ngày nữa, chúng ta sẽ chuyên môn tại nội bộ cho ngươi ban phát một cái thấy việc nghĩa hăng hái làm thưởng cùng giấy chứng nhận. Vương Trăn đưa tay nói. Không cần, có cái này 300.000 tiền thưởng đầy đủ. Các ngươi bất việc, ta cũng bất việc. Tần Chính Phàm không cần nghĩ ngợi nói y. Tần tiến sĩ thật đúng là không màng danh lợi anh hùng. Đã dạng này, cái kia qua mấy ngày chờ giấy chứng nhận sau khi đi ra, chúng ta cho ngươi gửi qua bưu điện đi qua. Vương Trăn nói. Tần Chính Phàm từ chối cho ý kiến cười cười. Hắn hiện tại thế nhưng là thiên phượng tinh cầu tinh chủ, chỗ nào cần đổ cái kia điểm hư danh. Thấy Tần Chính Phàm một bộ từ chối cho ý kiến dáng vẻ, Vương Trăn lúc này mới xác nhận Tần Chính Phàm thật không có chút nào quan tâm hư danh, cũng liền không lại tiếp tục đảm cái gì giấy chứng nhận, mà là trên người đột nhiên phát ra ra một cỗ lạnh lùng hung hãn khí tức. Cái này khí tức là vô hình, nhưng có thể trực chỉ lòng người. Trần Cục trưởng vô ý thức lui lại hai bước, nhìn về phía Vương Trăn ánh mắt mang theo một tia kinh nghi, mà Tôn Vũ thì lặng yên xê dịch nửa bước, nhìn về phía Vương Trăn ánh mắt mang theo một vẻ kính nể và hưng phấn. Hắn biết chính sự xong xuôi, Vương Trăn bắt đầu nóng lòng không đợi được, muốn cùng Tần Chính Phàm qua hai chiêu. Vương Chân là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát công nhận thứ nhất cách đấu cao thủ, tục truyền hắn ra tự một võ lâm thế gia, thở nhỏ luyện võ, trước kia đã từng vì phá hủy một chỗ hạ hắc quyền tổ chức, tiến vào hắc quyền tổ chức khi nằm vùng, đánh qua dưới đất hắc quyền, tên hiệu Báo Đen. Sở dĩ lấy tên Báo Đen, không chỉ là bởi vì Vương Chân thân thể đen gầy, toàn thân bắp thịt rắn chắc căng cứng, liền cùng màu đen con báo đồng dạng, càng bởi vì hắn có báo đen nhanh nhẹn tốc độ cùng tỉnh táo. Vương Chân từ sơ cấp quyền thủ treo lên, bảo trì 80 trận bất bại, rốt cục tiến vào cấp bậc cao quyền thủ thi đấu, cuối cùng đào ra dưới đất hắc quyền tổ chức phía sau màn mấy cái đại lao bản. Vương Chân đã từng tại châu trường cảnh sát làm qua tán đả cách đấu huấn luyện viên, Tôn Vũ xem như học sinh của hắn, mặc dù vóc người cao lớn, nhưng năm đó không phải hắn một hiệp chi địch. Về phần hiện tại, đã hơn 10 năm đi qua, Tôn Vũ đã không biết mình cùng Vương Chân chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu, chỉ là về sau từng nghe người ta nói đến, Vương Chân tại cách khai châu trường cảnh sát trước đó, đã từng một người quét ngang 20 tên học viên. Hiện tại Vương Chân muốn cùng Tần Chính Phàm so chiêu, Tôn Vũ tự nhiên rất là hưng phấn cùng mong đợi. Hắn không chỉ có nghĩ biết đã từng huấn luyện viên bây giờ đạt đến cái gì chiến lực, hắn càng muốn biết trước mắt vị này trắng tinh người trẻ tuổi, đến tột cùng có bản lĩnh gì, vậy mà có thể song trưởng kích lật hai cái hung hãn mang thương lưu manh. Làm cái ghi chép lúc, Tư Đồ Sơ Tuyết cùng hai vị hung đồ đều từng đề cập tới Tần Chính Phàm vọt lên có một tầng nhiều lầu cao, nhưng Tôn Vũ căn bản không tin tưởng, hắn cho rằng kia là ảo giác của bọn họ. Dù sao lúc ấy là đêm tối, Tư Đồ Sơ Tuyết ở vào trong kinh hoàng, hai vị hung đồ lúc ấy đã trúng một trường, cũng tương tự ở vào trong kinh hoàng, phán đoán phạm sai lầm, cái kia rất bình thường. Đương nhiên là có một điểm Tôn Vũ là có thể khẳng định, Tần Chính Phàm bật lên lực khẳng định rất mạnh, chân của hắn công khẳng định rất sắc bén hữu lực. Tần Chính Phàm không có chuyển động bước chân, biểu tình cũng cơ hồ không có thay đổi gì, chỉ là thoáng có chút kinh ngạc nhìn về phía Vương Chân. Tần tiến sĩ, hiện tại chính sự đã nói xong rồi, có thể hay không mời ngươi qua lên hai chiêu? Vương Chân nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, quyền sáo. Tần tiến sĩ, Vương Cục là chúng ta Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát đệ nhất cao thủ, cũng là năm đó ta trưởng cảnh sát chiến đấu cảnh sát. Bởi vì cái gọi là cao thủ khó tìm, đây chính là rất tốt luận bàn cơ hội. Tôn Vũ sợ Tần Chính Phàm không đáp ứng, cũng lo lắng hắn không biết mức độ, xem nhẹ Vương Chân, cố ý tiếp lời nói. Tần Chính Phàm nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên, trong lòng một trận ý động. Mấy ngày bế môn không ra, Tần Chính Phàm hiện tại trạng thái cùng đêm đó đối mặt hai vị hung đồ trạng thái mà nói, đã sớm phát sinh biến hóa long trời lở đất. Ngày ấy, hắn vừa mới đạt được lực lượng, căn bản không biết như thế nào vận dụng. Mà mấy ngày nay bế môn không ra, Tần Chính Phàm không chỉ có đối với mình lực lượng đã có đại khái hiểu do, mà lại cũng biết nên như thế nào đi vận dụng trường khống. Thậm chí hắn đã có thể thuần thục thi triển rất nhiều sơ cấp linh thuật. Như hắn đem linh thuật thi triển đi ra, cho dù Vương Chân là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát đệ nhất cao thủ, Tần Chính Phàm cũng có lòng tin không cần tốn nhiều sức đánh bại hắn. Nhưng linh thuật cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, bình thường hắn có thể vận dụng vẫn là nhục thân vật lộn chi thuật. Kể từ đó, Tần Chính Phàm đối với võ lực của mình giá trị ở thế tục bên trong đạt tới cái gì cấp độ liền không có khái niệm gì. Vương Chân chủ động khiêu chiến, lại là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát đệ nhất cao thủ, Tần Chính Phàm chính dễ dàng mượn hắn để cân nhắc một cái, không thi triển linh thuật tiền đề hạ, lực chiến đấu của mình. Không có vấn đề, ở đâu luận bàn, nơi này sao? Tần Chính Phàm đã có tâm mượn Vương Chân để cân nhắc bây giờ võ lực của mình cấp độ, cũng liền không chối từ, rất dứt khoát gật đầu, sau đó hỏi. Ha ha, sảng khoái. Vương Chân thấy Tần Chính Phàm đáp ứng dứt khoát, đầu tiên là đại hỉ, sau đó khoát khoát tay nói, nơi này quá nhỏ, triển không ra thân thủ, chúng ta về phía sau kiện thân luyện võ tràng. Được. Tần Chính Phàm nhìn lướt qua phòng hội nghị, gật đầu một cái nói nói, thực tế bên trên đối với hắn mà nói, nơi này không gian đã đầy đủ rộng rãi. Sau đó, Tần Chính Phàm theo ba người một đường hạ cao ốc, sau đó xuyên qua cửa sau, đi vào cao ốc đằng sau một gian cùng loại nhà kho nhà trệt. Nhà trệt tầng cao rất cao, không gian cũng rộng rãi. Bên trong trừ trưng bày một chút tạ tay, tạ, máy chạy bộ chờ này một ít máy tập thể hình bên ngoài, từ cao hơn 3 mét nóc phòng bên trên còn buông xuống dưới mấy đầu xích sắt, phân tán treo mấy cái to lớn bao cát, tại cách bao cát cách đó không xa nơi hẻo lánh, chất đống lấy một đống chân địa, quyền sáo, hộ cụ loại hình đồ vật. Hôm nay là ngày làm việc, bên trong cũng không có người tại kiện thân luyện võ, lộ ra trống rỗng. Bất quá Tần Chính Phàm mới vừa bước vào kiện thân luyện võ phòng, liền có 5-6 cảnh sát chạy vội chạy vào. Trong đó có tối hôm qua gặp qua một lần lão cảnh sát hình sự Lao Lâm. Tại phía sau bọn họ, lại rất mau tới hơn 10 người, có mấy cái xem xét liền giống như là cục lãnh đạo, thậm chí còn có 3 cái là tư thế hiên ngang nữ cảnh sát. Các ngươi từng cái đều chạy tới làm cái gì? Không cần đi làm sao? Vương Chân thấy lập tức vọt tới 20 người, không khỏi cười mắng nói: "Vương cục, hiện tại đã là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi." Lão Lâm là lão cảnh sát hình sự, cùng Vương Chân đánh qua không ít liên hệ, nghe vậy lập tức trả lời: "Đúng vậy à, Vương cục, chúng ta là chuyên môn từ bỏ ăn cơm buổi trưa cùng thời gian nghỉ ngơi đến cấp ngươi cố lên." Một vị quân hàm cảnh sát cùng Tôn Vũ đồng dạng, nhưng thân thể rõ ràng bởi vì trường kỳ thiếu rèn luyện mà có chút biến dạng nam tử cười nói: "À, vậy mà đã là giữa trưa thời gian nghỉ ngơi, cái kia vừa vặn, Tần tiến sĩ chờ chúng ta luận bàn qua đi, ta mời ngươi ăn cơm." Vương Chân nói. Nói, Vương Chân cởi bỏ áo. Vương Chân chỉ xem thể trạng là gầy, cởi y phục xuống về sau vẫn là gầy, thậm chí liền xương sườn hình dáng đều có thể thấy rõ ràng. Bất quá Vương Chân mặc dù gầy, nhưng hắn cơ thịt xem xét liền rất rắn chắc, từng khối cơ thịt rối rắm liền giống từng cây cốt thép đồng dạng. Vương Chân thoát áo về sau, bắt đầu thuần thục gay go băng vải. Bất quá rất nhanh Vương Chân liền dừng tay lại, có chút hoang mang nhìn về phía Tần Chính Phàm. Bởi vì Tần Chính Phàm lúc này không nhúc nhích đứng tại chỗ, đã không có cởi quần áo, cũng không có gay go băng vải, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. "Ta ngược lại là quên, công phu của ngươi tại bàn tay bên trên, nếu là giống ta dạng này liền không có cách nào đánh. Bất quá quyền cước không có mắt, ta vẫn là quấn vào tay băng vải, sau đó mang lên quyền sáo. Ngươi thì không cần, ta trước kia khi nằm vùng lúc, đánh qua hắc quyền, thân thể này ra dày chịu đánh, chịu hơn mấy quyền mấy trưởng không có gì đáng ngại." Vương Chân đầu tiên là hoang mang, nhưng theo sát lấy nhớ tới hai vị hung đổ phía sau trường thường, đống nhiên thoải mái, mỉm cười nói: "Y." Vương Chân lại chỗ nào biết, chân chính nói đến, Tần Chính Phàm cũng liền mấy ngày trước mới bắt đầu chính thức luyện quyền, lại chỗ nào hiểu những quy củ này. Tần Chính Phàm không hiểu, Tôn Vũ đám người ở chỗ này lại đều hiểu. Mang theo quyền sáo cùng không mang quyền sáo ở giữa lực sát thương khác biệt là rất kinh người. Giống bình thường cái gì quyền vương tranh bá thi đấu có thể đánh trước 7-8 cao y hiệp, đó là bởi vì mang theo quyền sáo nguyên nhân, nếu là không mang quyền sáo, đoán chừng 1-2 cái hiệp liền toàn bộ giải quyết xong. Có thể nói, mang theo quyền sáo đánh người 10 quyền, đoán chừng cũng không có không mang quyền sáo đánh bên trên 1 quyền tới trọng. Cho nên, đám người nghe vậy giật nảy mình, Trần Tử Bình, Tôn Vũ các huyện cục lãnh đạo càng là liền vội mở miệng khuyên nói ra, như vậy sao được? Mặc kệ là từ công bằng vẫn là an toàn cân nhờ AG, Tần tiến sĩ cũng phải mang lên quyền sáo. Được rồi, ta thân thể này liền là từ nhỏ đánh ra, đừng nói chịu hơn mấy quyền, coi như bị ống thép đánh hơn mấy hạ, cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Ngược lại là Tần tiến sĩ, công phu của hắn là tại bàn tay bên trên, nếu là cho hắn đeo lên găng tay, cái kia không thành không có móng vuốt lao hổ sao? Cái kia còn đánh cái cao y giả mở a. Vương Chân nói. Lúc này Tần Chính Phàm đương nhiên đã hoàn toàn minh bạch tới là chuyện gì xảy ra. Mặc dù Vương Chân trong lời nói khó tránh khỏi có chút khinh thường cùng xem nhẹ hắn ý tứ tại, nhưng Tần Chính Phàm vẫn là nhận hắn tỉnh, đối với hắn sinh ra không ít hảo cảm. Đương nhiên nhờ ơn về nhờ ơn, Tần Chính Phàm tự nhiên sẽ không thật đi chiếm cái này tiện nghi, hiểu được về sau, khoát khoát tay nói: "Vương trưởng cục, chỉ là luật bản, không cần thiết phiền toái như vậy, hai chúng ta đều tay không tấc sắt tốt, cũng tiết kiệm thụ trói buộc." Đám người nghe vậy lần nữa manh hít một hơi la nhở. Nhất là những không biết kia Tần Chính Phàm nội tình người càng là dùng nhìn thằng ngốc giống như quái vật ánh mắt nhìn hắn. Vương Chân thế nhưng là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát công nhận thứ nhất cách đấu cao thủ, liền hắn cái này trắng tinh khuôn mặt, thân thể gầy yếu, cũng dám cái gì phòng hộ đều không có, cùng hắn cứng đối cứng luận bàn. Đây không phải là muốn chết sao? Trong đám người, Tôn Vũ còn có lão Lâm số ít mấy người là cụ thể phá án người, ngược lại là biết Tần Chính Phàm xa so với hắn nhìn bề ngoài phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng bọn hắn dù sao cũng không có tận mắt chứng kiến qua Tần Chính Phàm thân thủ, lúc này thấy Tần Chính Phàm nói như vậy, cũng cảm thấy hắn có chút cuồng ngạo tự đại. Tay không tấc sắt vẫn là có phong hiểm, như vậy đi, Tần tiến sĩ chính mình phán đoán một cái, thân thể là không có thể chịu được ta một quyền, nếu là cảm giác có vấn đề, vậy ta vẫn được đeo lên quyền sáo. Vương Chân cũng cảm thấy Tần Chính Phàm cái này thanh niên có chút tự đại, nhưng đề nghị so tài chính là hắn ngược lại không tiện ở trước mặt răn dạy hắn không biết trời cao đất rộng. Từ Tốn nói một câu, sau đó đi đến một cái bao cắt trước mặt. Tiếp theo, Tần Chính Phàm liền thấy Vương Chân toàn thân cơ thịt nhanh chóng nhuyễn động, một cỗ lực lượng như là dòng suối nhỏ đồng dạng, thuận theo cơ thịt hội tụ cùng cánh tay, sau đó đông nhiên một quyền đối với bao cắt vung đánh mà ra. Chương 21, luận bàn. Bành. Một thanh âm vang lên. Bao cắt vậy mà ứng thanh vỡ ra, bên trong chứa mạt cơ hỗn tạp hạt cắt lập tức liền lọt ra. Toàn bộ kiện thân luyện võ phòng lập tức liền yên tĩnh trở lại. Chỉ có sàn sạt mạt cơ hỗn tạp hạt cắt giống như nước chảy xuống thanh âm. Bao cắt mặc dù đã nhiều năm rồi, tương đối cổ xưa, sớm muộn có nứt ra một ngày. Nhưng liền như thế một quyền, đem nó đánh vỡ, một quyền này sức lực, nếu là đánh tại trên người, chỉ tưởng tượng thôi liền để tất cả mọi người ở đây không rét mà run. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, chính là giống như lôi tiếng vỗ tay cùng âm thanh ủng hộ âm. Chơi ạ, quá lợi hại. Vương cục ta sùng bái ngươi. Vương Chân hiển nhiên đối với mình uy lực của một quyền này vẫn có chút hài lòng, mỉm cười hướng mọi người ôm quyền, làm ra một bộ cảm tạ mọi người cổ động dáng vẻ, sau đó mới chuyển hướng Tần Chính Phàm. Vương Chân vừa muốn mở miệng, Tần Chính Phàm đã mỉm cười, dạo chơi đi đến một cái bao cắt trước mặt, sau đó không đợi đám người lấy lại tinh thần, hắn đã nắm chặt nắm đấm, đối với bao cắt thẳng tắp vung đánh mà ra. Bành! Lại là một thanh âm vang lên, bao cắt ứng thanh vỡ ra. Xuy! Đám người hút mạnh một ngụm hơi la nhở. Toàn trường lại lần nữa lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn xem mạt cưa hôn tạp hạt cắt từ bao cắt bên trên không ngừng chảy ra. Vương Chân là Vĩnh Đồng thị giới cảnh sát công nhận đệ nhất cao thủ, hắn một quyền có uy lực lớn như vậy, đám người mặc dù giật mình, nhưng bao nhiêu còn có chút chuẩn bị tâm lý. Nhưng Tần Chính Phàm tên không kinh truyền, nhìn trắng tinh, một thân thư quyển tử khí chất, thậm chí liên thủ đều là trắng non phong non dài, không có vết chai. Làm sao nhìn đều không giống như là một cái một đấm liền có thể đánh vỡ bao cắt người. Kết quả hắn không chỉ có phá vỡ, mà lại động tác nhìn rõ ràng muốn so Vương Chân tùy ý nhẹ nhõm. Tốt! Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao, anh hùng cao minh. Vương Chân cũng có chút bị chấn kinh ở, nhưng theo sát lây hắn liền một mặt hưng phấn lớn tiếng quát nói, thậm chí bởi vì hưng phấn, hắn nguyên bản biến thành màu đen mặt đều có thể ẩn ẩn thấu ra một chút hào quang màu đỏ đến, nhìn về phía Tần Chính Phàm ánh mắt càng là lửa nóng dạng như vậy. Tựa hồ đứng ở trước mặt hắn không phải một vị tiểu bạch kiểm, mà là hắn tình yêu cuồng nhiệt đối tượng. Vương Chân tiếng nói rơi xuống, toàn trường mới bạo phát ra như sấm tiếng vỗ tay. Nhìn về phía ánh mắt hai người đều tràn đầy mong đợi. Cái này nhưng là chân chính quyết đấu đỉnh cao, bình thường lại nào có đích thân tới hiện trường khoảng cách gần quan sát cơ hội. Khu khu, Vương trưởng cục quá khen. Tần Chính Phàm trước kia chỉ là một người vùi đầu làm thí nghiệm, thật là có điểm không thích đứng tràng diện này. Ha ha, Tần tiến sĩ, không. Không ngại ta bảo ngươi Tần lao đệ đi. Thấy Tần Chính Phàm có được thân thủ như vậy, lại là tiến sĩ, nhưng lại không chút nào người đồng lứa tự đại kiêu ngạo, Vương Chân không khỏi cười to lên, ánh mắt nhìn hắn càng phát ra nhiều mấy phần thưởng thức và vui vẻ. Không ngại. Tần Chính Phàm lắc đầu nói y. Ha ha, vậy ngươi cũng đừng gọi ta Vương trưởng cục, gọi ta lão Vương hoặc là Vương ca đều có thể. Vương Chân nói. Người vây xem thấy còn chưa đánh, Tần Chính Phàm vị này thanh niên đã rất được thị cục lãnh đạo yêu thích. Có tư cách cùng hắn xưng huynh gọi đệ, không khỏi đều mắt lộ ra vẻ hâm mộ, nghĩ thầm, người trẻ tuổi kia thật đúng là gặp may mắn à, như thế điểm tuổi tác liền leo lên thị cục lãnh đạo cao y tầng quan hệ này. Bọn hắn lại chỗ nào biết, trước mắt cái này vị trẻ tuổi vụng trộm không chỉ có là một vị tu linh giả, hơn nữa còn là đương đại thiên phượng tinh cầu tinh chủ, gánh vác ngoại nhân không biết trách nhiệm. Chỉ là một cái đại chu quốc phía dưới một cái thành phố cục cảnh sát phó cục trưởng cùng hắn xưng huynh gọi đệ, quả thực chính là trèo cao được không có yên lòng. Đương nhiên Tần Chính Phàm là cái giản dị người đọc sách, cũng không có thật lấy thiên phượng tinh tinh chủ tự cư. Tốt, ngươi lớn tuổi, ta gọi ngươi một tiếng Vương ca đi. Tần Chính Phàm gật gật đầu nói y. Vương Chân người này không nhiều ít lãnh đạo giá đỡ, mà lại tại mang quyền sáo chuyện này bên trên không khó nhìn ra tâm địa còn là thiện lương. Tần Chính Phàm bên trong lòng vẫn là tương đối thưởng thức hắn, cho nên ngược lại cũng không để ý xưng hô hắn một tiếng ca. Ha ha, vậy cứ như thế quyết định. Vương Chân thoải mái cười to. Bất quá rất nhanh. Vương Chân thu lại tiểu dung, thần sắc nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lẽo. Đem cuốn cửa kéo xuống, không được lại có những người khác tiến đến quan sát, mà lại ta cùng Tần lao đệ hôm nay luận bàn, các ngươi cũng không cần truyền ra ngoài. Vương Chân trầm giọng nói. Trước đó Vương Chân phải nói càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút lẻ loi một mình chế phục hai vị cấp A tội phạm truy nã Tần Chính Phàm đến tột cùng có mấy phần bản lĩnh thật sự, nhưng trong lòng vẫn là nhận định hắn tuyệt không phải là đối thủ của mình. Bởi vì Tần Chính Phàm nhìn trắng non văn ngược, thực tại không giống như là một vị cách đấu cao thủ. Nhưng vừa rồi Tần Chính Phàm tùy tiện một quyền liền đánh nổ bao cát, Vương Chân cái này mới biết, chính mình lần này là gặp cao thủ chân chính, mà lại có thể là nội gia cao thủ. Bởi vì Tần Chính Phàm bàn tay trắng non thon dài, quyền xương không có vết chai. Cái này cũng mang ý nghĩa, Tần Chính Phàm rất ít luyện quyền, hắn một quyền đánh nổ bao cát dựa vào là từ trong ra ngoài bạo phát đi ra nội kình, không giống hắn là trong ngoài lực kết hợp. Đồng thời, cái này cũng mang ý nghĩa, giữa bọn hắn cũng không tiếp tục là một trận đơn giản luận bàn, mà là một trận cao thủ quyết đấu. Ở dưới loại tình huống này, tất nhiên là không tốt bên ngoài truyền đi. Dạng này tốt nhất. Vương Chân cử động lần này chính hợp Tần Chính Phàm chi ý. Tần lão đệ, mời. Vương Chân hướng Tần Chính Phàm hai tay ôm quyền nói y. Quyền này ôm một cái, Vương Chân cả người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa, ánh mắt vô cùng túc sát. Tần Chính Phàm học theo, cũng hướng Vương Chân ôm quyền nói, "Vương ca mời." Chỉ là Tần Chính Phàm vẫn như cũ một bộ thanh tú văn nhược dáng vẻ, nhìn không ra có thay đổi gì. Song Phương ôm quyền về sau, toàn bộ kiện thân luyện võ chàng nháy mắt yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều nín thở, chờ đợi Song Phương bỗng nhiên buộc phát cái kia để người nhiệt huyết sôi trào một khắc. Nhưng đợi đã lâu, Tần Chính Phàm vẫn như cũ lẳng lặng đứng, một bộ thờ ơ dáng vẻ, mà Vương Chân thì nhẹ nhàng điểm lấy chân trước trưởng, đang chờ Tần Chính Phàm công kích. Dù sao, Vương Chân là thị cục phó cục trưởng, lại là thành danh đã lâu cách đấu cao thủ, số tuổi cũng so Tần Chính Phàm lớn thêm không ý tờ, lại cái kia có ý tốt trước phát động công kích. Chỉ là, Tần Chính Phàm như thế khoan thai đứng bất động, thời gian dài, Vương Chân cũng không thể một mực chờ, đành phải mở miệng nói, "Lao đệ, ngươi lại không động thủ, Vương ca ta cũng sẽ không khách khí." "Vương ca, ngươi một mực phóng ngựa tới là được cờ." Tần Chính Phàm dõng dạc nói. "Tốt, vậy ngươi cẩn thận." Vương Chân thấy Tần Chính Phàm dõng dạc, dáng vẻ nhẹ bỗng, trong lòng rốt cục động một tia nổi nóng, trầm giọng nói một câu, hai cái chân bắt đầu nhanh chóng động, từ từ nhỏ dần công kích khoảng cách. Nhưng Tần Chính Phàm vẫn như cũ một bộ thờ ơ tư thế. Vương Chân thấy thế cũng liền không có cách nào lại khách khí với Tần Chính Phàm, thấy thời cơ không sai biệt lắm, bỗng nhiên một cái nhỏ để bước, một cái nhanh chóng chân trước thấp roi nhanh chóng đá ra ngoài, tốc độ nhanh, đều mang theo rõ ràng một trận tối phong. Đồng thời, Vương Chân tay phải sau quyền đã vận sức chờ phát động. Một khi Tần Chính Phàm hướng lui về phía sau rút lui, hắn chuẩn bị ở sau quyền liền sẽ theo sát mà bên trên. Một mực khoan thai đứng thẳng Tần Chính Phàm thấy Vương Chân bỗng nhiên chân phải một cái thấp roi quét ngang mà đến, cũng không lui lại, mà là nhấc lên chân trước. Bành! Một thanh âm vang lên. Vương Chân trước đá ngang hung hăng rút đánh vào Tần Chính Phàm bắp chân bên trên. Chương 22, ta sẽ cho Vương ca một cái thông khoái. Xuy! Người quan chiến đều hút mạnh một ngụm hơi la nhờ, trong lòng khẽ run lên, không hiểu cảm thấy bắp chân một trận rét run, tựa hồ cũng bị cái kia một thối tiên cho quét trúng đồng dạng. Xuy! Vương Chân vụng trộm manh hít một hơi hơi la nhờ, cái chán toát ra từng giọt mồ hôi lạnh tới. Bởi vì nhìn trắng nón văn nhược Tần Chính Phàm chân quá cứng. Cái này một chân cứng đối cứng, mà lại hắn vẫn là lấy vận động đánh đứng im, vậy mà cảm nhận được một trận đau đớn. Tần Chính Phàm nhíu mày. Hắn cũng cảm nhận được một trận đau đớn. Xem ra, coi như sư phụ đem ta ngạnh sinh sinh tăng lên tới hái linh tầng 3 cảnh giới, tương đương với cho ta phạt mao tẩy tủy một lần. Mấy ngày nay ta cũng không ngừng vận chuyển linh lực từ trong ra ngoài tẩm bổ lớn mạnh gân xương da thịt, còn thao luyện châu ma luyện thể quyền, nhưng thời gian vẫn là quá ngắn, đơn độc nhục thân cường hãn trình độ cũng nhiều lắm là liền cùng Vương ca tương đương. Tần Chính Phàm trong lòng âm thầm suy nghĩ, đối với mình bây giờ nhục thân bền bỉ trình độ, ở thế tục bên trong cấp độ có một cái đại khái khái niệm. Tại Tần Chính Phàm âm thầm suy nghĩ thời khắc, Vương Chân đã bị khơi dậy nồng đậm lòng hào thắng. Trong mắt xuyên suốt ra một vòng vô cùng tỉnh táo cùng túc sát chi sắc. Cước bộ của hắn phi thường nhẹ nhanh địa biến động, song quyền không ngừng đối với Tần Chính Phàm làm lấy giả thoáng động tác. Lúc đầu Vương Chân cho rằng Tần Chính Phàm công phu tại bàn tay bên trên, nhưng vừa rồi một chân, Vương Chân đã nhìn ra, Tần Chính Phàm thối công phi thường lợi hại, cho nên hắn thay đổi chiến thuật, chuẩn bị lấy bước chân phối hợp song quyền khởi xướng tiến công, trước dò xét minh Tần Chính Phàm tay bên trên công phu hư thực. Một cái giả thoáng trước tay quyền về sau, Vương Chân đột nhiên một cái chuẩn bị ở sau quyền hướng phía Tần Chính Phàm mặt vung đánh đi qua. Tần Chính Phàm thấy thế chỉ là vươn tay cánh tay đối với Vương Chân vung đánh tới nắm đấm bên cạnh ngăn cản một cái, đồng thời đầu có chút một bên, Vương Chân nắm đấm liền hoàn toàn rơi vào khoảng không.